Chương 655, An Thao Thiết Thịt. Chương 655, An Thao Thiết Thịt. Nha, ngươi xuất sinh này, đừng hòng dùng phép khích tướng. Lão phu không để mình bị đẩy vòng vòng. Hôm nay, lão phu muốn thay trời hành đạo, là những kia bổng mạng người lấy lại công đạo. Thao Thiết nổi giận. Lão giả, ngươi đừng muốn đụng ta. Hừ, ngươi chớ đắc ý quá sớm, sớm muộn có một ngày, của ta đồng tộc sông phá kết giới, sẽ giết sạch tất cả nhân loại. Ha ha. Lúc này Thao Thiết, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Lưu Mạn Ngọc. Lưu Mạn Ngọc trong lòng suy nghĩ, bằng tiền bối thật có thể chứa, trước đó bị Thao Thiết đuổi theo đánh, ngay cả Côn Luân Tông chí thượng pháp khí trấn yêu tháp cũng khốn không được Thao Thiết, hiện tại chỉ bằng tấm này lưới rách. Nói xong, Lưu Mạn Ngọc thân ảnh nhảy lên, trong nháy mắt đến rồi tự miếu cửa. Bàng Long lo lắng nhất, thật đúng là kết giới vỡ tan ngày đó. Không đến một phút đồng hồ, Thao Thiết bị kéo chặt lấy, gần như không thể động đậy. Ha ha, nếu không phải Thao Thiết vì đẻ trứng, dẫn đến thực lực hạ thấp lớn, còn có ngươi đặc ý lúc. Vừa nghĩ tới Thao Thiết ăn không ít người, bây giờ, Bàng Long lại để bọn hắn ăn Thao Thiết thịt, nhớ tới thì cảm giác buồn nôn. Bàng Long lạnh lùng chằm chằm vào Lưu Mạn Ngọc. Lúc này, Bàng Long cách không truyền âm. Nghe Bàng Long không thể tưởng tượng ý nghĩ, Lưu Mạn Ngọc giật mình kinh ngạc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Địch Xuân lập tức hạ lệnh, nhường lão bách tính vận chuyển thi thể của Thao Thiết. Ý miệng. Đáng tiếc ngươi xuất sinh này nhìn xem không đến ngày đó. Xuất sinh, mau tới nhận lấy cái chết. Lưu Mạn Ngọc thoải mái né tránh, hướng phía cửa sau đào tẩu. Bàng Long thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Thế nào, lẽ nào lão phu còn có thể hại các ngươi hay sao? Xuất sinh này là thượng cổ yêu thú, hấp thụ thiên địa linh lực, đã có trí tuệ của nhân loại. An Thao Thiết Thịt, mặc dù không thể sống lâu trăm tuổi, nhưng mà có thể kéo dài tuổi thọ. Hừ, đây chính là thượng đẳng thuốc bổ, các ngươi năng lực ăn được, đó là lớn lao vinh hạnh. Tốt, Bàng tiền bối. Trời ơi, Bàng tiền bối đây là thế nào? Thủ đoạn như thế, không khỏi quá tàn nhẫn đi. Đứng lại, ta muốn giết ngươi. Thao Thiết theo đuổi không bỏ. Hắn lần nữa vung vẩy phất trần, Thao Thiết tất cả phần bụng một phân thành hai. Lưu Cô Đường, ra tay đi ha ha, Lưu Cô Đường, đây chính là một vị lão tiền bối đưa cho lão phu tên là Kim Cương Võng, thập linh khí của thiên địa mà thành, uy lực to lớn. Tiền bối, ngài sẽ không thật muốn đem Thao Thiết làm thành thịt nướng a? Thao Thiết biết rõ hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Đột nhiên, Thao Thiết cười. Cũng được, Bàng tiền bối cẩn thận một chút. Bàng Long lắc đầu, cười ha hả nói, Lưu Cô Đường, ngươi nhìn xem này Thao Thiết lớn lên nhiều mập, này nếu nướng ăn, hương vị nhất định cực kỳ xinh đẹp. Bàng tiền bối, ngài tấm này lưới vàng quá lợi hại. Đúng, tiền bối. Tốt, Bàng tiền bối, vãn bối đi tự miếu phía sau, ngăn chặn Thao Thiết chạy trốn đường đi. Hay là nói, Bàng tiền bối đã bắt đầu hoài nghi mình. Nếu thật sự là như thế, hắn vì sao không ngừng xuyên đâu? Hẳn là, Bàng tiền bối phát hiện chính mình trộm giấu Thao Thiết đạn. Ước chừng qua 2 phút, Bàng Long vừa cười vừa nói, cho ta rơi. Đúng lúc này, Bàng Long lại đãi lấy hết Thao Thiết trên người tất cả lần tiến. Bàng Long dương dương đắc ý, chẳng thèm ngó tới liếc mắt Thao Thiết. Bàng Long cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Mà Thao Thiết con mắt trợn thật lớn, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Bàng Long hừ lạnh một tiếng, lần nữa thúc đẩy lưỡi vàng. Diệp Thu a, Diệp Thu, đây là lão phu tiễn một phần của ngươi đại lễ. Chỉ gặp hắn một chỉ điểm ra, trực tiếp xuyên thấu Thao Thiết trái tim. Ngươi, tiền bối, vãn bối không dám. Tất cả nghe tiền bối sắp đặt. Thao Thiết tức giận đến trừng vào mắt. Quốc sư đại nhân, cái này, thịt này thật chứ năng lực ăn. Định huyện lệnh, này Thao Thiết thị thế nhưng đại bổ, các ngươi lấy về điểm đi. Giờ phút này, Lưu Mạn Ngọc có chút lo lắng bất an. Sì, không phải liền là nghĩ ở trước mặt ta khoe con thôi. Quốc sư lời nói việc gấp, là tại hạ quá lo lắng. Nàng nên ngang đi bảo. Lưu Mạn Ngọc đang muốn đứng dậy, Bàng Long nói ra, Lưu cô nương, ngươi chính diện giả vờ tiến công, lão phu về phía sau môn chu sát xuất sinh này. Thế nào, Lưu cô nương, ngươi vẻ mặt này, tựa hồ là không đồng ý lão phu cách làm. Đợi chừng gần 20 phút, Địch Xuân mang theo trên trăm lão bách tính chạy đến. Lê Tượng, lão giả, mau thả ta. Có bản lĩnh đơn đấu. Thử, đánh lén chí thắng có gì tài ba? Quả thực, mới vừa rồi là nàng hủy Thao Thiết chứng tử, có thể chính mình cũng là bị Bàng tiền bối sai xử, lại nói, kia 8 cái trứng, chính mình vụng trộm ẩn giấu một viên, ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Lê Tượng nhân loại, có phải hay không là ngươi hủy của ta chứng tử? Lưu Mạn Ngọc muốn nói lại thôi. Một quả kim quang lóng lánh nội đan tới tay. Mà lúc này Thao Thiết đã bị Bàng Long tháo thành 8 khối rồi. Theo Bàng Long mặc niệm tâm quyết, lưới lớn bắt đầu co vào. Lưu Cô Đường, nhanh đi báo tin địch huyện lệnh, nhường hắn tìm thêm một số người đến, đem thi thể của Thao Thiết trở về đi. Lưu Cô Đường, một hồi hai chúng ta trước sau giáp kích, đây chính là tiêu diệt Thao Thiết duy nhất cơ hội. Một khi để nó chạy trốn, nhất định hậu hoạn vô tận đãi nàng sau khi rời đi. Bàng Long đi vào Thao Thiết thi thể trước mặt, lẩm bẩm nói ra, thử, xuất sinh, trên người ngươi có thể đều là bà bối. Chỉ thấy lưới vàng kéo chặt lấy rồi Thao Thiết đầu lâu, theo thời gian trôi qua, lưới vàng càng quấn càng chặt. Ha ha, xuất sinh, chớ nói nhảm. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Đến a. Nhìn thấy thi thể của Thao Thiết, bọn hắn từng cái trợn mắt há hốc mồm. Hừ, ghê tởm xuất sinh, ngươi giết nhiều người như vậy, trên người ngươi nợ máu, thì dùng ngươi những kia chứng tử đến đền mạng. Thao Thiết thả người giật mình, trực tiếp đánh tới. Vừa nãy Thao Thiết do dự, nhất định là đã nhận ra phụ cận có mai phục, hắn sợ Thao Thiết chạy đi. Tùy theo, đầu lâu cút rơi trên mặt đất, máu tươi gắn đầy đất. Ha ha, ha ha, lão giả, ngươi cho rằng cái đó vu sư năng lực phong bế kết giới bao lâu? Không ra trăm năm, đồng bạn của ta nhóm sẽ còn trở lại. Đến lúc đó, các ngươi tất cả đều phải chết. Nó vừa đuổi tới cửa sau đại viện, đột nhiên, một tấm kim quang lóng lánh lưới lớn từ trên trời giáng xuống, đưa nó bao bọc vây quanh. Ngày xưa, Nó hoàn toàn không đem Bàng Long để vào mắt, hiện tại thực sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Tiên bối, ngươi tính xử trí như thế nào thao thiết? Cũng không thể một mực đem lưới vàng vây khốn a. Vừa nói, một bên lẻ lưỡi. Chỉ là, Bàng Long ngay tại phía sau, nàng không dám nói ra tình hình thực tế. Hừ. Thao thiết vừa tức vừa giận. Một giây sau, lưới vàng giống như một cái mũi nhọn chủy thủ, cắt đứt thao thiết đầu lâu. Nhân loại ti bỉ, thừa dịp ta không tại vị của ta chứng tử, ta muốn giết ngươi. Hừ, đó là tất nhiên. Xuất sinh này, giết nhiều như vậy lao bách tính. Lão phu muốn đem xuất sinh này rút gần lột ra, đem nó thịt phân cho lão bách tính, như vậy mới giải hận. Lưu Mạn Ngọc quay người rời đi. Mặc dù nó hiểu rõ, chính mình thực lực hôm nay chỉ có đỉnh phong thời kỳ 1/10, có lẽ đánh không lại Lưu Mạn Ngọc, có thể con của mình không thể chết vô ích, nó quyết định liều chết đánh cược một lần. Sau đó, Bàng Long bới vào trong bụng, lục lọi mấy giây. Chẳng qua, nó không quen nhìn Bàng Long dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Chương 656, cha con nhận nhau. Chương 656, cha con nhận nhau. Nàng tầm trạng kích động dị thường, tóm lấy Chiêm Phong tay chất vấn. Ân. Muội muội trên đường chú ý an toàn. Tân Hổ khỏe miệng co giật rồi đến mấy lần. Long Phi Phi nghẹn ngào khóc giống. Sở Vân Phi khó có thể tin, đây chính là đại tướng quân con gái, ai ăn tim gấu gan báo. Sở Đình Đình gật đầu một cái, đối Tần Nhã Hân thi lễ một cái. Không bao lâu, Sở Vân Phi dẫn Tần Nhã Hân, Sở Đình Đình đám người đến rồi Thúy Mỹ Nhân tiểu lâu. Vừa nãy Tân Hổ chỉ lo chào hỏi Triệu Trường Dũng cùng Trần Phi Yến, không để mắt đến Long Phi Phi. Nhị tiểu thư, thủ hạ lo lắng ngài nhất thời không tiếp thụ được, cho nên tạm thời không có nói cho ngài. Cha, con gái quay về. Có thể con gái ở trong lòng căn dặn, nhường hắn chớ có rời phủ, để tránh địch nhân dương đông kích tây, còn nói cho hắn biết, bên cạnh mình có hai cái cao thủ tuyệt thế. Tân tiểu thư, cũng là lỗi của ta, nếu không phải ta, Lưu hộ vệ thì sẽ không xảy ra chuyện. Hân Nhi, ngươi cuối cùng bình an quay về, cha lo lắng gần chết. Hân Nhi, không thể tùy hứng. Cái này đường xá xa xôi, cha lo lắng xảy ra chuyện. Tân tỷ tỷ, Trần tỷ tỷ, vậy ta trước về nhà một chuyến. Chờ ngày mai, các ngươi tới nhà của ta làm khách, làm sao? Ta hận Tần gia. Ngươi tại sao không nói chuyện? Lẽ nào mẹ ta là chết oan chết uổng? Cha, con gái cũng muốn đi. Không, không, điều đó không có khả năng. Chúng ta đi tiểu lâu về sau, không phải chỉ có thấy được thi thể của Lưu hộ vệ sao? Ngươi nhất định đang gạt ta. Ngươi tới, nhanh đi chuẩn bị tiệc tối, ta phải thật tốt khoản đãi hai vị quý khách. Tần Nhã Hân vốn định trực tiếp đi nha môn, nhường quan phủ truy nã Dương Tiêu đám người, lại sợ ảnh hưởng phụ thân thanh danh, nói phụ thân lấy quyền nhu tư. Hừ, Lưu hộ vệ tại tiểu lâu xảy ra chuyện, Dương Tiêu khó thoát liên quan. Bây giờ hắn đường chạy, việc này nhất định cùng hắn liên quan đến. Hồi lao ra, nhị tiểu thư Dương Mẫu, nàng chết rồi, chết tại Túy Mỹ Nhân tiểu lâu. Tiếp vào con gái phi ca truyền lời, biết được có người ám sát con gái, hắn dự định tự mình đi một chuyến. Tiếp theo, hắn 1/10 nói ra đường nguyện tình qua đời chân tướng. Lúc này, Chiêm Phong ngăn cản đường đi của nàng. Tân Hổ nghe xong, đột nhiên vỗ đầu mình một cái. A, vị cô nương này là người phương nào? Đại tiểu thư, thủ hạ phát hiện thi thể của Lưu hộ vệ. Tiểu lâu lão bản Dương Tiêu cùng người làm thuê toàn bộ chạy. Tân Hổ trầm giọng nói. Mọi người sắc mặt khẽ biến, cũng không rõ Chiêm Phong ý nghĩa. Cái gì? Có người muốn ám sát Tần tiểu thư. Lẫn nhau hàn huyên vài câu về sau, Tân Hổ dẫn một đoàn người vào nhà. Phỉ phỉ, là cha sai. Ngươi đây là làm gì? Muốn đem ta cầm tù tại trong phủ. Thế nhưng, đối phương đem Trịnh Lệ Hồng bắt cóc đến Đông Minh Trấn, đây là vì sao? Lẽ nào là muốn hiệp Tần phủ? Sở thúc thúc, việc này cùng ngài không có bất kỳ quan hệ gì. Kỳ thực, tại ta trở về trên đường, đã gặp phải nhiều lần ám sát. Cùng Sở Đình Đình chia ra về sau, nàng liền trở về Tần phủ. Nghe được tin tức này, Long Phi Phi giống như sấm sét giữa trời quang. Lúc này, Sở Vân Phi nghẹn ngào tự trách lên. Long Phi Phi lạnh lùng nhìn, chính mình cái này hơn 10 năm không thấy mặt phụ thân. Tốt, Chiêm hộ vệ cũng không phải là cố ý giấu giếm. Như vậy, phạt ngươi nửa tháng tiền lương. Phỉ phỉ, mẹ ngươi nàng. Nàng. Tốt. Tỷ tỷ nhất định đến. Thế nhưng, năm đó Đường Nguyện Tình không phải là bị phụ thân bức tử rồi sao? Không hề nghe nói có Lưu Hải tử. Cha, con gái còn định cho ngài một niềm vui vô cùng to lớn đâu. Đây là Long Phi Phi, con gái cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Hắn luôn cảm giác con gái gặp chuyện một chuyện, tuyệt đối không đơn giản. Nói không chừng phía sau ẩn giấu đi âm mưu độc trời. Đột nhiên, Trần Phi Yến cùng Triệu Trường Dũng trăng miệng một lời nói, không tốt, Long Gia Câu có thể xảy ra chuyện lớn. Nghe được bốn chữ này, Tân Hổ toàn thân chấn động. Ân, có khả năng này. Như vậy, chúng ta lập tức trở về, để cho ta cha xử lý đi. Các ngươi nhớ kỹ, nếu ta muội muội có một sơ suất, ta bắt các ngươi là hỏi. Nhị tiểu thư, ngài hiểu lầm. Ngài hồi Long Gia Câu đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lao ra, ngày mai là lão phu nhân ngày rỗ. Người xem, mặc dù Đào Nguyên chết rồi, nhưng mà khó đảm bảo không có người nhà họ Đào đem Đào Nguyên chết quy tội đến Sở Đình Đình trên người, vì để phòng lỡ như Tần Nhã Hân an bài ba tên Tần gia hộ vệ thiếp thân bảo hộ Sở Đình Đình. Đúng, lao ra. Tần Nhã Hân gật đầu một cái. Đối với thủ hạ biết chuyện không báo, Tần Nhã Hân rất căm tức. Ý của các ngươi là có người căng thẳng đại đương? Triệu công tử, Trần cô nương, hạnh ngộ hạnh ngộ. Hân Nhi nhờ có hai vị bảo hộ, ta Tần Mỗ người vô cùng cảm kích. Ngày khác như cần Tần Mỗ tuyệt đối không chối từ. Chất nữ, ngươi cuối cùng bình an quay về. Từ ngươi xảy ra chuyện về sau, ngươi thầm thầm mỗi ngày đi tự miếu thắp hương cầu nguyện. Đi, chúng ta về nhà đi. Ta để ngươi thầm thầm, làm cho ngươi thích ăn nhất hồng tiêu đủ. Nghĩ một lát, Tần Hổ nói ra, như vậy, ngày mai buổi sáng lên đường, chạm vạng tối trước đó hẳn là có thể đến quê nhà. Ngươi, mẫu thân ngươi là Đường Nguyện Tình. Tần Hổ đem ánh mắt dừng lại tại Trần Phi Yến cùng Triệu Trường Dũng trên thân hai người. Chiêm Phong, ngươi thật to gan, chuyện lớn như vậy, ngươi thế mà còn giấu giếm. Tần Thúc, ta chỉ nhớ này, Hân Nhi vừa trở về, ta nhất cao hưng, suýt nữa quên mất chuyện này. Tần Nhã Hân mày nhắc lại. Tần Hổ nghẹn nào. Lúc này, Tần phủ quản gia Tần Vĩ Kiệt đi đến. Nói xong, nàng dưng dưng quay người muốn đi. Tần Hổ chừng con gái một chút. Lúc này, Tần Hổ đứng ở tại cửa chính ngỏng cổ mà đối đãi. Đại tiểu thư, hiện tại làm sao bây giờ? Mặc dù hai người cực kỳ bình thường, nhưng mà là người tập võ hay là kinh nghiệm xa trường tướng quân, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, hai người này nội lực có thể thu liễm tự nhiên, quả nhiên không tầm thường. Tần Nhã Hân, ta sẽ không lưu tại Tần gia, ta muốn về Long gia câu. Chiêm Phong, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tần Nhã Hân thật không dễ dàng đem Long Phi Phi mang về, nếu bởi vì việc này nhường Long Phi Phi có rồi ngăn cách, đây chẳng phải là lợi bất cập hại? Cái gì? Lại là gia gia của mình phái người ám sát mẫu thân. Mặc dù mẫu thân có tiểu nương tương trợ, lúc này mới tránh được một kiếp. Cha, ta đại nương đến tột cùng là chết như thế nào? Ngài mau nói a. Cha, đây là Triệu công tử, vị này là Trần tỷ tỷ. Tuân mệnh đại tiểu thư. Mời đại tiểu thư yên tâm, thủ hạ nhất định sẽ thể sống chết bảo hộ Sở cô nương, tuyệt đối sẽ không nhường Sở cô nương nhận bất cứ thương tổn gì. Tân Hổ thở dài một hơi. Đại tiểu thư, thủ hạ hiểu rõ sai lầm rồi, tự nguyện bị phạt. Hân Nhi, vị này là? Nàng nghiêm nghị chất vấn. Tân đại tướng quân, ta muốn biết mẹ ta đến tột cùng là chết như thế nào. Một khi nói ra trận tướng, Long Phi Phi nhất định sẽ hận chết Tần gia, hận thấu sự bất lực của mình. Cái gì? Cùng cha khác mẹ? Tần tướng quân nói quá lời. Tần tiểu thư cùng ta đã kết làm kim lan, ta nhất định có thể hộ Tần muội muội chu toàn. Tần Nhã Hân càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Không đúng a, chính đại nương không phải tại Long gia câu sao? Nàng làm sao lại như vậy xuất hiện tại tử lâu? Đúng vậy, thúc. Chương 657, trừ phủ giải thể. Chương 657, trừ phủ giải thể. Mười mấy cái gia đình, ngươi một quyền ta một ước. Ngươi nói vậy. Đào Kim Phượng tự nhiên đã hiểu, Trừ Thiên Lập đây là muốn mượn đao giết người, sử dụng những thứ này gia đình diệt trừ chính mình, để cho hắn trưởng không trừ phủ. Đào Kim Phượng nói ra, Thiên Lập, đi đem tất cả gia đình gọi qua, ta có lời muốn nói. Trừ Thiên Lập nghe, biến sắc. Vị phỉ tỷ, hôm nay quá muộn, nếu không, ngày mai các ngươi trước kia khởi hành. Hắn mở ra sổ sách, nhìn thoáng qua sau sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cái gì? Theo biểu ca chỗ nào có được? Chờ lao ra, thiếu gia an táng về sau, ta dự định xuất gia làm nghi. Các ngươi nếu là tưởng niệm ta, có thể đi Hàn Sơn tự tìm ta. Đào Kim Vượng lắc đầu. Rất nhanh, truyền đến Trừ Thiên Lập tiếng kêu thảm thiết. Hét thảm một tiếng qua đi, Trừ Thiên Lập trực tiếp ngất đi. Phỉ Nhi, ngươi chớ có sốt ruột. Cha lập tức phái người đi Long Gia Câu xem xét. Đào Kim Vượng toàn thân áo trắng, quỳ tại trước quan tài. Được rồi, thật là âm hiểm biểu ca. Nói xong, Đào Kim Vượng xoay người rời đi. Theo lão gia trong thư phòng lật ra tới. Lúc này, Tần Vĩ Kiệt đi vào rồi. Chỉ là, một cái gia đình hung tợn nói xong, một ngôi nhà khắc đinh, trực tiếp lấy ra một cái gậy gỗ, hướng phía Trừ Thiên Lập đầu, hung hăng đập đi lên. Tục ngữ có câu quan mới đến đốt ba đống lửa hẳn là phu nhân muốn lại lần nữa lập quy củ, phải không? Trừ Thiên Lập sửng sốt. Tiếp theo, Trừ Thiên Lập nhìn tất cả gia đình, lớn tiếng nói, lao ra vừa đi, phu nhân muốn cuốn tiền đi đường, chúng ta không thể thả phu nhân đi. Ngươi muốn như thế nào? Long Phi Phi suy nghĩ một lúc, cảm thấy Tần Nhã Hân phân tích có chút đạo lý, thế là sẽ đồng ý. Phu nhân, ngài ở lại đây đi. 7-8 phút về sau, trừ phụ trên dưới, tổng cộng chừng 50 người, toàn bộ tụ tập phía trước viện. Giết Trừ Thiên Lập cái này cầu vật. Đào Kim Vượng, ngươi nghĩ làm gì? Ta là Trừ Huy em họ, ngươi không thể giết ta. Trừ Thiên Lập rất muốn nói, dựa vào, Trừ Huy còn chưa đưa thằng đầu, Đào Kim Vượng à, Đào Kim Vượng, ngươi cứ như vậy gấp rời khỏi Trừ phủ. Trừ Thiên Lập bị hù gấp đội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vì thế, hắn nhịn một suốt đêm. Em họ, vất vả ngươi. Phỉ phỉ tỷ, nơi này cách Long Gia Câu quá xa, một mình ngươi chúng ta thì không yên lòng, không nếu như để cho Chiêm hộ vệ ra roi thúc ngựa chạy tới, nhiều lắm là một ngày có thể đã đến. Cầu vật, cũng sắp chết đến nơi rồi còn dám nhục mạ phu nhân. Tất nhiên bạch mặt rồi, hắn dứt khoát ngã bại ạ. Ừ, thực sự là cây đổ bầy khỉ tan. Lao ra, tiệc tối đã chuẩn bị tốt. Ta tâm ý đã quyết, các ngươi cũng đừng có lãng phí nước miếng. Cầm bạc liền đi đi thôi. Ngươi lai, sổ sách trên kỹ càng ghi chép Trừ Thiên Lập mỗi lần tham ô kim ngạch, còn có thời gian. Trừ Thiên Lập, trừ phủ ta quyết định. Sao, ngươi không đồng ý? Em họ, hôm qua ta để ngươi kiểm kê trừ phủ những năm này tất cả sổ sách, tiến triển như thế nào? Phu nhân, đều đã chỉnh lý tốt rồi, ngài tùy thời xem qua. Nàng theo túi áo bên trong, móc ra một quyển sổ sách. Trừ Thiên Lập còn tưởng rằng chị dâu là tại vì tiếp nhận Trừ gia làm chuẩn bị, phải biết chị dâu thương mại năng lực, vừa xa Trừ Huy, những năm này nếu không phải chị dâu công việc quản gia có phương pháp, thì cái đó phá sản biểu ca, cùng biểu chất nhi, chỉ sợ Trừ phủ đã sớm phá sản. Đào Kim vừa cười. Ha ha, ta cũng không nói muốn giết ngươi. Trần cô nương, Triệu công tử, hai vị mời. Phu nhân, tiểu này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân nên giết. Nên giết. Ha ha, Trừ Thiên Lập, ngươi vừa rồi không phải phủ nhận sao? Sao, hiện tại lại sợ? Nhất định là Trừ Huy, âm thầm ghi chép những thứ này. Phu nhân, ngài cơ thể quan trọng. Hiện tại lao ra hết rồi, thiếu gia thì không có ở đây, về sau Trừ gia liền phải ngài chống đỡ. Đào Kim Vượng khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn an tĩnh lại. Trừ Huy em họ, Trừ Thiên Lập, Trử Phủ tiên sinh kế toán, nhìn chị dâu ảm đạm thất thần, không khỏi đau lòng lên. Nàng dùng sức đuốt Trử Huy quan tài. Ha ha, Trử Thiết Lập, ngươi làm những sự tình kia, đừng cho là ta không biết. Những năm này, ngươi nuốt riêng không ít bạc a. Phu nhân, tuyệt đối không thể, đây chính là lao ra cả đời tâm huyết. Biểu ca vừa đi, ngài thì làm ra quyết định như vậy. Đào, Đào Kim Vượng, độc nhất là lòng dạ đàn bà, ngươi, ngươi sẽ gặp báo ứng. Trử Huy, Trử Huy, ngươi nếu có thể nghe ta khuyên, cũng sẽ không ném mạng, nhi tử cũng sẽ không chết, tất cả đều do ngươi hại. Được rồi, phu nhân. Nàng đem quyển kia sổ sách đập vào trên người Trử Thiên Lập. Cái gì? Phu nhân muốn xuất ra là nghi. Vong ân phụ nghĩa cầu vật, năm đó nếu không phải phu nhân khăng khăng chứa chấp ngươi, ngươi đã sớm chết đói đầu đường. Hôm qua, Trử Thiên Lập đạt được phu nhân chỉ thị, nhường hắn mau chóng kiểm tra Trử phủ tất cả tài vật. Phu, phu nhân, ta không phải ý tứ này. Đào Kim Vượng căn bản không có phản ứng. Đào Kim Vượng đứng dậy, nhìn mọi người, trầm ngâm một lát, lớn tiếng nói, các ngươi đến Trử gia thì có mấy cái năm tháng. Bây giờ lao ra, thiếu gia đều không tại rồi, ta một phụ đạo nhân ra, cũng không có lòng kinh doanh Trử gia. Từ giờ trở đi, ta quyết định giải tán Trử gia, các ngươi một hồi tìm Trử Thiên Lập lấy chút vòng vèo cùng tiền sinh hoạt, các vị tự mưu sinh lộ đi. Trử Thiên Lập bị hù liên tiếp lui về phía sau. Tất cả gia đình quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Đào Kim Phượng chấp trưởng Trử gia. Hắn giọng nói bất thiện nói ra, phu nhân, ngài lời này ý gì? Hừ, ta Trử Thiên Lập là Trử phủ cẩn trọng, không ngờ rằng lao ra vừa đi, ngài liền đem có lẽ có tội danh chụp tại trên đầu ta. Cái gì? Phu nhân muốn giải tán Trử gia. Đi hai bước, nàng lại ngừng lại. Trử Thiên Lập, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, lão gia không xử bạc với ngươi, ngươi còn có lương tâm sao? Thế mà bắt nạt phu nhân. Phu nhân, cái này, này sổ sách từ đâu mà đến? Tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Lập tức, Trử Thiên Lập dường như hiểu được. Ta muốn về Long Gia Câu đi. Vừa nãy, hắn muốn mượn gia đình chi thủ diệt Trừ Đào Kim Phượng, mà giờ khắc này, Đào Kim Phượng là nghĩ gậy ông đập lưng ông. Lập tức, Trử Thiên Lập hiểu được. Long Phi Phi gấp đến độ xoay quanh. Chưa được vài phút, Trử Thiên Lập đã hấp hối. Trử Thiên Lập, đắc đạo người giúp đỡ nhiều, thất đạo người ít người giúp. Thấy được chưa? Ngươi cho rằng bằng mấy câu có thể cổ động bọn hắn? Trước đây, ta còn muốn thả ngươi một con đường sống, nhưng ngươi tự tìm đường chết. Phu nhân, ta sai rồi. Van cầu ngài, tha ta một mạng. Tân Hổ gật đầu một cái. Toàn trường một mảnh xôn xao. Tân Hổ hiểu rõ, chính mình những năm này không có kết thúc làm cha trách nhiệm, cho nên hắn nghĩ đền bù đúng con gái ấy nấy. Tần Nhã Hân lo lắng tỉ tỉ trên đường sẽ tao ngộ ám sát, đề nghị Bình Minh lại cử độc thân. Sau đó, một đoàn người tiến về hậu viện. Trử Thiên Lập tuyệt đối không ngờ rằng, tất cả gia đình lại đứng ở phu nhân bên này. Đông Minh Trấn, Trử Phủ, trong đại viện đổ rồi hai cái quan tài. Đào Kim Vượng lạnh lùng chằm chằm vào Trử Thiên Lập. Bọn hắn đồng chốc đem Trử Thiên Lập vây quanh. Chương 658, Tiền Thị báo án. Chương 658, Tiền Thị báo án. Bảng Lòng càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Nhìn thấy kia hai cái quan tài, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhi thúc, đây đều là mệnh. Vì vừa nhi tập tính, tránh rồi nhất thời, không tránh được một thế. Lúc này, Tiêu Thiên Thành vội vàng hấp tấp chạy vào. Lão đại, chúng ta cũng không muốn a. Chẳng qua là lúc đó tình huống có chút đặc thù. Đa tạ đại nhân. Nhi thúc, ngài. Ngài sao lại tới đây? Cái gì? Tại sao lại là Long Gia Câu? Lão đại, trong tiểu lâu, chúng ta còn giết một người. Đại nhân, thảo dân cũng không biết thân phận của bọn hắn, chẳng qua, thảo dân trong lúc vô tình, nhặt được cái này, không biết là vật gì. Không có a, Bàng tiền bối. Văn bối cùng Trần tiền bối, luôn luôn canh giữ ở Tây Môn, một lát chưa từng rời khỏi. Thấy Dương Tiêu ấp áp úng, Vương Duệ dự cảm không ổn. Tần Hồ đại tướng quân. Đào Hỏa Minh nghẹn nào nói, chất nữ, Đào Nguyên hắn. Hắn bị người giết. Đúng, đại nhân, thủ hạ nhận mệnh lệnh Địch Xuân cầm qua yêu bài, nhìn thấy yêu bài bốn phía điêu khắc kim long đồ hình, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đào Hỏa Minh thở dài một hơi. Cái gì? Anh ta hắn? Hắn chết. Tiểu Thiên Thành tiếp nhận yêu bài, rất cung kính đưa tới. Đào Kim Vượng nhíu mày, hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Đợi Tiến Minh Châu sau khi rời đi, Địch Xuân lại phân phó, "Tiểu bộ đầu, ngươi chọn lựa hai người, ngày đêm bảo hộ Tiền Thị, tuyệt đối không thể nhường mẹ con các nàng xảy ra chuyện." Nghe được tin tức này, Đào Kim Vượng đống chốc tê liệt trên mặt đất. Mặc dù Tần Hổ là Vương gia đối thủ một mất một còn, Vương gia sớm muộn muốn đối phó Tần Hổ, nhưng mà, hiện nay còn không phải vạch mặt lúc. Nàng lập tức khẩn trương lên, "Tiểu tử ngươi, một chút thì thông." "A, Lưu Mạn Ngọc đi không từ giã, ngay cả muội muội cũng không gặp một lần liền đi. Đây chính là hoàng cung cấm quân yêu bài, vậy không phải nói, tối hôm qua đổ thôn đám người áo đen kia là cấm quân." Tham ăn thế đã trừ, Địch Xuân mang theo bọn nha dịch trở về nha môn. "Chất nữ, ngươi không có ý định báo thù. Trừ Huy chết thì đã chết, có thể vừa chút đấy. Hắn nhưng là ngươi con ruột a." Lưu Hinh Nhi trái xem phải xem, không thấy tỷ tỷ thân ảnh. Đại nhân, Long Gia Câu xảy ra chuyện. Vương lão đại, lão thái bà bị ta người giết chết. Ngài yên tâm, tất cả người chứng kiến đều bị xử lý. Tiên thị, ngươi xác định là tại hiện trường nhặt được." Thấy Địch đại nhân có chút không đúng, Tiểu Thiên Thành ý thức được, này mai yêu bài không đơn giản. Trước đó, Tiểu Thiên Thành đi qua Long Gia Câu, điều tra thôn dân Long Cường án mạng, chẳng qua liên lụy đến rồi Thanh Thủy trấn nha môn, lại gặp phải thao thiết đột kích, cho nên chuyện này, Địch Xuân thì không còn thời gian đi xử lý. Điều này thực có chút khác thường. Tất cả mọi người nghe, Giang Tiểu Bảo bị Tần gia hộ vệ giết chết. "Đại nhân, ngài làm sao vậy?" Nhìn thi thể của Giang Tiểu Bảo, Vương Duệ suy nghĩ hồi lâu. "Đầu lĩnh, ngươi tính mượn Tần phủ chi thủ diệt trừ Giang Thành. Vương Duệ lúc này mới gật đầu một cái. Tốt. Ngươi tẩu tẩu đã khóc hôn mê bà trở về. Ngươi trở về, Đào phủ thì có rồi trụ cột. Bên này, Dương Tiêu đám người đã thành công cùng Vương Duệ hội hợp. Chuyện này can hệ trọng đại, một khi tiết lộ phong thanh, chắc chắn dẫn tới chấn động, cho nên Địch Xuân cấp cho Tiền thị sắp đặt chỗ ở làm lý do, kỳ thực là giám thị, tránh nàng tiết lộ thông tin. Bàng Long lắc đầu. Trần Tiên Thu nghe, lập tức lắc đầu. Tần phủ? Cái nào Tần phủ? Bàng Tiên Bối, tỷ tỷ của ta đâu? Nàng sẽ không xảy ra chuyện đi. Nóa, Dương Tiêu, ngươi mẹ nó học được bản sự rồi, thế mà cóng lao tử, đem Tần gia hộ vệ giết. Thảo dân tiền mình châu bái kiến đại nhân. Nha, khiến cho thần bí như vậy. Cấm quân trực tiếp nghe lệnh của hoàng thượng, chẳng phải là nói. Trời ơi, cái này làm sao có khả năng? Đúng lúc này, một người hầu thần sắc hốt hoảng chạy vào. Lúc này, một vị phụ nhân nắm một 8-9 tuổi hài tử đi vào trên đại sảnh. Tiên thị, ngươi có biết đối phương là người phương nào? Vì sao muốn đổ thôn? Còn có, các ngươi lại là làm sao đào thoát? Nói, giết ai? Ừ, tiểu tử này là Giang Thành em họ, hiện tại Giang Thành bị vương gia coi trọng, chỉ cần hắn ở đây vương gia bên cạnh một ngày, lao tử thì vĩnh viễn không ngày nổi danh. Thế nào, Lưu cô nương không tìm đến ngươi? Nàng đã hiểu, cho dù vậy sẽ Ngô Sơn Xuyên không có giết vừa nhi, sớm muộn có một ngày, vừa nhi sẽ bị người khác giết. Bàng lao đầu, ngươi thế nào? Tiền Minh Châu sau đó đem tối hôm qua sự tình, 1 năm 1 mười nói ra. Lo lắng bị nghe thấy, Bàng Long bố trí trận pháp, nhường Lưu Hinh Nhi không cách nào nghe được hai thành âm của người. Nhìn thi thể của Giang Tiểu Bảo, Vương Duệ cười. Thiên Thu lão đệ, mượn một bước nói chuyện. Chất nữ, ca của ngươi xảy ra chuyện. Đại nhân, ngay tại tối hôm qua, một đám người mặc áo choàng đen huyết tẩy rồi long ra câu, toàn thôn trên dưới 100 nhân khẩu bệnh, chỉ có 2 tên người sống sót. Chất nữ, chuyện là như thế này. Thân làm mẫu thân đảo Kim Phượng tất nhiên bỏ cuộc báo thủ, chính mình cũng không tốt nói thêm cái gì. Đúng, đại nhân. Phu nhân, ta hoài nghi Lưu Mạn Ngọc có vấn đề. Bẩm đại nhân, thảo dân tận mắt nhìn thấy, trong đó một người áo đen không cẩn thận đem yêu bài rơi trên mặt đất. Tốt, theo ngày mai bắt đầu, trừ phủ không tồn tại nữa. Còn chưa ngồi nóng đi, chỉ thấy cửa vang lên gõ tiếng trống. Tiền Minh Châu chỉ là theo túi áo bên trong móc ra một viên yêu bài. Bản quan không ngại. Như vậy, Tiền thị, bản quan trước cho ngươi tìm chỗ ở, mấy ngày này ngươi thì chớ có hồi thôn. Địch Xuân rất không minh bạch, như thật giống Tiền Minh Châu nói, kia thực lực đối phương không thể khinh thường, vì sao vẹn vẹn thả đi các nàng hai người đâu? Lúc này, Đào Hỏa Minh nghĩ tới điều gì? Đầu lĩnh, ngài đây là? Nghe được là Tần Hổ hộ vệ, Vương Duệ khí thẳng cắn răng. Nghe xong chân tướng, Đào Kim Vượng sắc mặt âm trầm như nước. Giang Tiểu Bảo, dám phản bội vương gia, chết tiệt! Phu nhân, không xong, xảy ra chuyện lớn. Đào Kim Vượng thì không có dấu giếm, đem chân tướng nói ra. Nhị thúc, đi, chúng ta hồi đào ra. Trên đời này, chỉ có ca ca là tình cảm chân thực đối với mình tốt, bây giờ ca ca hết rồi, nàng có thể nào không thương tâm gần chết? Chất nữ, Tiểu Huy cùng với chút đấy. Dương Tiêu lập tức đoán được Vương Duệ ý đồ. Tốt, tất nhiên người biết chuyện đều đã chết, chuyện này ngươi xử lý không tệ. Nhị thúc, lao ra cùng với nhi hắn. Bọn hắn chết rồi. Tiêu Bộ Khoái, Long Gia Câu ra chuyện gì? Dương Tiêu, sao chỉ có Giang Tiểu Bảo một người thi thể? Bên cạnh hắn lao thái bà kia đâu? Tiền Minh Châu không biết chữ, không biết yêu bài trên có khắc gì chữ. Liên tưởng đến này, Địch Xuân sắc mặt trở nên dị thường trắng bệnh. Bàng Long chém giết thao thiết về sau, đi Tây Môn cùng Trần Thiên Thu tụ hợp. Sau đó, hai người thẳng đến Đào phủ. Xem xét, đúng là nhà mẹ đẻ nhị thúc Đào Hòa Minh. Biết được chân tướng về sau, Vương Duệ khoát khoát tay. Lão đại, chúng ta giết Tần phủ hộ vệ Lưu Triệu Tiền thị, ngươi báo án. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi theo thực đưa tới. Rất nhanh, hắn nghĩ tới rồi một cái kế hoạch. Chương 659, tham hỏi Tần phủ. Chương 659, tham hỏi Tần phủ. Lúc này, Diệp Thu đã uống say, nằm sấp trên bàn tiếng ngáy nổi lên một phía, mà Ngô Tâm An đầu trong mặt, không còn nghi ngờ gì nữa cũng uống nhiều. Cha, mẹ, con gái muốn đi tìm Mạn Ngọc tỷ tỷ, các ngài về nhà và con gái tin tức tốt. Một đoàn người vừa nói vừa trò chuyện. Diệp công tử, an tâm có chút ít tính tình, ngươi về sau cũng đừng nuông chiều nàng. Đại nương, ngài có việc. Nơi này lại không ngoại nhân. Triệu nhị nương gật đầu một cái. Thu Nguyệt cố ý nghiêm mặt, đem phát châm cố gắng nhét cho rồi Ngô Tâm An. Lẽ nào quốc sư khi dễ tỷ tỷ? Bằng không, tỷ tỷ làm sao lại như vậy đi không từ giã? Tất cả mọi người nghe, theo ta hồi lưu phủ. Chính lệ hồng viện con gái, Thu Nguyệt cùng Triệu nhị nương viện Diệp Thu cùng đi đến rồi phòng cưới. Ừ, Bàng Long, như thật khi dễ tỷ ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phùng Văn lại hỏi, đại nhân, việc này ngài định xử lý như thế nào? Dù sao cũng phải đưa Tiền thị một câu trả lời đi. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh thiên đến lại. Nói xong, Triệu nhị nương gỡ xuống ngọc trạc, trực tiếp giúp Ngô Tâm An mang lên trên. Thời khắc này Ngô Tâm An cảm động không thôi. Ta đây không phải sợ đêm dài lắm mộng sao? Diệp công tử ưu tú như vậy, bên cạnh mỹ nữ như mây, ta chỉ nghĩ nhường an tâm có một danh phận. Thu Nguyệt kéo Ngô Tâm An tay, gỡ xuống một viên phát châm. Chính lệ hồng một ngụm uống một chén rượu. Đúng, đi trước xin nghe đại nhân dạy bảo nàng nghĩ tới một chỗ. Đó chính là năm đó tỷ tỷ tu hành sơn động. Cái gì? Buổi tối hôm nay muốn thành thân? Cái này, này không khỏi quá gấp đi. Hào muội muội, tỷ tỷ thì không chuẩn bị lễ gặp mặt, cái này phát châm là nhà ta tổ truyền. Nhược muội muội không chê, thì thu cất đi. Tiểu Giang Hỏa, ngươi nhanh lên ra đi. Về sau, ta chính là của ngươi chủ nhân. Ha ha, Triệu cô nương quá khen. Tự hỏi thêm vài phút đồng hồ, Địch Xuân hay là không quyết định chắc chắn được. Hình Nhi, Tiểu Ngọc đâu? Nàng không cùng ngươi đồng thời trở về. An tâm muội muội, về sau chúng ta chính là người một nhà Phùng Văn, ngươi không nhìn thấy yêu bài bên trên điêu khắc một cái kim long sao? Long ý vị như thế nào, bản quan không nói, ngươi nên mình mà đi. Huyện Đông Minh trấn nha, Địch Xuân tâm sự nặng nề. Thu cô đương, các ngươi không có ý kiến. Hình Nhi, các ngươi đi đâu? Đương lo lắng gần chết. Nô gia bảo, nô tâm an gia, mọi người vui vẻ hòa thuận, thoải mái uống. Nàng ngẩng đầu nhìn xa xa, hay là không thấy được cái đó quen thuộc bóng lưng. Tốt, tốt. Hình Nhi, trên đường chú ý an toàn. Ha ha, tất nhiên Thu Nguyệt muội muội cũng tặng quà, ta cái này làm tỷ tỷ cũng không thể rơi xuống. Tốt, đều là chị em tốt, thì đừng làm như người xa lạ. Đến, bây giờ chúng ta hảo hảo uống vài chén. Không bao lâu, ba người đã bố trí xong phòng cưới. Nhìn con gái, Trịnh Lệ Hồng lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Lữ A Kiều nhìn hai tay của nữ nhi, nói ra, Hình Nhi, tỷ tỷ ngươi sẽ không xảy ra chuyện đi. Hai người xin từ biệt. Nương, bàng quốc sư đã tiêu diệt Thao Thiết, các ngài không cần dọn nhà. Trần lão đệ, lão ca ta cũng không nói lên được, chỉ là có loại cảm giác này. Lưu cô nương cùng Hình Nhi cô nương tình như tỉ muội, có thể nàng vì sao không khác mà từ đâu. Còn có, tại miếu hoang lúc đó, ta muốn hủy Thao Thiết đạn, có thể Lưu cô nương lại rất kháng cự, ra hiệu ngầm ta có chút tàn nhẫn. Nghĩ đến này, Phùng Văn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trịnh Lệ Hồng vừa cười vừa nói, bàng lão ca, ngươi đây là căng thẳng quá mức. Bây giờ Thao Thiết đã diệt, hai chúng ta cuối cùng có thể yên tĩnh xuống. Đúng, ngươi có tính toán gì không? Có tốt, Lưu gia trên đường đi vừa nghỉ, cho nên Lưu Hình Nhi chỉ dùng gần 20 phút, liền đuổi kịp Lưu Y. Triệu Nhị Nương cùng Thu Nguyệt cười. Mẹ! Lưu Hình Nhi cưỡi ngựa, hướng phía tây bắc một cái đường nhỏ mà đi. Đại Nương, tiểu lượng giỏi. Cũng thế, cho bản quan hảo hảo suy nghĩ một chút chỉ là qua 5 phút đồng hồ, vừa nãy màu sáng trứng, chính từng chút một sáng lên. Bàng lão đầu, ngươi chớ có nói bậy. Lưu cô nương tùy ngươi cùng nhau chu sát Thao Thiết, ngươi làm sao lại như vậy hoài nghi nàng đâu? Thu Nguyệt, Triệu Nhị Nương cùng Trịnh Đại Nương, giống như người không việc gì giống nhau. Lữ Á Kiều lập tức để người dừng lại xe ngựa. Thân làm mẫu thân, con gái cả đời hạnh phúc, Trịnh Lệ Hồng rất quan tâm, cho nên nàng cũng có thể đã hiểu. Tỷ tỷ và bảng quốc sư cùng nhau thủ Bắc Môn, Thao Thiết bị tiêu diệt, tỷ tỷ không thấy. Đại nhân, cái này làm sao có khả năng? Theo ty trước điều tra, Long Gia Câu tất cả thôn dân đều là dân chúng bình thường, hoàng thượng làm sao có khả năng sai người đổ thôn đâu? Hai vị tỷ tỷ, muội muội ta. Cha, cái gì? Tỷ tỷ không cùng thân mẫu cùng nhau. Triệu Nhị Nương vũ bộ ngực bảo đảm, nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Ngô Tâm An. Nương, con gái còn tưởng rằng tỷ tỷ và ngài cùng nhau. Trịnh Lệ Hồng nhìn hai nữ, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Đồng thời, Lưu Hinh Nhi liền nghĩ tới bảng quốc sư. Ta dự định đi chuyến đảo Hoa Nguyên Trấn, thăm hỏi một chút nữ nhi của ta, sau đó đi hỗ trợ trấn thủ kết giới. Một phát châm mà thôi, thu cất đi, nếu không tỷ tỷ tức giận. Long, đây không phải tượng trưng cho thiên tử sao? Vì mau chóng ấp, Lưu Mạn Ngọc chỉ điểm một chút trên Thao Thiết đạn, sau đó đem tự thân linh lực từng chút một rót vào trứng bên trong. Trần Thiên Thu cười cười. Giờ phút này, một chỗ tới gần sơn tuyển trong sân động, Lưu Mạn Ngọc đem viên kia Thao Thiết đạn thận trọng đặt ở trên bàn đá. Nô Tâm An vội vàng lắc đầu. Ha ha, An Tâm muội muội, ôi, thẹn thùng. Đại Nương, ngài có tâm sự. Thấy hai người bình tĩnh như thế, Trịnh Lệ Hồng có chút giật mình. Thu Nguyệt tỷ tỷ, cái này phát châm quá quý giá rồi, muội muội không thể nhận. Nô Tâm An bĩnh lên rồi quyết miệng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Địch Xuân trừng mắt liếc hắn một cái. Đại Nương, có phải ngài lo lắng An Tâm muội muội? Ngài yên tâm, có chúng ta hai tại, tuyệt đối sẽ không nhường An Tâm muội muội bị tủi thân. Đại Nương, Diệp công tử như thế ưu tú, tất nhiên có không ít người theo đuổi, chúng ta nha cũng sẽ không so đo. Nữ nhân nha, tội gì muốn làm khó nữ nhân đâu. Triệu tỷ tỷ, ngươi lại cầm muội muội làm trò cười. Hắn sẽ không cần nâng ra di chuyển. Đại Nương, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau để cho hai người bọn họ vào động phòng đi. Cùng Trần Thiên Thu tạm biệt về sau, Lưu Hinh Nhi một đường đuổi theo Lưu Vi vợ chồng. Chuyện này liên lụy quá lớn, không phải hắn một huyện nho nhỏ lệnh năng lực xử lý. Tốt, thật tốt quá. Triệu Nhị Nương bưng chén rượu lên, tâm trạng rất vui vẻ. Ta nghĩ tối nay nhường An Tâm cùng Diệp công tử vào động phòng. Tỷ tỷ rốt cục đi nơi nào? Thu cô nương, Triệu cô nương, An Tâm năng lực biết nhau các ngươi, là phúc khí của nàng. Ta ở chỗ này cảm ơn qua hử, hoa từ miệng mà ra, nhớ lấy, nhớ lấy. Địch Xuân đem yêu bài thận trọng chứa ở túi áo bên trong, sau đó dẫn Phùng Văn ra cửa. Đại nhân, viên kia yêu bài đến tuột cùng là vật gì? Vì sao đại nhân cẩn thận như vậy? Lưu Y vui vẻ không thôi. Phùng Bộ Khoái, đi, theo bản quan đi một chuyến tần phủ. Bàng Long suy nghĩ một lúc nói ra, ta dự định đi tìm Diệp Thu, nhường hắn nhanh đi Côn Luân Tông. Bây giờ chỉ có Xạ Lạ Vu sư một người trấn thủ kết giới, tình thế đáng lo a. Tốt. Sau 3 ngày, chúng ta gặp lại. Chương 660, tỷ muội bất hòa. Chương 660, tỷ muội bất hòa đủ rồi. Khác mở miệng một tiếng muội muội. Ta không có ngươi dạng này tỷ tỷ. Ha ha, trừ ra tảng đá vụn, hay là tảng đá vụn. Lưu Hinh Nhi thì không nói nhảm, huy kiếm bổ về phía Thao Thiết. Lưu Hinh Nhi lần nữa huy kiếm lao đến. Ngươi làm thật muốn làm như vậy. Nhưng mà cửa đá không có nửa điểm tiếng động. Lưu Hinh Nhi, xuất sinh cũng chia tốt xấu lúc, ngươi chớ có vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc. Tin tưởng tỷ tỷ, nhất định năng lực thuần phục Thao Thiết. Nàng sử dụng ra lực khí toàn thân, vung ra một kiếm. Đáng tiếc, hai bên thực lực sai biệt không nhỏ. Lưu Mạn Ngọc chậm rãi mở ra hai mắt, vừa cười vừa nói, Hinh Nhi muội muội, ngươi làm sao tìm được tới nơi này?
"Hừ, hôm nay ta nhất định phải giết xúc sinh này." "Tỷ, thừa dịp Thao Thiết còn nhỏ, vội vàng giết xúc sinh này. Đây chính là thượng cổ yêu thú, nghe nói ngôi sao mới nổi mệnh sinh ra một khắc này, cái thứ nhất nhìn thấy người, nó sẽ coi là chủ nhân, càng có một cái thuyết pháp, tên là nhỏ máu nhận chủ. Có thể Thao Thiết không thể lưu, một khi nhường Thao Thiết trưởng thành, không biết lại muốn chết bao nhiêu người." "Lưu Hinh Nhi, ngươi chớ có hùng hổ dọa người." Lưu Hinh Nhi lau sạch lấy khóe miệng máu tươi, phí sức đứng lên. Thế là, hai người lần nữa đánh nhau. "Ngươi, ngươi muốn giết ta?" Giờ khắc này, Lưu Mạn Ngọc không còn bảo lưu thực lực, hoặc là giết ta, hoặc là giết Thao Thiết. Lập tức, nàng có chút khẩn trương. "Vậy ngươi muốn như thế nào?" "Hinh Nhi, ngươi, ngươi không sao chứ? Một khi nhường Bảng Long hiểu rõ rồi, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ." Cũng kéo, ngay tại hai người nói chuyện tiếp lúc, núp trong Lưu Mạn Ngọc túi áo bên trong Thao Thiết đạn bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Lưu Hinh Nhi vừa nhấc chân, sơn động lối ra đã bị Lưu Mạn Ngọc phong bế. "Cái gì? Bàng Long đã hoài nghi trên chính mình?" Lưu Mạn Ngọc nhanh lên đem Thao Thiết đạn giấu đi. Lưu Mạn Ngọc hừ lạnh một tiếng. "Tốt, vậy cũng đừng trách muội muội. Ha ha, ta giết thế nào ngươi đây?" Giờ phút này, nàng đã nổi lên sát tâm. "Hừ, tỷ tỷ, ngươi vì sao khẩn trương như vậy? Chẳng trách Bàng Quốc sư bắt đầu hoài nghi ngươi." Trong lúc nhất thời, trong sơn động đao quang kiếm ảnh. "Hừ, không thử một lần, làm sao biết không được. Tốt, chuyện này ngươi chớ để ý, tỷ tỷ tự có chừng có mực. Ngươi, ngươi quả thực muốn cùng ta bị mặt?" Lại đến. Đột nhiên, túi áo nổ tung, viên kia trứng bay ra, ở giữa không trung vỏ trứng vỡ ra, lộ ra một cái đầu nhỏ. Lưu Hinh Nhi vội vàng cầm kiếm ngăn cản. "Đủ rồi, không muốn đánh nữa." "Ngươi, ngươi nghĩa là gì?" "Hinh Nhi muội muội, ngươi nhìn xem cái gì đâu? Một phá núi động, chẳng lẽ lại còn có vàng hay sao?" Lưu Hinh Nhi cho rằng tỷ tỷ sẽ vì tỷ muội tình, động thủ chu sát tiểu Thao Thiết. "Hắc hắc, hảo tỷ tỷ của ta, muội muội đây không phải nhiều ngày không có quay về rồi, muốn nhìn một chút có biến hóa gì không?" Lưu Hinh Nhi bỗng cảm giác không ổn, quay người muốn chạy. "Hảo muội muội của ta, về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Ta muốn ngươi tận mắt chứng kiến, ta lại như thế nào thuần hóa Thao Thiết." "Nào biết," Lưu Mạn Ngọc cự tuyệt. Lưu Hinh Nhi giận dữ, vung vây trường kiếm bổ về phía cửa đá. "Lưu Hinh Nhi, đây là ngươi bức ta. Chỉ cần Thao Thiết nhận chủ rồi, mang ý nghĩa, nó vĩnh viễn sẽ chung với chủ nhân, không rời không bỏ." "Lưu Hinh Nhi, ngươi muốn làm gì?" "Hẳn là, ngôi sao mới nổi bệnh sắp ra đời. Chính mình cô muội muội này, mặc dù tu vi không bằng chính mình, nhưng nàng sức quan sát kinh người, nàng lo lắng muội muội sẽ phát hiện cái gì." Đột nhiên, lông mày của nàng nhíu một cái. Như Bàng Long tìm đến, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Nói xong, vội vàng chuyển người qua đi. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta là Hinh Nhi." Nhìn muội muội bị thương, Lưu Mạn Ngọc đau lòng không thôi. "Tỷ, ngươi có việc giấu giếm ta?" "Tỷ, ngươi quả thật sự ở nơi này?" "Hừ, muốn chạy? Vạch mặt lại như thế nào? Ra chiêu đi." "Ngươi, ngươi không nên làm như vậy." Lưu Mạn Ngọc lắc đầu. "Vẫn là như cũ. Và có thời gian rồi, ta làm điểm hoa hoa thảo thảo trang trí một chút. Lẽ nào là Hinh Nhi đến rồi?" Rất nhanh, Lưu Hinh Nhi phát hiện dị thường. Cái sơn động này cực kỳ ẩn nấp, là chính mình chỗ tu hành, chỉ có chị em tốt Lưu Hinh Nhi hiểu rõ. Vừa nãy, nàng bảo lưu lại thực lực, vì không thương tổn đến muội muội. "Lưu Mạn Ngọc, ngươi, ngươi thế mà ẩn giấu một viên Thao Thiết đạn, còn đem nó ấp ra đây. Đây chính là Thao Thiết ta, giết người không chớp mắt yêu thú, ngươi làm như vậy, quá phận quá đáng." Một giây sau, Lưu Hinh Nhi bị chấn bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Việc đã đến nước này, Lưu Mạn Ngọc cũng không muốn giấu giếm. Nghĩ đến này, Lưu Mạn Ngọc vui vẻ không thôi. Lưu Mạn Ngọc sắc mặt âm trầm. Lưu Mạn Ngọc giận dữ, huy kiếm chặn lại. "Hinh Nhi, đừng đánh nữa, được hay không? Tỷ tỷ không muốn thương tổn ngươi." "Lưu Hinh Nhi, ngươi thật quá đáng rồi, đây là ngươi bức ta." Lưu Hinh Nhi không tin, đưa tay muốn bắt. Nhìn thấy cái đồ chơi này, Lưu Hinh Nhi đồng tử co rụt lại. Nàng không thể tưởng tượng nổi chằm chằm vào Lưu Mạn Ngọc. "Lưu Mạn Ngọc, coi như ta nhìn là ngươi. Ngươi tôn không giết Thao Thiết, kể từ hôm nay, tỷ muội chúng ta tình nhất đao lưỡng đoạn." Đột nhiên, nàng cảm nhận được một tia rất nhỏ rung động. "Nhận chủ, tỷ, ngươi có phải hay không quá ngây thơ? Như thế hung tàn xuất sinh, ngươi cảm thấy nó có thể thần phục một nhân loại sao? Thế nào, ngươi sợ?" Lưu Mạn Ngọc dần dần mất kiên trì. "Tỷ tỷ, ngươi cùng Bàng Quốc sư sau khi tách ra, sao không cùng chúng ta liên hệ, trực tiếp tới nơi này?" Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Mạn Ngọc phải túi áo, hỏi, "Tỷ, ngươi, ngươi túi áo bên trong là cái gì đồ chơi?" Vừa nói, Lưu Hinh Nhi nhìn xung quanh. Nàng lập tức ngồi xếp bằng, giả ra đang tu luyện bộ dáng. Lưu Mạn Ngọc có chút khẩn trương. "Hinh Nhi, ngươi là chị em tốt của ta, tỷ tỷ làm sao có khả năng gạt ngươi chứ? Vì một tên người xuất sinh, ngươi muốn động thủ với ta?" "Ngươi lai," bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Lưu Hinh Nhi kết luận, tỷ tỷ túi áo bên trong nhất định cất giấu không thể cho ai biết thứ gì đó, bằng không tỷ tỷ sẽ không như thế khác thường. Ta không phải cố ý đả thương ngươi." Nàng đi vào một cái mắt, hình như ngửi được một loại đặc thù khí tức, cũng không phải là nhân loại. "Ha ha, Lưu Hinh Nhi, ngươi không nói ra đi, cũng liền không ai hiểu rõ. Nói như vậy, ngươi phải cứ cùng tỷ tỷ giao thủ." "Không, không có gì." Lưu Mạn Ngọc đem viên kia Thao Thiết đạn thận trọng bỏ vào trong ngực. Mười mấy hiệp tiếp theo, Lưu Hinh Nhi dần dần không địch lại. Có thể muội muội từng bước ép sát, nhường nàng lui không thể lui. "Ha ha, Lưu Mạn Ngọc, ngươi khác giả mù sa mưa. Vì một xuất sinh, không tiếc đúng chỉ em tốt thống hạ sát thủ. Lưu Mạn Ngọc, ta đánh không lại ngươi, nhưng mà Bảng Quốc sư có thể." "Hừ, ta nhất định sẽ đem chuyện này nói cho bảng tiền bối Lưu Mạn Ngọc tức giận. Lưu Mạn Ngọc thấy được Thao Thiết thực lực, như có như vậy một thực lực hung hãn sủng vật, thế gian này chỉ sợ không ai năng lực thương tổn tới mình, cho dù là mạnh như quốc sư như vậy tồn tại, cũng không dám khinh thường chính mình. Hào muội muội, Thao Thiết thực lực cứng hãn, như tỷ tỷ có thể khiến cho nó nhận chủ, về sau trên đời này không ai dám làm hại chúng ta. Lưu Hinh Nhi hiểu rõ, không cách nào khuyên nhủ tỷ tỷ. Chương 661, Lưu Thiên Kim Giả Tâm. Chương 661, Lưu Thiên Kim Giả Tâm. Địch Xuân biến sắc, lạnh lùng nói ra, thử, việc quan hệ thiên hạ đại sự, ngươi còn chưa đủ tư cách. Người nào? Nhìn lao ra cùng Triệu công tử trò chuyện vui vẻ, hắn không đành lòng phải dậy. Tần Vĩ Kiệt rất tức giận. Tiếp theo, lại phân phó người làm trong nhà, chuẩn bị tốt long tỉnh chào hỏi hai người. Đúng rồi, lao ra nhà ta nghe nói Địch đại nhân đang đối phó một đầu hung thú, còn dự định phái binh trợ giúp các ngươi đâu. Lưu Hinh Nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Lưu Mạn Ngọc cười ha ha. Ngươi? Lưu Hinh Nhi vẻ mặt phẫn nộ nhìn nàng. Thế nào, ngươi không nói lời nào? Tỷ tỷ kể ngươi nghe, chỉ có ngươi mạnh lên rồi, mới có thể bảo vệ chính mình, mới có thể chúa tể vận mệnh của người khác. Là cái này ta trộm giấu Thao Thiết nguyên nhân căn bản. Chết. Ha ha, sống chết của bọn hắn liên quan gì đến ta? Hừ, trước đó Bàng Quốc sư muốn tiêu diệt hai chúng ta, không cũng là bởi vì hai chúng ta là yêu sao? Nếu không phải Lữ A Kiều cầu tình, sợ là chúng ta hai sớm đã hồn phi phách tán. Hừ, Bàng Long lão già này, đánh lấy Trảm Yêu trừ ma ngụy trang, ỷ vào tu vi cao hơn chúng ta, nắm trong tay sinh tử của chúng ta. Xì nhục này, ta cả đời thì sẽ không quên. Lưu Mạn Ngọc, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Thủ vệ hộ vệ, xem xét là huyện lệnh đại nhân, vội vàng nên đón tiếp lấy. Địch đại nhân, mời. Địch đại nhân, Đông Thủy Hoa Nhi này không hiểu chuyện, vừa nãy chống đối rồi đại nhân, ta tại đây cho người chịu tội. Lao ra, là địch huyện lệnh, nói có chuyện gấp thương lượng với Lao ra. Tần Đông Thủy, bản quan hỏi ngươi, Tần tướng quân có phải tại trong phủ? Hắn hoài nghi Tần Đông Thủy là cố ý qua loa tắc trách chính mình. Tần tướng quân, ngài có chuyện bận đi thôi, cùng bạn bối rượu vào lời ra ta nóng lòng nhất thời. Nay lại, Lao ra đang mở tiệc chiêu đãi quý khách, càng là hơn lão ra cùng nhị tiểu thư nhận nhau thời gian, hắn cũng không muốn quét Lao ra hưng. Đến rồi cửa xem xét, đúng là địch huyện lệnh. Rất nhanh, hai người tới rồi hậu hoa viên. Ha ha, Lưu Mạn Ngọc, ngươi nghĩ thì quá ngây thơ rồi đi. Cho dù này mai Thao Thiết đao thành công ấp, ngươi vẫn đúng là trông cậy vào một đầu Thao Thiết, có thể vô địch thiên hạ. Thao Thiết là mạnh, có thể nó chỉ có một đầu, thiên hạ năng nhân dị sĩ rất nhiều, Lưu Hinh Nhi cũng không tin, trên trăm thành ngàn tu sĩ, còn không thể giết một đầu Thao Thiết. Cái gì? Địch Xuân, ngươi mẹ nó lại còn nói lao tử không có tư cách hiểu rõ ngươi cái gọi là đại sự. Hào muội muội của ta, về sau ngươi thì thành thật thật ngốc trong sơn động vòng qua hậu hoa viên. Tần Vĩ Kiệt dừng bước lại, chắp tay nói ra, Địch đại nhân, ngài chờ một lát, ta lập tức đi mời lao ra đến. Ngay tại Địch Xuân vừa tức vừa buồn bực lúc, quản gia Tần Vĩ Kiệt vì muốn chuẩn bị ngày mai hồi thập lý phô, đưa cho các hương thân quà tặng, cho nên lợi dụng thời gian danh đi ra cửa mua sắm. Địch Xuân, Lưu Hinh Nhi cố gắng thuyết phục Lưu Mạn Ngọc, nhường nàng sửa đổi ý nghĩ. Đủ rồi, ngươi chớ có lại nói. Hừ, ngươi hảo hảo nghĩ lại một cái đi. Ha ha, có rồi Thao Thiết, thiên hạ ai còn dám xem nhẹ tại ta. Địch đại nhân, lão gia nhà ta đúng là phụ thượng, chỉ là này lại có chút việc, chỉ sợ đi không được. Tốt, kể từ hôm nay, tỷ muội chúng ta tình rốt cục mới thôi. Thứ nay về sau, đại lộ hướng thiên các tàu nhất biên. Vừa nói, một bên chầm chầm vào Tần Đông Thủy. Ha ha, ta mặc dù thân làm yêu, nhưng mà ta cũng không che giấu lương tâm làm việc. Thao Thiết an vô số người, nhưng ngươi bước lên bảng tiền bối, trộm ẩn giấu một viên Thao Thiết đạn. Nổ cỏ không trừ gốc, tương lai nhất định hậu hoạn vô tận. Thử, ngươi thì có nắm chắc như vậy thuần phục Thao Thiết? Một khi Thao Thiết mất khống chế, ngươi nghĩ tới ngươi cha, mẹ kết cục sao? Lao ra, bên ngoài có người tìm ngài. Tần Đông Thủy, bản quan vô cùng nghiêm túc kể ngươi nghe, ngay lập tức đi bẩm báo một tiếng, liền nói có đại sự bàn bạc. Thử, chết tiệt Bàng Long, nếu không phải hắn chằm chằm vào, sợ hắn phát hiện, vậy sẽ nên nhiều giấu mấy cái trứng. Cái gì? Bàng quốc sư cũng tới Đông Minh Trấn. Ý miệng, đừng nói nữa. Lưu Mạn Ngọc, ngươi điên rồi. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Một khi Thao Thiết tàn sát bừa bãi, không biết có bao nhiêu người sẽ chết. Biết không? A, Tần quản gia, nói quá lời. Tần bá, Địch Chi huyện có hay không có nói là chuyện gì? Lưu Mạn Ngọc, ngươi bốc lên không tiếc đắc tội bảng quốc sư mạo hiểm, đến tột cùng là vì cái gì? Đi tới, nghe được tiếng cãi vã, hắn mày nhăn lại. Lưu Hinh Nhi lời nói này, trực tiếp đâm trúng chỗ yếu hại của nàng. Ngươi đây là muốn giam giữ ta? Địch Xuân thì không có lên tiếng, mà là nhìn một chút Tần Vĩ Kiệt. Đa tạ Tần tướng quân rồi, chẳng qua Thao Thiết đã bị bảng quốc sư tru sát. Tốt, Triệu công tử, bản tướng quân đi một chút sẽ trở lại. Tần bá phụ, là như vậy, vừa nãy Địch đại nhân nói có việc muốn bái kiến lao ra. Từ có rồi một lần kia trải nghiệm, Lưu Mạn Ngọc tâm tính đã xảy ra to lớn biến hóa, cũng làm cho nàng đã hiểu rồi một cái đạo lý, cường giả vô địch, kẻ yếu chỉ có bị người giẫm tại dưới lòng bàn chân, bị người khác trả đạp. Có thể Lưu Mạn Ngọc lại không đồng ý thấy Tần Đông Thủy kéo đông kéo tây hỏi thăm không dừng lại, Địch Xuân có chút tức giận. Bên này, Địch Xuân cùng Phùng Văn, Phong Trần mệt mỏi đến rồi Tần phủ cửa. Tần Đông Thủy, ngươi thật to gan, Địch đại nhân tới chơi, ngươi dám không thông truyền. Như thật có việc gấp, ngươi phụ nổi như thế phụ trách sao? Hẳn là nàng muốn dựa vào nhìn Thao Thiết xưng bá thiên hạ. Địch đại nhân, ngươi đây là? Hừ, Lưu Hinh Nhi, nếu không phải niệm và tình tỉ muội, ta đã sớm đem ngươi giết. Ngươi nên may mắn, ta chỉ là cầm tù ngươi mà thôi. Hồi lao ra, Địch đại nhân chưa hề nói. Tần Đông Thủy lập tức tức giận rồi. Liên tục do dự, hắn hay là đi bảo. Lưu Mạn Ngọc một bộ phong đạm bần khinh dáng vẻ. Trên đường đi, Tần Vĩ Kiệt suy đi nghĩ lại. Lưu Hinh Nhi á khẩu không trả lời được. Tần Đông Thủy, làm phiền ngươi thông báo một chút, liền nói ta có cực kỳ khẩn cấp chuyện, nhất định phải lập tức nhìn thấy đại tướng quân. Giờ phút này, Lưu Hinh Nhi đã nhận ra Lưu Mạn Ngọc cùng ngày xưa không cùng một dạng. Địch Xuân hôm nay tới trước, rốt cục có chuyện gì đâu? Đây chính là tướng quân phủ, lại có thể có người đến gây chuyện, quả thực không biết trời cao đất rộng. Hừ, Lưu Hinh Nhi, ngươi thật muốn cùng ta đoạn mất tỷ muội tình. Tần Hổ đứng dậy, cùng Tần Vĩ Kiệt rời đi yến hội đại sảnh. Địch đại nhân, rốt cục ra sao chuyện? Khiến cho thần thần bí bí. Không bằng nói cho ta biết, ta chuyển cáo đại tướng quân Địch đại nhân, ngài bây giờ sao có rảnh đến Tần phủ? Sau đó, tại Tần Vĩ Kiệt dẫn đầu dưới, Địch Xuân cùng Phùng Văn bước vào Tần phủ. Nghe Tần Đông Thủy trình bày, Tần Vĩ Kiệt sắc mặt trầm xuống. Nếu không phải Địch Xuân ở đây, hắn đã sớm một cái tát quan tới. Thấy Địch Xuân vẻ mặt sốt ruột, Tần Đông Thủy đoán được hắn nhất định là có chuyện quan trọng tìm đại tướng quân. Ngại quá, đại tướng quân đang hồi khách. Địch đại nhân nếu là có kiên nhẫn, cũng chậm chậm mà đi, hoặc là hiện tại liền rời đi. Tần Vĩ Kiệt chắp tay, thái độ rất thành khẩn. Ha ha, không hổ là hảo muội muội của ta. Sao, tỷ tỷ tâm tư, ngươi đoán đến. Tần Hổ chính uống tận hứng, nghe xong có người tới bái phòng, giọng nói có chút lạnh lùng. Địch Xuân, ngươi tìm bản tướng quân, cần làm chuyện gì? Hạ quan bái kiến đại tướng quân. Chương 662, tìm tần tướng quân báo thủ. Chương 662, tìm tần tướng quân báo thủ, các ngươi đâu? Tần Hổ sửng sốt. Giang Thành trên mặt mỉm cười nhìn hắn. Chờ bọn hắn đi xa về sau, Giang Thành nhìn chính mình mang tới bọn này tử sĩ, trầm giọng nói ra, ta muốn vì em họ báo thủ, các ngươi đồng ý giúp đỡ hiện tại đứng ra, không muốn lập tức rời đi. Đại tướng quân, người xem việc này xử lý như thế nào? Tần Bá, tất nhiên Địch huyện lệnh không muốn người bên ngoài hiểu rõ, vậy ngươi đi trước cùng Triệu công tử uống vài chén, liền nói ta một hồi liền đến. Cũng được. Địch Xuân, chuyện này do ngươi phụ trách, thiếu nhân thủ lời nói, tùy thời đến đem quân phủ muốn người. Suy nghĩ một lúc, hắn khoát khoát tay. Vương Duệ, ngươi chớ nên đắc ý. Ha ha, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi đừng quên, lão tử là Vương gia nghĩa tử. Địch Xuân, ngươi đây là ý gì? Tần Bá là Tần phủ quản gia, bản tướng quân Tâm Phúc, ngươi có việc cứ việc nói thẳng đi. Em họ không phải đi Long Gia Câu chấp hành đổ thôn nhiệm vụ sao? Tại sao lại cùng Tần phủ dính líu quan hệ? Tần Hổ lắc đầu, hắn thì không có đi qua hiện trường vụ án, cũng không dám vọng kết luận. Vương Duệ thì không có lên tiếng âm thanh, xuất lĩnh thủ hạ phẩy tay áo bỏ đi. Đại tướng quân, tuyệt đối không thể. Nếu thật là có người vu oan, ngài làm như vậy, không sợ hoàng thượng trách tội sao? Địch Xuân lắc đầu. Nói a, Giang Tiểu Bảo làm sao vậy? Vừa nãy Tần Hổ còn nói hoàng thượng yêu dân như con, hiện tại lại chạy tới chất vấn, không phải nói rõ không tin hoàng thượng sao? Biến tướng chỉ trích hoàng thượng tàn bạo. Ta thì vui lòng tên này tử sĩ, lại nhìn một chút ủng hộ Giang Thành những kia tử sĩ, quát lớn lên, các ngươi đây là tự tiện hành động. Vương gia hiểu rõ rồi, các ngươi đều chớ nghĩ sống tính ta một người. Địch Xuân, có khả năng hay không là có người cố ý đem này Mai Yêu Bài thất lạc ở thôn trang? Tên kia thôn phụ cùng hải tử, nói không chừng chính là người ta cố ý lưu lại người sống. Hắn liếc nhìn Vương Duệ một cái, cảm giác việc này tất có kỳ quặc. Đây chính là chọc thủng trời đại sự, cho dù thân làm tướng quân hắn, cũng không dám tùy tiện hành động. Giang Thành có loại cảm giác xấu. Tân Hổ, lão tử cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Qua 5 phút đồng hồ, Địch Xuân đem chân tướng kỹ càng nói ra. Mãi đến khi hắn hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, Địch Xuân nhìn một chút ngoài cửa, nhỏ giọng nói ra, "Đại tướng quân, hạ quan cho ngài nhìn xem một vật Tần Hổ thực sự không nghĩ ra, một vắng vẻ tiểu sơn thôn, hoàng thượng có gì lý do tức giận đâu?" Hắn xốc lên vải trắng xem xét, đúng là Giang Tiểu Bảo. "Đúng, đại tướng quân. Chuyện là như thế này. Hừ, tất nhiên nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta nên trở về đi phục mệnh." "A, em họ sao không tại?" Vương Duệ thở dài một hơi, chắp tay, nói ra, "Giang lão đệ, Giang Tiểu Bảo hắn." Vương Duệ khí nói không ra lời. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi một loại khả năng. "Giang Thành, ta nhất định sẽ đem việc này bẩm báo cho Vương gia." Vương Duệ cố ý nói như vậy, chính là vì kích thích Giang Thành cựu hận, nhường hắn nhanh đi tìm Tần Hổ báo thù, cứ như vậy, có thể mượn Tần Hổ chi thủ diệt trừ Giang Thành. Giang Thành căm tức nhìn Vương Duệ. Cho dù Giang Thành may mắn sống sót, hắn cũng vô pháp hướng Vương gia báo cáo kết quả công tác. Nhìn em họ đầy người kiếm thương, Giang Thành nổi giận. "Phải không? Nếu Vương gia không biết đâu." Vương Duệ nói, "Là ai giết ta em họ?" Trải qua dài đến 3 giờ ra roi thúc ngựa, cuối cùng đã tới chỗ. Bên này, Giang Thành hoàn thành nhiệm vụ về sau, mang theo một đám tử sĩ, chạy tới Vân Thủy Loan, cùng Vương Duệ tụ hợp. "Đại tướng quân, này Mai Yêu Bài là một thôn phụ nhận được, người này đã bị hạ quan thu xếp tại rồi một cực kỳ địa phương an toàn, cũng có 2 tên bộ khoái 24 giờ bảo hộ." Nói xong, hắn đem một viên yêu bài móc ra, rất cung kính đưa cho Tần Hổ. "Cho bản tướng quân suy nghĩ một chút." Thế là, Giang Thành dắt lấy một tử sĩ cổ, nghiêm nghị chất vấn, nói, "Ta em họ là chết như thế nào?" Lập tức, Giang Thành hiểu được. "Giang lão đệ, giết chết ngươi em họ người, là Tần phủ hộ vệ Lưu Triều, chẳng qua người này đã bị ta chém giết." "Địch Xuân, đây chính là cấm quân đeo yêu bài, ngươi từ đâu mà đến? Có phải hay không hoàng thượng cải trang bi hành, đến rồi Đông Minh trấn?" Tần Hổ có vẻ hơi không kiên nhẫn. "Được rồi, lao ra. Mau nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Cái này làm sao có khả năng? Đương kim hoàng thượng chuyên cần chính sự yêu dân, làm sao có khả năng mệnh cấm quân là đổ thôn đâu?" Hắn hoài nghi Vương Duệ đang nói láo, càng hoài nghi em họ chết, nói không chừng cùng Vương Duệ liên quan đến. Vương Duệ chỉ trên mặt đất. "Xác thực, luận địa vị, Giang Thành hay là cao hơn chính mình." Tần Vĩ Kiệt quay người rời đi. Giang Thành một bên hỏi, một bên nhìn quanh. Hắn còn sớm điểm tới hậu viện, tiếp tục cùng Triệu Trường Dũng rượu vào lời ra đâu.
Địch Xuân, hẳn là ngươi có đối sách.
Giang Thành, lão tử thật là an lòng ủi, ngươi mấy cái ý nghĩa.
Ừ, kể ngươi nghe, chớ có tự tiện hành động, nếu làm hư vương gia kế hoạch, thực sự không phải quan lang vòng đơn giản như vậy lạc.
À, Địch Xuân luôn miệng nói can hệ trọng đại, đến tột cùng ra sao chuyện, nhường hắn cẩn thận như vậy đâu.
Bẩm báo,
ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội.
Nghe tử sĩ êm hay nói, Giang Thành nắm chặt nắm đấm.
Coi như thuận lợi.
Các ngươi đâu?
Cái gì?
Tân phủ.
Giang lão đệ, ngươi cuối cùng đã tới.
Thế nào, nhiệm vụ hoàn thành?
Hắn vội vàng lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn Giang Thành.
Tên này tử sĩ sắc mặt đại biến.
Giang Thành vung tay lên, kia năm tên tử sĩ đồng thời rút đao bổ tới.
Các tử sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Giang lão đệ, người chết không thể phục sinh.
Tân Hổ tay cầm binh quyền, ngươi chớ có xúc động.
Yên tâm đi, tương lai vương gia được chuyện, nhất định sẽ giúp ngươi báo thù.
Giang lão đại, ngại quá, chúng ta chỉ nghe mệnh tại vương gia.
Đại tướng quân, hạ quan lời nói sự tình can hệ trọng đại, chỉ có thể nói cho đại tướng quân một người.
Không phải hạ quan không tín nhiệm Tần quản gia, mà là việc này càng ít người biết càng tốt.
Giang đại nhân, ngươi,
ngươi nghĩa là gì?
Ta vui lòng đại tướng quân, ý của ngài là có người muốn mượn đao giết người.
Thế nhưng, trong thiên hạ còn có ai năng lực có năng lực như vậy?
Rất nhanh, tuần tự có 5 tên tử sĩ vui lòng đi theo Giang Thành.
Ha ha, chỉ có người chết mới biết giữ bí mật.
Vương Duệ, ta em họ người đâu?
Hắn sao không có cùng ngươi đồng thời trở về?
Ngại quá, lão tử không muốn cùng ngươi làm bạn.
Ngươi đi ngươi, lão tử chính mình trở về.
Tân Hổ tiếp nhận yêu bài xem xét, trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Giang đại nhân, Vương thống lĩnh không có nói dối, đúng là Lưu Chiêu giết ngài em họ.
Tân Hổ hiểu rõ, người sau lưng nhất định mánh khóe thông thiên, chỉ dựa vào Địch Xuân, đoán chừng thì không tra được, nói không chừng sẽ đưa tới họa sát thân.
Giang Thành chầm chậm vào còn lại 3 cái, chậm chạp không có tỏ thái độ tử sĩ.
Đại tướng quân, tất nhiên đối phương nghị châm ngòi là không phải, vậy không bằng chúng ta âm thầm điều tra, nhìn xem có thể hay không bắt được phía sau màn hắc thủ.
Như vậy, ngày mai và bản tướng quân hồi hương tế tổ về sau, ta đi chuyến kinh thành, hướng hoàng thượng ở trước mặt chứng thực việc này.
Hừ, chết lại không phải là của ngươi em họ, ngươi đương nhiên không thương tâm.
Hắn vừa tiến đến, liền nhìn thấy trên trưng bày lấy một cỗ thi thể, chẳng qua thi thể bị vải trắng bao trùm, không nhìn thấy người chết bộ dáng.
Chương 663, phản bội vương gia.
Chương 663, phản bội vương gia.
Tần Vi nghe, sắc mặt đột biến.
Ngươi chớ có nói lung tung.
Sau chúng ta thông qua điều tra biết được, Lưu Chiêu cùng Giang Tiểu Bảo cùng nhau liên thủ đối phó Dương Tiêu, cuối cùng hai người bọn họ đều đã chết, mà tiểu lâu lão bản chạy.
Ta chiếm mỗi hôm nay lời nói, nếu có nửa câu lời nói dối, chết không yên lành.
Ha ha, dục tốc bất đạt.
Không đổi, đêm dài đằng đẵng, hai người bọn họ có rất nhiều cơ hội.
Đột nhiên, trong phòng truyền đến vài tiếng ho khan.
Hắn có chút bận tâm ngày mai hành trình.
Hắn
làm sao lại như vậy tại gian phòng của ta?
Đối phương làm sao biết Lưu Chiêu?
Còn có, Lưu Chiêu đã chết, đối phương vì sao đột nhiên nhắc tới hắn đâu?
Tần Vĩ Kiệt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái.
Nô Tâm An càng nghĩ càng không đúng kỉnh.
Nam tiên tử sĩ gần như đồng thời ra tay.
Giang Thành nghe, cảm giác cùng Vương Duệ nói có chút sai lệch.
Làm Chiêm Phong bước vào một cái hạng tử về sau, hắn đột nhiên vừa quay đầu lại, lạnh lùng nhìn một mang mũ rộng vành nam nhân.
Cái gì?
Có hai cỗ thế lực?
Ngươi
đến tột cùng là người phương nào?
Lưu Chiêu là tại hạ hảo huynh đệ.
Kia ba tên cầm ý kiến phản đối tử sĩ, nhìn đồng bạn vung đao bổ tới, bọn hắn nghiêm nghị quát lớn, cũng vội vàng lui lại 3 bước.
Chẳng qua, thời khắc này nàng vẫn như cũ có chút hoa mắt bắn đầu, với lại miệng đắng lưỡi khô.
Đối phương cũng quá khoa trương đi, lại dám tại tần phủ đại bản doanh dương ai.
Nguyên lai, Nô Tâm An tỉnh rượu.
Ngươi xác định không có nói dối?
Người phụ nữ thật trọng, nhường nàng làm ra một quyết định, nhất định phải lập tức nói cho nương, bằng không, nương nhất định sẽ hiểu lầm.
Có thể một bên Trịnh Lệ Hồng cấp bách.
Lúc này, hắn dường như nghĩ tới điều gì.
Thử, ta đi gặp một lần.
Nàng đẩy cửa ra xem xét, phát hiện mẫu thân thì đứng ngoài cửa.
Diệp Thu tại làm trò gì?
An Tâm muội muội khuynh quốc khuynh thành, hắn còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn.
Nô Tâm An há mồm phải lớn gọi.
Ai ngờ, Giang Thành một cái lắc mình, biến mất tại rồi trong ngõ nhỏ.
Làm nàng chờ mình chuẩn bị rời giường lúc, nhìn thấy bên cạnh nằm ngửa một người nam nhân, trong nháy mắt giật mình.
Chiến đấu kéo dài 10 phút đồng hồ, hai bên đánh nhau 10 phần thảm thiết, cuối cùng, Giang Thành người, vì hy sinh một người, trọng thương một người đại giới, xử lý rồi kia ba tên tử sĩ.
Không chỉ biết nhau, hay là rất quen.
Đại tiểu thư từ trước đến giờ cùng người thân mật, dường như không có đắc tội người.
Hẳn là, bọn hắn là hướng về phía lao ra tới.
Tốt, ta tin ngươi.
Đúng, các ngươi có hay không có Dương Tiêu tung tích, chỉ có bắt được người này, ta mới có thể hiểu rõ Giang Tiểu Bảo bỏ mình chân tướng.
Chiêm hộ bệ, nhất thiết phải cẩn thận.
Chiêm Phong giơ tay, thề với trời.
Tần quản gia, ý của ngươi là lao ra kẻ thù chính trị gây nên.
Tốt, ta thì có quyết định này.
Không thể.
Thần Khang lão hồ ly kia luôn luôn đúng ta không yên lòng.
Chúng ta làm việc nhất định phải cẩn thận, tuyệt không thể nhường hắn có chỗ phát giác.
Ừ, chúng ta là Giang đại nhân người, các ngươi tất nhiên không biết điều, vậy cũng đừng trách chúng ta.
Cái gì?
Có người giám thị chúng ta?
Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.
Chúng ta đuổi tới tiểu lâu lúc, người đã đi nhà trống.
Chúng ta người, sau tiểu lâu viện phát hiện hai cỗ thi thể, một cái là Lưu Chiêu, một cái khác là một tên hơn 50 tuổi phụ nhân.
Chuyện hôm nay là ba người tự tiện chủ trương.
Mặc dù con gái tư sắc hơn người,
Trịnh Lệ Hồng thì tin tưởng vững chắc, trên đời này không có mấy cái nam nhân sẽ từ chối con gái, thế nhưng, thành thân một chuyện, nàng còn chưa chứng cầu Diệp Thu ý nghĩa, mà đêm nay lại thừa dịp hai người uống say thời vào động phòng, thủ đoạn này có chút đáng ngộ. Rất nhanh, hai người tới rồi phiên chợ. Tần quản gia, chúng ta đến nay không có đầu mối. Bất quá, đối phương nghiêm chỉnh huấn luyện, phía sau hắc thủ rất không bình thường. Với lại đại tiểu thư cảnh ngộ ám sát lúc, còn có một thế lực âm thầm hỗ trợ. Về phần đối phương là địch hay bạn, chúng ta không được biết. Ha ha, Thần Khang tính là thứ gì? Lao tử bên ngoài là nghĩa tử của hắn, nói trắng ra, chính là hắn bên người một con chó, một khi mất đi giá trị lợi dụng, kết quả chỉ có một chữ chết. Còn không bằng sớm làm nhu đồ. Chiêm Phong lắc đầu. Ước chừng qua một canh giờ, bọn hắn mua một xe ngựa quà tặng. Sau đó, hai người tách ra. Lưu Chiêu. Thử, Chiêm hộ vệ, ta thì không quanh co lòng vòng. Hôm nay tại Túy Mỹ Nhân tử lâu, Lưu Chiêu giết Giang Tiểu Bảo, nhưng có việc này. Đại nhân, Tần phủ thủ vệ sơ nghiêm, chúng ta thì chút người này, thành công không lớn. Nếu không, thủ hạ lại dọn một số người đến. Còn sủa cái gì? Giết cho ta. Không để lại một cái. Xong rồi, thân mẫu không phải là phát hiện a? Ngươi, ngươi đã sớm có hai lòng. Ngươi lai, like, những năm này, Giang Thành là Tần Khang làm biết lúc, âm thầm xúc tích lực lượng, Khang Vương tốn hao món tiền khổng lồ chế tạo tử sĩ quân đoàn, thành viên nhiều đến 500 người, mà những người này, ước chừng có hơn 100 người đầu phục Giang Thành. Nô Gia Câu, Thu Nguyệt, Triệu Nhị Nương, còn có Trịnh Lệ Hồng luôn luôn ghé vào bên cửa sổ nghe lén. Cái này, đây không phải Diệp công tử sao? Mũ rộng Bành Nam trầm giọng nói ra, ngươi chính là Chiêm Phong. Lưu Chiêu là ngươi người nào? Ta dựa vào, Vương Duệ, ngươi mẹ nó dám lừa gạt lão tử. Quả nhiên, đối phương theo đến. Hạnh dự, ta này trong lòng nhảy hoảng ngươi. Ngươi biết Giang Tiểu Bảo. Giang đại nhân, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Khốn nạn, chúng ta là Vương gia người, chỉ nghe mệnh Vương gia một người. Hừ, các ngươi lại dám phản bội Vương gia. Giang Thành suy nghĩ một lúc, nói ra, đi, chúng ta bây giờ đi Tần phủ, tìm cơ hội ám sát Tần Hổ. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Chiêm Phong đúng người nam nhân trước mắt này rất hiếu kỳ, nguyên bản định hỏi một phen, tìm kiếm đối phương ấy. Thấy rõ nam nhân bộ dáng về sau, nàng vừa mừng vừa sợ. Thế nhưng, Diệp Thu cùng Ngô Tâm An, hai người đi vào phòng, đã có một canh giờ rồi, lại một điểm động tĩnh cũng không có. Tần quản gia, dường như có người một mực theo dõi chúng ta, theo chúng ta ra Tần phủ sau. Giang Thành cười lạnh một tiếng. Chiêm hộ bệ, nghe nói đại tiểu thư hồi phủ trên đường, gặp phải một lần ám sát, có thể tra được phía sau màn hắc thủ. Hừ, hôm nay ta là tới báo thủ. Lưu Chiêu giết Giang Tiểu Bảo, nợ máu phải trả bằng máu. Chiêm Phong thở dài một hơi. Tần phủ, Tần Bí Kiệt cùng Chiêm Phong hai người, phụ đại tướng quân chi mệnh, đi phiên chợ trên mua chút ít thổ đặc sản, dự định ngày mai phân phát cho lão gia thôn dân. Ngay tại hai người hồi phủ trên đường, Chiêm Phong thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng. Các hạ là người nào? Vì sao theo dõi tại hạ? Em họ chết, nhất định cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Như vậy, Chiêm hộ vệ, ngày mai lão gia hồi thập lý phô, ngươi sắp đặt hai đội hộ vệ, một đội hộ vệ bên ngoài, một đội khác hộ vệ âm thầm bảo hộ. Giang Thành đã đem tàng bảo đồ nhớ cho kỹ, chỉ cần tìm được Vô Ưu đảo, mở ra bảo tàng, hắn liền có thể xưng bá thiên hạ. Tần Vĩ Kiệt rất tức giận. Ta người một mực tìm kiếm Dương Tiêu, có thể Dương Tiêu hình như hư không tiêu thất rồi giống nhau. Nương, nương, ngài, ngài sao tại đây? Chiêm Phong cố ý hướng phía vắng vẻ đường đi đi đến. Yên tâm đi, chỉ là mấy cái tiểu nhân vật, chiếm mũ còn có thể ứng phó. Chiêm hộ vệ, làm sao vậy? Chương 664, ba người nghe lén chương 664, ba người nghe lén Lữ A Kiều phát hiện, con gái cùng thường ngày không giống nhau. Thử, ta muốn làm gì? Này không bày rõ ra mà. Tốt, thời gian không còn sớm, vội vàng trở về phòng đi thôi. Nàng tức giận nói, an tâm, ngươi thì không có phát hiện trong viện tử này treo đèn lồng đỏ. Ha ha, đại đương, chúng ta vẫn là đi đi, đừng quấy rầy rồi người ta. Giang Thành cười lạnh một tiếng. À, chính mình vừa nãy rõ ràng mặc vào một kiện quần áo màu trắng, sao hiện tại một thân hồng trang đâu? Nàng nhóm chẳng lẽ một mực nghe lén? Trở về phòng về sau, Lưu Mạn Ngọc đội vàng lấy ra thao thiết đạn. Trước đây, Lưu Huy mang theo gia quyến, chuẩn bị tìm nơi nương tựa bà con xa. Phu nhân, ý của ngươi là ta không nên xuất hiện ở đây, quấy rầy chuyện tốt của ngươi? Nương, Huy Nhi muội muội bị thương nhẹ, đã về núi trong chữa thương đi không giống nhau. Lữ Á Kiều lên tiếng, Lưu Mạn Ngọc xoay người rời đi. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới Trần Phi Yến, cái này để cho mình khiên chàng quải đỗ nữ nhân. Vừa nghĩ tới thao thiết ăn thịt, Lưu Mạn Ngọc rất nhanh có rồi chú ý cái này. Đây không phải Trần Phi Yến sao? Ngay tại hắn do dự lúc, hắn ngẩng đầu nhìn đường lớn lúc, lại bất ngờ nhìn thấy một quen thuộc bóng lưng. Nô Tâm An tức giận nói xong, đại nhân, ngài thật muốn đoạn tuyệt với vương gia. Đột nhiên, tiểu thao thiết há to miệng, phát ra xe đẩy trẻ con tiếng khóc. Nhược nương thân tịch thu Lưu Hinh Nhi là con gái, chính mình liền có thể đạt được thân mẫu tất cả tình yêu của mẹ. Nương cái này mấy cái ý nghĩa. Giờ phút này, nàng có chút hối hận. Nô Tâm An cấp bách, thì dự định cùng đi theo. Đột nhiên, Nô Tâm An lúc này mới phát hiện, Thu Nguyệt cùng Triệu Nhị Nương thì đứng ở bên cạnh, chỉ là bị thân thể của mẫu thân chặn tầm mắt. Phu nhân, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Nhìn Lữ A Kiều một bộ quan tâm bộ dáng, Lưu Mạn Ngọc trong lòng có chút không thoải mái. Không giống nhau Lưu Mạn Ngọc phản ứng, thao thiết trực tiếp nhảy đến, cắn một cái vào rồi thì cả, ăn mấu nghiến. Nàng đội vàng thi triển pháp thuật, che giấu bốn phía. Tốt, không cho phép ăn, đội vàng đi ngủ. Lao ra, Ngọc Nhi đây là thế nào? Hình như có chút mất hứng. Ngươi mẹ nó ngược lại tốt, lao tử cho ngươi đi nghe ngóng Triệu Trường Dũng tung tích, ngươi thế mà người ta tốt hơn. Nô Tâm An thừa nhận, mình thích Diệp Thu, có thể thành thân há có thể như thế tùy tiện, huống chi người ta Diệp Thu hiện tại say cướp. Tốt ngươi cái Trần Phi Yến, mặc dù lao tử cùng ngươi là vợ chồng giả, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, cho dù là nuôi một con chó, thì hoặc nhiều hoặc ít có rồi tình cảm đi. Hừ, vậy mọi người tại đây làm gì? Đừng nói cho con gái, các ngươi chỉ là đi ngang qua. Bọn hắn vừa hồi phủ, Lưu Mạn Ngọc cũng bay về rồi. Nương, ngài muốn làm gì? Trần Phi Yến trêu ghẹo một câu. Nô Tâm An ngẩng đầu một cái, đột nhiên phát hiện trên cửa sổ dán một cái to lớn hỉ chữ. Ái tâm tràn lan nàng, chỉ có thể lần nữa đi phòng bếp, lại cầm một con gà ném cho Thao Thiết. Đồng thời, còn đem trên cửa phòng khóa. Suy nghĩ một lúc, Giang Thành quyết định không trở về Vương gia chỗ nào. Như thật cưới Tần tiểu thư, chính mình chẳng phải là cô phụ Phi Yến. Giang Thành đội vàng đuổi tới. Hắn đoán được, Vương Duệ sau khi trở về, nhất định sẽ tại Vương gia trước mặt nói mình nói xấu. Cái gì? Hình Nhi bị thương? Thương nghiêm trọng không? Ai ngờ, Thao Thiết kêu càng thêm lợi hại. Nhìn con gái mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, Trịnh Lệ Hồng che miệng cười trộm. Thu Nguyệt nhịn không được, nhỏ giọng nở nụ cười. Lúc này, Thao Thiết một hơn nửa người đã chui ra vỏ trứng. Chờ chút, Trần Phi Yến bên cạnh vị kia anh tuấn công tử lại là người nào? Nó đây là thế nào? Hẳn là đói bụng. Cùng Chiêm Phong cáo biệt về sau, Giang Thành đi tạm thời điểm liên lạc. Có thể bây giờ, hình như thì không có việc vui a. Lưu Mạn Ngọc lẩm bẩm lầu bầu nói. Đại nhân, ngươi tính đầu nhập vào Tần Hổ. Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, hắn tức giận tới mức cắn răng. Thực tế nhìn thấy hai người, một trước một sau bước vào một cái khách sạn về sau, Giang Thành không thể nhịn được nữa. Thử, Khang Vương tuy mạnh, nhưng ta không sợ hắn. Thiên hạ hôm nay có thể cùng Khang Vương khiêu chiến người, thì không phải là không có, tỉ như nói Tần Hổ. Lần này, Lưu Mạn Ngọc dọa sợ. Trời ơi, người kia không phải Triệu Trường Dũng sao? Lữ A Kiều trái xem phải xem, không thấy Lưu Hinh Nhi thân ảnh. Năm tên tử sĩ lo lắng. Ngươi, các ngươi, tốt, an tâm muội muội, mau vào đi thôi. Khang Vương mánh khóe thông thiên, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhìn cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, nàng rất là hưng phấn. Trịnh Lệ Hồng vừa cười vừa nói, an tâm, nương cũng không rót Diệp công tử. Các ngươi tiểu lượng không được mà thôi. Giang Thành gật đầu một cái. Xong. Giang Thành, ngươi tại sao lại ở đây? Nương, có phải ngài cố ý quá chén ta cùng Diệp công tử? Chỉ có trong nhà có việc vui, mẫu thân mới biết răng đèn kết hoa. Lưu Y lập tức đường cũ trở về. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một cực kỳ thanh âm quen thuộc. Ngọc Nhi, sao chỉ có một mình ngươi quay về? Hình Nhi đâu? Lập tức, nàng hình như đã hiểu rồi một sự kiện. Đại nương, ngài cũng đừng trêu chọc An Tâm muội muội. Người ta cũng thẹn thùng đê bớm. Nô Tâm An bó tay rồi. Thu Nguyệt tỷ tỷ, Triệu tỷ tỷ, ngươi, các ngươi sao thì tại? Đi đến nửa đường, tiếp vào nha môn báo tin, nói Thao Thiết đã chết. Nương, ta trước đi trở về phòng. Lưu Y thở dài một hơi. Cái gì? Chính mình cùng Diệp Thu biết nhau không đến hai ngày, mẫu thân muốn chính mình cùng Diệp Thu bái đường thành thân, tốc độ này không khỏi quá nhanh đi. Nương, ngài cười cái gì a? Mắc cỡ chết người ta rồi. Giang Thành đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha hả. Đại nhân, thủ hạ nghe nói Tần Hổ có một nữ tên là Tần Nhã Hân, nhìn giống như hoa sen mới nở. Như đại nhân năng lực bắt được Tần tiểu thư trái tim, có rồi Tần gia trèo trống, đại nhân kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn ở trong tầm tay. Lúc này, Trịnh Lệ Hồng chừng con gái một chút, vừa quay đầu lại, Trần Phi Yến ngây mẩn cả người. Ta cũng không biết. Trực giác nói cho hắn biết, lần này như trở về, có thể biết có đại phiền toái. Thao Thiết dường như chưa ăn no, tội nghiệp nhìn Lưu Mạn Ngọc, lần nữa kêu lên. Nương, chờ chút con gái. Đèn lồng đỏ. Mẫu thân lời này ý gì? Người được mùi thịt, Thao Thiết đống chốc hưng phấn lên. Thử, tiểu gia hỏa, ngươi cơm này lượng cũng quá lớn đi. Tám khối đại thịt gà, tương đương với nửa con gà. An tâm muội muội, vừa nãy chúng ta cùng đại nương thương lượng một chút, để ngươi cùng Diệp Thu tối nay là được thân, giải quyết xong rồi đại nương một cọc tâm sự. Tất nhiên Khang Vương bất nhân, đừng trách lao tử bất nghĩa. Chỉ cần giúp Tần Hổ diệt trừ Khang Vương cùng hắn Dương Nghiệt, lão tử có thể lập xuống đại công, đến lúc đó nhất định có thể đạt được triều đình ban thưởng, càng có thể được đến Tần Hổ tín nhiệm cùng trọng dụng. Nói xong, Thu Nguyệt cùng Triệu Nhị Nương đồng thời kéo Trịnh Lệ Hồng tay muốn đi. Triệu Nhị Nương vừa nói, một bên đem Nô Tâm An đẩy vào căn phòng. Thời gian một cái nháy mắt, 7-8 viên thịt gà hết rồi. Kể từ cùng Tần gia đại tiểu thư biết nhau về sau, chúng ta phiền phức không ngừng rồi. Không bao lâu, nàng lấy ra rồi mấy khối thịt gà. Ha ha, không sai, chủ ý này phi thường tốt. Trần cô nương, có người luôn luôn theo dõi chúng ta. Nàng càng nghĩ càng không đúng kỉnh. Chương 665, phân rõ giới hạn. Chương 665, phân rõ giới hạn. Giang Thành cười lớn một tiếng. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn Giang Thành. Giang Thành tức giận phi thường. Giang Thành, hẳn là ngươi tới nơi này là vì thấy Tần tướng quân. Giang Thành đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đa tạ. Triệu công tử, hy vọng ngươi hảo hảo bảo hộ Trần cô nương, cáo tử. Được, hy vọng ngươi chớ có đổi ý. Trần cô nương, tại hạ có câu nói, không biết có nên nói hay không. Trần Phi Yến sầm mặt lại, âm trầm cảnh cáo nói, Giang Thành, ta và ngươi không có vợ chồng chi thực, sao là vợ chồng danh phận? Ta cảnh cáo ngươi, còn dám luận hô, đừng trách ta không khách khí. Vừa nãy, Triệu Trường Dũng không phải nói, bọn hắn mới từ Tần phủ ra đây. Đây không phải nói với chính mình, Tần Hổ còn đang ở phủ thượng. Kỳ thực tại hạ cảm thấy, Giang huynh nhân phẩm vẫn được, ngươi vì sao không cho hắn một cơ hội đâu? Nhất nhật phu thê bách nhật ân, cho dù là vợ chồng giả cũng được, lâu ngày sinh tình mà. Nói xong, hắn quay người muốn đi. Triệu Trường Dũng sững sờ, không biết Giang Thành lời này ý gì. Ừ, Triệu Trường Dũng, ngươi nghĩa là gì? Ta lòng tốt giúp ngươi chăm sóc võ bá, ngươi lại hoài nghi ta. 3 ngày. Vì sao không lập tức thả người?
Thật chứ như thế?
Ngươi mới vừa nói, ngươi phái người âm thầm bảo hộ ta.
Nói đi.
Giang Thành chắp tay sau rời đi.
Ừ, thì ngươi nói nhiều.
Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, lạnh lùng chất vấn, Giang đại nhân, nghe Trần cô nương nói, ngươi phí hết tâm tư tìm kiếm tại hạ, hẳn là cũng là ngấp nghé Vô Ưu đảo trên bảo tàng.
Còn có, ban đầu ở Thanh Thủy Trấn, ta rời đi thì, đem võ bá giao phó cho ngươi chăm sóc, võ bá người ở đâu?
Trần Phi Yến lo lắng Giang Thành lật lọng, hoài nghi hắn giáp tâm không tốt.
Nếu ngươi không tin, có thể hỏi nhà ta nương tử.
Lao tử để ngươi ra ngoài, là tìm kiếm Triệu Trường Dũng tung tích, không phải để ngươi tìm tình lang đi.
Ừ, Trần Phi Yến, ngươi đừng quên nhiệm vụ của mình.
Ha ha, đệ ngươi cùng mẹ ngươi.
Giang Thành nộ khí trung tiên.
Trần Phi Yến lông mày trao lên.
Triệu Trường Dũng nghe xong, mày nhăn lại.
Trần Phi Yến vẻ mặt nghi ngờ chằm chằm vào Giang Thành.
Triệu Trường Dũng đúng Giang Thành chưa nói tới hảo cảm, nhớ hắn cùng Trần Phi Yến có đặc thù quan hệ, lại nói, nhà của Trần Phi Yến người còn đang ở Giang Thành trong tay, cho nên hắn cũng nghĩ đắc tội Giang Thành.
Giang Thành, ngươi chính là cái tiểu nhân, ngụy quân tử.
Võ bá cho thư của ta, ngươi thế mà mở ra nhìn lén.
Giang Thành chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu của mình một mảnh lục quang.
Ừ, sao, ngươi không tin?
Các ngươi tại Long Gia Câu cảnh ngộ ám sát lúc, là có người hay không âm thầm ra tay, giúp các ngươi giải quyết một ít sát thủ.
Kia chính là ta phải đi ra người.
Trên đời này, trừ ra ta Giang Thành, còn có ai quan tâm sống chết của ngươi?
Ngươi đột nhiên cùng với hắn một chỗ,
còn song song xuất hiện tại khách sạn.
Sao, nếu ta không có xuất hiện lời nói, hai người các ngươi có phải hay không tối nay muốn gạo nấu thành cơm?
Ha ha, Trần cô nương không nói lời nào, nhìn tới ngươi đúng Giang Minh, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút tình cảm.
Giang Thành, ngươi chớ có tự mình đa tình.
Tốt, ta tạm thời tin ngươi một lần.
Ngại quá, ta không thể trả lời.
Ha ha, tùy ngươi nghĩ như thế nào.
Khen lão tử còn âm thầm phái người bảo hộ ngươi, không ngờ rằng ngươi lại cùng tên tiểu bạch kiểm này thông đồng cùng nhau.
Trần Phi Yến quả quyết lắc đầu.
Sao?
Giữa chúng ta ngay cả điểm ấy tín nhiệm cũng không có.
Trần Phi Yến tự nhận thân thủ không tệ, bình thường cao thủ vẫn đúng là không gây thương tổn được chính mình. Giang Thành năng lực biết nhau bao nhiêu lợi hại giang hồ cao thủ,
còn bảo vệ mình.
Bất quá nàng thì có chút ngoài ý muốn cùng cảm động.
Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Triệu Trường Dũng lắc đầu.
Ha ha, Giang đại nhân, ngươi dường như chưa hề nói thật ta.
Tang bảo đồ thì giấu trên người võ bá, ngươi lại là làm sao lấy được?
Nàng vừa nói, một bên rút ra bảo kiếm.
Triệu Trường Dũng do dự mấy giây sau thở dài một hơi.
Tiếp theo, hắn nhìn thoáng qua Trần Phi Yến, lạnh giọng nói ra, Trần Phi Yến, sau 3 ngày, ta sẽ thả Triệu Ngọc Trân còn có Trần Đạo.
Lúc này, Trần Phi Yến vẻ mặt khẩn cầu nhìn hắn.
Hắn chỉ Trần Phi Yến.
Tiếp theo, Trần Phi Yến nhìn về phía Triệu Trường Dũng, nhẹ nói, Triệu công tử, võ bá đúng là trọng thương mà thôi. Về phần Giang Thành vì sao hiểu rõ tàng bảo đồ, đó là bởi vì võ bá trước khi lâm trùng, đem một phong thư tín giao cho Giang Thành, nhường hắn chuyển giao cho ngươi, mà kia phong trong thư, tài liệu thi rồi một tấm không trọn vẹn tàng bảo đồ.
Dựa vào, Triệu Trường Dũng ngược lại là tìm được rồi, không ngờ rằng hai người bọn họ lại thông đồng cùng nhau.
Tất nhiên Trần Phi Yến đã cùng chính mình phân rõ giới hạn, mình cần gì nhiệt tình mà bị hờ hững đâu.
Đứng lại, bây giờ ta đã giúp ngươi tìm được rồi Triệu công tử, vậy ta nương cùng đệ ta, ngươi có phải hay không phải cho ta một câu trả lời?
Triệu công tử, chỉ cần ngươi nói cho ta biết Vô Ưu đảo ở đâu, ta liền thả Trần Đạo cùng mẹ hắn.
Ha ha.
Ân, tần tướng quân tại trong phủ.
Giang công tử, ngươi chớ có tung tin đồn nhảm sinh sự.
Tại hạ và Trần cô nương chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, muốn nói quan hệ nhiều lắm là coi là bình thường bằng hữu.
Về phần chúng ta vì sao xuất hiện tại khách sạn, là vì chúng ta không nghĩ đợi tại tần phủ thôi.
Ta làm sao biết ngươi không có nói dối?
Triệu Trường Dũng hoài nghi, nhất định là Giang Thành phát hiện tàng bảo đồ, thế là thừa dịp võ bá trọng thương thời khắc, giết võ bá, cướp đi tàng bảo đồ.
Sau đó hắn nói ra Vô Ưu đảo cụ thể phương hướng.
Giang Thành theo Triệu Trường Dũng ánh mắt bên trong cảm giác được một cỗ lạnh buốt sát ý. Giang Thành giờ phút này rất phẫn nộ, hắn không thể đem Triệu Trường Dũng chém thành muôn mảnh.
Ngươi rời khỏi không lâu, võ bá liền trọng thương mà chết.
Yên tâm đi, ta đã đem võ bá thật tốt an táng.
Trần Phi Yến cười khổ một tiếng.
Giang Thành, ngươi đây là đang uy hiếp ta.
Triệu công tử, ngươi vì sao thở dài?
Giang Thành chưa từng nghe qua Vô Ưu đảo, tất nhiên cũng vô pháp phán đoán Triệu Trường Dũng nói là thật vẫn còn nói bậy bạn.
Tốt, ta cho ngươi biết.
Vô Ưu đảo tại,
nàng cũng không biết làm sao phản bác Triệu Trường Dũng.
Trần Phi Yến khỏe miệng co giật rồi mấy lần.
Giang Thành cũng không nói chuyện, rốt cuộc việc này hắn làm cũng không hào quang.
Nói nhảm, ta Triệu Mô Nhân quân tử thản đáng đáng.
Trần Phi Yến lườm hắn một cái, nhanh chân đi vào khách sạn.
Ha ha, tốt một cái tự mình đa tình,
tốt một cái tuyệt tình nữ tử.
Tốt, từ nay về sau chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau.
Nàng lạnh lùng nhìn Giang Thành, vẻ mặt không vui nói ra, Giang đại nhân, ngươi đây là ý gì?
Lại nói, ta và ngươi chỉ là vợ chồng giả mà thôi, về phần ta làm cái gì, cùng ai cùng nhau, hình như cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào đi.
Ừ, dám cùng lão tử đoạt nữ nhân, thực sự là chán sống.
Trần Phi Yến, ngươi
không nên khí ta hay sao?
Cho dù chúng ta là vợ chồng giả, thế nhưng cùng nhau ở chung được vài năm, ngươi lẽ nào đúng ta không có một chút tình cảm sao?
Giang đại nhân, ta Triệu mẫu người có thể thề với trời, nếu có nửa câu lời nói dối, chết không yên lành.
Trần Phi Yến đầu tiên là sửng sốt.
Triệu công tử, vừa nãy các ngươi đi tần phủ, tần tướng quân có đó không trong phủ?
Giang Thành, ngươi như nếu không có chuyện gì khác, làm phiền ngươi tránh ra, chúng ta muốn đi khách sạn nghỉ ngơi đi.
Chương 666, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chương 666, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nói xong, hắn đồng thời nhìn về phía Tần Bí Kiệt, hướng hắn chắp tay. Giang đại nhân, lão gia nhà ta một ngày trăm công ngàn việc, chỉ sợ không còn thời gian. Nguyên lai là Giang công tử, lão phu Tần Bí Kiệt, Tần phủ quản gia. Không biết Giang công tử đến tuột cùng có chuyện gì, cần chiêm hộ vệ giúp đỡ. Có lẽ lão phu năng lực ra thêm chút sức đâu. Tốt, tốt, ta lập tức cho khách quan sắp đặt. Được rồi, vẫn là chờ trở về phủ, lại nói rõ ràng đi. Nhìn thấy hai người đối mặt, Tần Vĩ Kiệt hỏi. Nghe Tần Vĩ Kiệt mỉa mai lời nói, Giang Thành sầm mặt lại. Vừa mới Chiêm Phong còn nói, hai người bọn họ không quen, sao này lại, người ta xưng hô hắn là Chiêm huynh đâu. Chiêm Phong tình thế khó xử. Đáp ứng đi, tất nhiên cần phải tội Tần quản gia, hắn lo lắng Tần Vĩ Kiệt sẽ cho chính mình làm khó dễ, không đáp ứng đi, như Giang Thành thật có quốc gia đại sự, chẳng phải là kéo dài để lỡ chính sự. Cũng kéo, trên đường càng lại lần gặp Chiêm Phong. Chiêm huynh. Chuyện này đối với Chiêm huynh mà nói, quả thực là dễ như trở bàn tay. Dựa vào, người cái lao giả, Tần gia quản gia, nói khó nghe, chính là Tần gia chó giữ nhà, thật đem mình làm cái nhân vật. Còn hay lão tử thông truyền, ngươi thì tính là cái gì? Triệu Trường Dũng đứng bay, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Triệu Trường Dũng tức giận nói. Ngay tại hắn do dự thời khắc, Giang Thành đi đến trước mặt, ghé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy câu. Chiêm hộ vệ, sao, hai người các ngươi biết nhau? Vị công tử này, ngươi xác định? Mà Giang Thành đâu, nhanh chân hướng hai người đi tới. Một bên Tần Vĩ Kiệt, nhìn xem lại như lọt vào trong sương mù. Tuy nói Tần Vĩ Kiệt là dân chúng bình thường, nhưng người ta là Tần phủ đại quản gia, cho nên tại Giang Thành trước mặt, biểu hiện không kiêu ngạo không tự ti, tương phản còn có một chút thịnh khí lâm nhân. Sau 10 phút, ba người đến rồi Tần phủ. Chiêm hộ vệ, đến tuột cùng ra sao chuyện? Nhìn thấy quản gia biểu tình quái dị, Chiêm Phong ý thức được, quản gia nhất định có chỗ hoài nghi, chẳng qua, ngay trước mặt Giang Thành, hắn cũng không tốt nói rõ. Lo lắng bị hiểu lầm, Chiêm Phong tận lực giữ một khoảng cách. Giang đại nhân, loại sự tình này cũng không có thể nói đùa. Thật chứ? Khách sạn lão bản cho là mình nghe lầm. Khách sạn lão bản nhìn một chút Trần Phi Yến, cười hắc hắc. Tần quản gia, thực sự thật có lỗi, như thế bí mật, bất khả tiết lộ một chữ. Chiêm Phong có chút buồn bực, đoán không ra Giang Thành ý đồ. Và hai người vừa lên lầu, mới biết được, hai người bọn họ căn phòng không hề có kể cùng một chỗ, mà là cách một gian phòng. Thấy Chiêm Phong từ chối, Giang Thành cười ha ha. Thanh Thủy Trấn cùng Đông Minh Trấn, lưỡng địa cách xa nhau trăm dặm, Tần Vĩ Kiệt thực sự không rõ, đến tột cùng có chuyện gì, cần Giang đại nhân tự mình đến một chuyến. Tần Vĩ Kiệt tức giận tới mức cắn răng, hung hăng chừng Giang Thành một chút. Giang Thành cảm giác người này không đơn giản, cho nên tự giới thiệu. Lão bản đội vàng phân phó người làm thuê, là hai người làm thủ tục nhập cư. Chiêm Phong vẻ mặt không vui. Nghe lão bản thiên hoa loạn truy nói, Triệu Trường Dũng căn bản không hứng thú, trực tiếp ngắt lời rồi. Cái gì? Hắn là huyện Thanh Thủy trấn lệnh. Ngươi dám mắng lão phu? Nho nhỏ huyện lệnh, thật là cuồng vọng. Mặc dù cực kỳ bất mãn, nhưng Giang Thành hay là khuôn mặt tươi cười tương đối. Nghe được xưng hô thế này, Tần Vĩ Kiệt nét mặt phức tạp liếc qua Chiêm Phong. Hắn còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn lén Trần Phi Yến. Nguyên lai là Tần quản gia, văn bối thất kính thất kính. Ha ha, lão bản, ngươi vấn đề này hỏi thật có ý tứ. Tới nơi này, không phải ở trọ, chẳng lẽ lại còn có thể làm việc? Sao? Chiêm hộ vệ, đại sự cỡ nào không thể nói cho ta biết? Mà Trần Phi đến đâu, thì không có để bụng, rốt cuộc việc này, nàng đã quá quen thuộc. Ta dựa vào, nay tiểu tử mang theo một tuyệt sắc mỹ nữ đến ở trọ, lại để cho mở hai gian phòng, ta đi, tiểu tử này là không phải đầu góc nước vào. Tần quản gia cười. Được rồi. Giang công tử, hai chúng ta không quen, thực sự ngại quá, không giúp được. Tần Vĩ Kiệt giận dữ. Giang Thành thì không có so đo. Giang Thành vừa nhấc chân muốn đi vào, lại bị Tần Vĩ Kiệt gọi lại. Cho dù tại Tần phủ, lão gia đối với hắn cũng là khách khí. Vì không thất thân phận, Giang Thành vừa cười vừa nói, tại hạ huyện Thanh Thủy trấn lệnh, hôm nay có chuyện quan trọng, muốn gặp mặt Tần đại tướng quân. Tần phủ cũng không tốt vào trong, cho nên nha, muốn cho Chiêm hộ vệ thông báo một chút. Chiêm Phong nghe, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giang đại nhân, ngài có chuyện gì tìm lão gia nhà ta? Lão phu có thể thay thông truyền. Cái gì? Hai gian phòng. Chiêm huynh, ta là mệnh quan triều đình, tự biết lợi hại trong đó, đại sự như thế, cho dù có 100 cái lá gan, cũng không dám tử không sinh có. Rốt cuộc, đại tiểu thư cảnh ngộ ám sát, đối với bất luận cái gì người khả nghi, Tần Vĩ Kiệt thà giết lầm, thì tuyệt đối sẽ không dung tha. Tốt. Giang đại nhân, mời. Chiêm Phong tuyệt đối không ngờ rằng, trước mặt cái này không đáng chú ý người trẻ tuổi, lại là huyện lệnh. Tần quản gia, ta cùng người này từng có gặp mặt một lần, thì chưa nói tới bên nhau. Tần quản gia, ngươi đây là làm gì? Tần quản gia, làm phiền ngươi nói cho Tần tướng quân, bản quan có chuyện trọng yếu muốn thương lượng với hắn, việc này liên quan đến quốc gia an nguy. Giang công tử, ngươi có việc? Tất nhiên, không thể giả được. Như Chiêm hộ vệ không tin, có thể phái người nghe ngóng liền biết Chiêm hộ vệ, tất nhiên Tần quản gia không muốn giúp đỡ, ngươi có thể tạo thuận lợi. Tần Vĩ Kiệt, ngươi chớ có chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Hừ, bản quan kính ngươi, là nể tình Tần tướng quân trên mặt mũi, ngươi chớ có cậy giả lên mặt. Các hạ không biết xưng hô như thế nào, vãn bối họ Giang danh thành bên này, Giang Thành mang theo thủ hạ, thẳng đến tướng quân phủ. Tần Vĩ Kiệt cố ý hỏi như vậy, chính là vì làm rõ ràng Chiêm Phong cùng người này quan hệ. Bây giờ, trên đường lớn bị một người trẻ tuổi quát lớn, hắn há có thể không nổi giận. Giang đại nhân đường xa mà đến, lão phu chậm trễ Chiêm Phong chỉ là lắc đầu. Ngươi thực sự là huyện Thanh Thủy trấn lệnh. Tần quản gia, thực sự thật có lỗi, việc này vô cùng trọng đại, bản quan cần ở trước mặt cùng đại tướng quân bàn bạc. Vị công tử này, ngươi nói đùa. Lầu 2 còn có cái cuối cùng phòng, rộng rãi sáng ngời, dựa vào giang biên, buổi tối còn có thể thưởng thức cảnh đêm. Chiêm Phong nhìn thấy Giang Thành, cũng là sửng sốt một hồi. Ở trước mặt nói, Giang đại nhân, ngươi chẳng qua là một nho nhỏ thất phẩm quan kép dịu, đoạn đều là bình thường vụ án. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi muốn cùng lao ra nhà ta bàn bạc quốc gia đại sự, cái này, này không khỏi quá buồn cười đi. Chẳng qua, hai người bọn họ cũng không để ý, dù sao chỉ là ở một đêm mà thôi. Trần Phi Yến tư sắc, nhưng phàm là một người nam nhân bình thường, đều sẽ ngao ngoe muốn động. Ân, đúng là có vấn đề, cần phiền phức một chút chứng minh. Ngươi cứ nói đi. Nha, khách quan, đến ở trọ. Liền đến hai cái bình thường căn phòng. Cái gì? Quốc gia đại sự. Ngươi, ngươi cười cái gì? Hai người một trước một sau, vừa đi vào khách sạn, một chừng 50 tuổi nam tử, cười ha hả nên đón tiếp lấy. Tần Bí Kiệt có chút lo lắng, dù là người ta là huệ lệnh, không gánh nổi bị địch nhân đón mua, mượn bàn bạc chuyện quan trọng lúc hành thích giết. Ha ha, Chiếu Minh, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn tới, hai chúng ta có chút duyên phận. Chương 667, phách lối quản gia chương 667, phách lối quản gia Giang Thành không nhìn thẳng, tại Chiêm Phong dẫn đầu dưới, thẳng đến yến hội đại sảnh. Hai người từng là đồng song hảo hữu, sau đó tuần tự thi đậu cử nhân, chia ra đi nhậm chức Đông Minh trấn, huyện Thanh Thủy trấn lệnh. "Tốt, tốt, Chiêm Phong, từ giờ trở đi, ngươi không còn là tần phủ hộ vệ, một hồi kết rồi tiền lương, lập tức cút đi." Hai người hàn huyên vài câu sau riêng phần mình rời đi. "Giang đại nhân, ngươi, ngươi sao tại đây?" Liên quan đến Giang Sơn xã tắc đại sự, tự nhiên không thể để cho ngoại nhân nghe thấy. "Lão gia, lão gia." Huyện Thanh Thủy trấn lệnh Giang Thành cầu kiến Giang Thành thi lễ một cái, rất cung kính nói ra, "Đại tướng quân, hạ quan có một chuyện, việc quan hệ xã tắc căn nguy." Mới vừa ở Địch Xuân ở đây, Tần Bí Kiệt không tốt tức giận. Hai người lại trò chuyện một ít chi tiết về sau, Địch Xuân lúc này mới rời khỏi tần phủ. Giang huyện lệnh, nói đi. Tốt. Nhớ kỹ, chớ có nóng nổi, cũng không cần đánh cỏ động rắn, có bất kỳ manh mối, lập tức nói cho bản tướng quân ngươi. Các ngươi bên nhau. Giang Thành gấp vội vàng quỳ xuống đất. Giang Thành xem thường chính mình, hắn còn có thể đã hiểu, rốt cuộc người ta tốt xấu là huyện lệnh, mà Chiêm Phong, chẳng qua là tần phủ hộ vệ, hắn có tư cách gì răn dạy chính mình? Giang Thành, ngươi tìm bản tướng quân chuyện gì? Địch Xuân suy nghĩ một lúc, nói ra. Đông Ngai mấy ngày nay mới mở rồi ra từ lâu, tên là Vị Quả Chính, ta đi chỗ nào và Giang Minh, làm sao? Thanh Thủy Trấn Giang Chi huyện, hắn đến làm gì? Đại tướng quân xin yên tâm, hạ quan định thủ khẩu như mình, cũng âm thầm điều tra việc này. Tần quản gia, hiện tại bản quan có thể tiến vào sao? Đại tướng quân, hạ quan không dám soạn bậy làm tạo. Tần gia phòng làm việc, Tần Hổ cùng Địch Xuân thương lượng như thế nào tìm ra Long Gia Câu Đồ thôn phía sau màn hát thủ. Mặc dù hai người làm quan về sau liên hệ so trước đó ít đi không ít, nhưng mà hai người bọn họ giao tình mảy may không có chịu ảnh hưởng. Không phải liền là ỷ vào lao ra ân sủng, Tần Bí Tuyệt mới như thế làm cản. Ôi, Định đại nhân, ngươi thì tại tần phủ. Thử, Tần Bí Tuyệt, ngươi chớ có cậy giả lên mặt. Hôm nay, lão tử dù là không làm, cũng muốn mang theo Giang đại nhân gặp mặt lao ra. Ngươi như còn dám ngăn cản, đừng trách lao tử không khách khí. Giang đại nhân, ngươi cười cái gì? Chiêm Phong cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nói móc rồi một câu. Tất nhiên có thể. Giang đại nhân, mời. Hắn cùng Phùng Văn, không bao lâu đã đến tần phủ cửa. Tần Bí Tuyệt vẻ mặt khinh thường. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thành, nghiêm nghị quát lớn. Giang Thành, ngươi thân là mệnh quan triều đình, thế mà cùng Khang Vương cấu kết với nhau làm việc xấu, phải bị tội gì? Làm Địch Xuân nhìn thấy Giang Thành về sau, hắn vừa mừng vừa sợ. Tất nhiên, hắn lo lắng Tần Nhã hơn phản đối, cho nên chậm chạp không quyết định chắc chắn được. Hừ, lão gia nhà ta một ngày trăm công ngàn việc, bực này việc nhỏ, lão gia đương nhiên sẽ không hỏi đến. Sao, lão phu thân làm tần phủ quản gia, còn không thể sa thải một hộ vệ? Tần Hổ rời khỏi phòng làm việc, định tìm con gái Long Phi Phi nói chuyện tâm tình. Bây giờ đại nữ nhi quay về rồi, hắn dự định nhường Phỉ Phỉ nhận tổ quy tông, viết vào gia phả, khôi phục Phỉ Phỉ tần gia đại tiểu thư thân phận. Có thể. Địch Xuân, việc này trọng đại, ngươi nhất định phải giữ bí mật, tuyệt không thể để lộ một chữ, bằng không chắc chắn dẫn tới triều đình bất ổn. Vừa nãy, hắn tựa hồ nghe đến Giang Thành cùng Tần quản gia tại cãi lộn. Địch huynh, ta có chuyện quan trọng muốn gặp mặt đại tướng quân, chỉ là này tần phủ cánh cửa quá cao, có người ngăn đón không cho ta vào trong. Giang Thành hừ lạnh một tiếng, đúng Địch Xuân vừa cười vừa nói, Địch huynh, hôm nay gặp nhau không dễ, không bằng một hồi tìm một chỗ, ngươi ta hảo hảo uống mấy chén. Bực này bí mật sự tình, ngươi lại là làm sao biết được? Ngay tại hắn do dự lúc, Chiêm Phong tiến lên đón. Nguyên lai, Chiêm Phong đúng Tần quản gia ấn tượng cũng không tệ lắm, cho rằng người này ổn trọng, tính cách hiền hòa, rộng lượng tâm địa, có thể hôm nay, Tần quản gia lại năm lần bảy lượt làm khó dễ Giang Chi huyện. Tần Hổ mơ hồ cảm giác, nên lại là chuyện xấu. Nghe xong, Tần Hổ nhíu mày. Tần quản gia, nay tuổi tác đã cao, bản quan sợ mệt mọi ngày, như vậy, liền để Chiêm hộ vệ dẫn đường đi. Mấy phút đồng hồ sau, hai người tới rồi phòng làm việc. Nhất định là Tần Vĩ Kiệt, cố ý không cho Giang Thành vào phủ. "Ôi, Giang đại nhân, ta nếu hiểu rõ ngươi cùng Địch đại nhân là bạn cũ, thì sẽ không náo ra chê cười. Chiêm hộ vệ, ngươi, ngươi dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với lão phu? Tin hay không lão phu chỉ cần một câu, có thể để ngươi quấn gói rời đi." Tần quản gia, Giang đại nhân cùng tại hạ, từng bái cùng một vị tiên sinh môn hạ. Tần quản gia, vừa nãy Giang đại nhân nói rất rõ ràng, người ta có chuyện quan trọng thương lượng với lão gia, quốc gia đại sự, hiểu không? Ngươi chậm trễ, xảy ra chuyện, ngươi phụ nổi trách nhiệm này. Chân trước huyện Đông Minh trấn lệnh Địch Xuân vừa đi, hiện tại Giang Thành lại tới. Hồi đại tướng quân, hạ quan không dám giấu giếm. 3 năm trước đây, Khang Vương bức bách hạ quan cho làm việc. Chiêm hộ vệ, ngươi phải hiểu rõ, ngươi thế nhưng tần phủ hộ vệ, mà Giang đại nhân chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ cánh tay ra bên ngoài gậy hay sao? Đại tướng quân, Khang Vương muốn làm phản, những năm này, hắn âm thầm nuôi không ít tư binh, còn có một cái khổng lồ tổ chức ám sát. Lúc này, Giang Thành cười. Như việc này là người khác gây nên, vấn đề này thì nghiêm trọng, thiên hạ có người có thể có bản lãnh như thế, giả mạo cấm quân đồ thôn, người này thế lực sau lưng tuyệt đối không dung kinh thường, mà phía sau màn hắc thủ có lẽ có nhìn kinh thiên đại âm mưu, nếu là hoàng thượng gây nên, vấn đề nghiêm trọng hơn. Giang Thành, ngươi mấy cái ý nghĩa? Sao, lão phu rất giả sao? Đừng tưởng rằng cho rằng địch xuân, lão phu cũng không dám đắc tội ngươi. Hừ, Khang Vương thật to gan. Năm đó, Khang Vương phụ thân Khánh Vương tư binh phản loạn, tiên hoàng nhớ tới tình nghĩa huynh đệ, chỉ là đem Khánh Vương biếm thành bình dân, không ngờ rằng Khang Vương đúng là lòng lang dạ thú, còn muốn thay đổi triều đại. Tần Vĩ Kiệt chắp tay, biểu thị ra áy náy của mình. Đại tướng quân, hạ quan cũng là bị buộc hành động bất đắc dĩ. Như hạ quan không theo, Khang Vương liền sẽ giết hạ quan người nhà. Đột nhiên, Địch Xuân nhớ tới một sự kiện. Tốt, ta chờ chính là ngươi những lời này. Tân Hổ ngưng trọng dị thường. Địch Xuân lập tức hiểu được. Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, Tần Vĩ Kiệt giật mình kinh ngạc. Tốt, đi theo ta ha ha. Tần quản gia, ngươi uy phong thật to, chiếm minh chỉ là cho bản quan mang dẫn đường mà thôi, nhưng ngươi ăn nói bừa bãi, cho chiếm minh loạn chụp như thế một đại cái mũ. Tần tướng quân nếu là biết được Tần quản gia việc làm, sẽ như thế nào cảm tưởng? Ha ha, Tần quản gia quả nhiên lợi hại, một câu có thể nhường chiến hộ vệ rời đi. Không biết, còn tưởng rằng tất cả Tần phủ là Tần quản gia làm chủ đâu. Ngươi tự tiện chủ trương, sẽ không sợ Tần tướng quân hiểu rõ? Tần Hổ tức giận không thôi. Giang huynh, ngươi cũng vậy tìm đến đại tướng quân. Ai ra, chiếm phong gia hỏa này, thế mà xưng lão tử cái này khiến Tần Vĩ Kiệt giận tím mặt. Tần Hổ nghĩ một lát, chỉ là thở dài một hơi. Xã tác an nguy, ngươi xác định? Khang Vương, Tần Khang muốn làm phản. Nếu không phải muốn cầu cạnh Tần Hổ, hắn đã sớm buông mặt đi, còn cần nhìn xem một quản gia sắc mặt. Giang Thành lạnh lùng chằm chằm vào Tần Vĩ Kiệt, đối với hắn chán ghét đã đến cực điểm. Giang Thành gật đầu một cái, lại nhìn về phía Tần Vĩ Kiệt, thở dài một hơi. Chương 668, lén lén lút lút chương 668, lén lén lút lút Trần Phi Yến gật đầu một cái. Giờ phút này lại là ban ngày, tùy tiện điều động binh mã, tất nhiên sẽ dẫn tới các phương suy đoán cùng hoài nghi. Triệu Trường Dung từ chối cho ý kiến cười. Rất nhanh, hắn xem hết rồi tờ giấy nhỏ trên nội dung. Vương gia, theo tin tức đáng tin, Giang Thành bây giờ đang ở Tần phủ, có Tần Hổ bảo hộ, chúng ta người không cách nào động thủ. Quả nhiên, làm Giang Thành bước vào Tần phủ một khắc này, đã có người đem thông tin trước tiên nói cho Vương Duệ. Hắn vừa ngồi xuống không bao lâu, một mang mũ rộng vành nam nhân đi tới. Nói đi, lão đại, lúc này thật xảy ra chuyện lớn. Giang Thành tiểu tử kia là Vương gia nghĩa tử, nắm giữ Vương gia không ít bí mật, nếu hắn thật đầu phục Tần Hổ, kia Vương gia thì nguy hiểm. Một canh giờ sau, Vương Duệ lấy được tờ giấy nhỏ cùng ban chỉ. Thế là, Trần Phi Yến tại phụ cận mấy cái đường đi, bắt đầu tìm kiếm Tần Vĩ Kiệt. "Lão bản, đến tô mì thịt bò." "Đúng, lão đại." Tần Hổ suy nghĩ một lúc, cảm thấy Giang Thành phân tích rất có đạo lý, thế là đưa tới phó tướng, nhường hắn hạ lệnh phân lượt tiến về Thanh Thủy trấn. Vương Duệ trừng thủ hạ một chút. "Trần cô nương, sao, người muốn đi ra ngoài?" "Ha ha, ha ha, Giang Thành chết chắc." Vương gia quả nhiên phòng ngừa chu đáo. Tướng quân không nếu như để cho binh sĩ phân lượt tập kết. Như hạ quan đoán không lầm lời nói, Khang Vương nhất định phái người ngày đêm giám thị ngài. Nhìn hắn lén lén lút lút dáng vẻ, Trần Phi Yến nhất thời hứng thú. Nhiều tại đại tướng quân ân không giết. Hạ quan hôm nay tới trước, chính là vì đầu nhập vào ngài, dơ lên diệt trừ Khang Vương thế lực, còn thiên hạ một thái bình. Đại tướng quân, hạ quan thành ý, ngài cũng nhìn thấy. Đại tướng quân, Khang Vương bí mật cứ điểm, ngay tại Thanh Thủy trấn. Ngươi biết cái gì? Biện pháp này là tốt, nhưng hiện ở thời điểm này không thể dùng. Một khi Giang Thành khai ra rồi vương gia, Tần Hổ vì phá đổ vương gia, có lẽ sẽ lưu lại Giang Thành người này chứng, đến lúc đó vương gia khó giữ được tính mạng. Cho nên chỉ có Giang Thành chết rồi, cho dù Tần Hổ lấy được lời khai, cũng là không có chứng cứ. Nàng suy nghĩ một lúc, kết luận Tần Vĩ Kiệt hẳn không có đi xa. Đại tướng quân, hạ quan có một kế hoạch, không biết được hay không? Đó, Giang Thành a, Giang Thành, ngươi mẹ hắn thật phản bội vương gia. Tiếp theo, hắn viết một tờ giấy nhỏ, tính cả một viên ban chỉ, giao cho thủ hạ. Tần Hổ cười cười. Giang Thành kết luận, Khang Vương nhất định phái người mai phục tại Tần phủ trung quanh, mật thiết giám thị lấy Tần Hổ nhất cử nhất động. Suy nghĩ mấy giây, nàng quyết định cùng qua đi xem một cái. Một cái khách sạn. Tới gần Giang Biên lầu 2 căn phòng, Trần Phi Yến mở cửa sổ ra, nhìn đường phố phồn hoa người đến người đi, chẳng biết tại sao có chút buồn bực mất tập trung. Cũng thế, đại quy mô điều động binh mã, quả thật có chút không ổn. Như vậy, 8 giờ tối nay hành động. Hắn cũng không tin Giang Thành tiểu này lý do thoái thác. Đúng, vương gia Tần Khang chết tiệt. Như vậy, vì đêm dài lắm động, bản tướng quân lập tức điểm binh, ngươi theo ta cùng đi. Đúng, thủ hạ lập tức trở lại Giang Thành, bản tướng quân còn nhớ, chỗ kia 10 năm trước không phải một tòa tự miếu sao? Làm sao lại như vậy phát triển thành Khang Vương bí mật căn cứ? Hồi đại tướng quân, 5 năm trước tòa kia tự miếu tất cả hòa thượng trong vòng một đêm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Theo hạ quan điều tra, hẳn là Khang Vương gây nên. Sau đó Khang Vương phái người của mình ngụy trang thành hòa thượng, ngày bình thường tiếp đãi một chút khách hành hương, kỳ thực chiêu binh mãi mã bồi dưỡng số lớn tử sĩ. Hắn cảm giác có phải Trần Phi Yến căng thẳng quá mức, hắn hối hận không có giết Giang Thành, bằng không cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Xuống lầu lúc vừa bạn tình cờ gặp Triệu Trường Dũng, xách một bầu rượu lên lầu. Lão đại, ngại quá, là thủ hạ ngu dốt, không có suy xét chu toàn. Tốt, như vậy ngươi nói cho ta biết Khang Vương hang ổ ở đâu? bản tướng quân muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn.
A, người kia không phải Tần quản gia sao?
Không ngờ rằng, sớm tại 10 năm trước, Vương gia lại Tần Hổ bên cạnh sắp xếp nhãn tuyến của mình, mà cái này nhãn tuyến đúng là hắn.
Giang Thành, ngươi đứng lên đi.
Mặc dù ngươi nối giáo cho giặc, cũng là bị Khang Vương bức bách, vì bảo toàn người nhà, bất đắc dĩ vì đó.
Cũng may ngươi lạc đường biết quay lại, bản tướng quân có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua.
Chỉ là, ngươi muốn lấy công chỗ tội.
Vương Duệ khoát khoát tay, để cho thủ hạ chuẩn bị sẵn sàng, khi trời tối thì động thủ.
Vương Duệ trong lòng mừng như điên không thôi.
"Nóa, những thứ này còn cần ngươi nói?
Ngươi làm lao tử là ngớ ngẩn."
Tân Hồ nghe, quả thực là sửng sốt hồi lâu.
Tân Hồ nổi giận, hung hăng vô bàn một cái.
Tân Hồ liếc mắt nhìn hắn.
"Giang Thành, ngươi muốn nói cái gì, không cần đến quanh co lòng vòng."
"Tần Vĩ Kiệt."
"Được rồi, vậy ta lên lầu."
"Giang Thành, Giang Thành, bản vương không xử bạc với ngươi, ngươi
lại dám phản bội bản vương."
"Hừ, ngươi chết tiệt, ngươi chết tiệt."
Lúc này, Tần Vĩ Kiệt một bên đi về phía trước, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem.
Bí mật căn cứ, làm Tần Khang biết được, nghĩa tử của mình, đầu phục chính mình kẻ thù chính trị về sau, hắn tức giận đến đem ly trà quẳng xuống đất.
"Được rồi, lập tức tốt.
Đại tướng quân, hiện tại liền hành động.
Có phải hay không quá vội vàng một chút?"
Vương Duệ nghe, giận tím mặt.
"Ta đi, ra hỏa này sao thời gian một cái nháy mắt, liền không còn hình bóng đâu."
Tần phủ, Tần Vĩ Kiệt vừa hồi phủ, chờ đợi sau mười mấy phút, lại vội vàng rời đi.
Đột nhiên, nàng trong lúc vô tình, trong đám người nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.
Lúc này, Tần Vĩ Kiệt xuất hiện tại một nhà tiệm mì.
Tần Khang lại cười lớn một tiếng.
Phát giác Trần Phi Yến vội vã dáng vẻ, Triệu Trường Dũng cho là nàng có việc.
"Ân, vừa nãy nhìn thấy Tần quản gia, ta cảm giác hắn là lạ, cho nên dự định cùng đi qua nhìn một chút."
"Tướng quân, hạ quan hiện tại nhất định là thành Khang Vương đinh trong thịt, hắn tất nhiên sẽ phái sát thủ đến ám sát hạ quan, cho nên hạ quan hy vọng đại tướng quân năng lực bảo hộ ta."
"Đó là tự nhiên.
Không có ngươi người này chứng, cho dù lấy được ngươi lời chứng, thì không làm gì được Khang Vương."
"Ha ha, yên tâm đi, Giang Thành sống không quá tối nay."
Có thể Vương Duệ lại lắc đầu, bác bỏ kế hoạch này.
Làm nàng đi vào trên đường lớn, nhìn chung quanh một phen, không thấy Tần Vĩ Kiệt thân ảnh.
Tiếp theo, Vương Duệ nhìn bốn mươi mấy tên tử sĩ, hung hăng nói, "Các minh đệ, Giang Thành phản bội Vương gia, tượng hắn dạng này phản đồ không thể lưu. Do đó, ta lệnh cho ngươi nhóm, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải giết Giang Thành.
Còn lo lắng cái gì?
Nhanh đi báo tin Vương gia, nhường Vương gia lập tức rời đi.
Nói cho Vương gia, Giang Thành đầu phục Tần Hổ.
Đi, lập tức giao cho Vương Duệ." Lúc này, một cái thủ hạ tiến lên một bước, nhỏ giọng nói ra, "Lão đại, Giang Thành không phải là đi thập lý phô đồ thôn sao?
Đây chính là Tần Hổ lão gia, không bằng chúng ta đem tin tức này phát tán ra.
Cho dù chúng ta ám sát thất bại, Tần Hổ cũng sẽ không bỏ qua Giang Thành."
Nhìn thấy trên tờ giấy ba chữ, Vương Duệ giật mình kinh ngạc.
Lại nói, "Ngươi cùng Tần quản gia lại không quen, người ta muốn làm gì, cùng ngươi không có nửa xu quan hệ, thực sự là ăn nhiều không có chuyện làm.
Tần quản gia này là muốn đi nơi nào?
Sao khiến cho tượng chắp đầu dường như?
Ý của ngươi là mượn đao giết người?"
Chương 669, theo dõi chương 669, theo dõi vừa nãy ra hỏa này dường như muốn động thủ, sao này lại nghĩ thông suốt rồi, chủ động bằng dao.
Vương Duệ nắm chặt nắm đấm, trong lòng đem Giang Thành tổ tông 18 đời mắng một lượt.
"Không xong, không phải là phát hiện ta cùng Tần quản gia quan hệ a.
Đây là mệnh lệnh của Vương gia, ta chỉ là phụ trách truyền tin.
Tần quản gia nếu không thỏa mãn Vương gia sắp đặt, có thể tự động tìm Vương gia lý thuyết.
Vương gia có lệnh, tuyệt đối không thể nhường Giang Thành còn sống rời đi Tần phủ."
"Hừ, Tần Vĩ Kiệt, ngươi lại dám chất vấn mệnh lệnh của Vương gia, thực sự là gan to bằng trời."
"Hừ, các hạ là người nào?
Ta và ngươi vốn không quen biết, ngươi một đường theo dõi ta, có phải hay không vô cùng không có lễ phép?"
"Tất nhiên,
điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải nói thật ra.
Trước đây, Trần Phi Yến dự định theo dõi Tần quản gia, xem xét có thể hay không phát hiện dị thường."
Vương Duệ nghe xong, lại là một nữ tử, nghe thanh âm, dường như tuổi tác không lớn.
Cứ như vậy, Trần Phi Yến nhìn chằm chằm gần 10 phút.
Vương Duệ nổi giận.
Tần Bí Kiệt cầm qua tờ giấy, nhìn thấy viên kia đỏ trắng giao nhau ban chỉ sau sắc mặt biến hóa.
"Lão đại, ngài đây là thế nào?
Ngươi đến tụt cùng là người phương nào?
Chớ có bức ta động thủ."
"Cô đương, ta không biết ngươi đang nói cái gì.
Nếu không có chuyện gì khác, làm phiền ngươi tránh ra."
"Nóa, lão tử kém chút không về được.
Các ngươi lập tức đem Giang Thành đồ thôn thông tin tung ra ngoài."
"Đúng, lão đại."
Không ngờ rằng, nữ tử trước mắt này nói chuyện thật là phách lối.
"Lấy ra đi."
Theo khoái 3 phút, mũ rộng Bành Nam đột nhiên vừa quay đầu lại.
"Phải không?
Đã ngươi không nói, vậy liền cùng ta cùng đi Tần phủ đi.
Ta tin tưởng Tần tướng quân cảm thấy hứng thú vô cùng."
"Cô đương, ngươi chớ có nói mạnh miệng trốn eo."
"Hừ, lão tử cũng không phải dọa lớn."
Trần Phi Yến ý thức được, mình bị lừa.
"Chờ chút, chính mình rời khỏi căn cứ, trên đường đi không hề ngừng, trực tiếp cùng Tần Vĩ Kiệt gặp mặt, với lại hắn kết luận, trên đường tuyệt đối không ai theo dõi chính mình."
Lập tức, hắn vô cùng hoài nghi.
"Dựa vào, có phải hay không tại Tần phủ ở lâu rồi, lát mình biến hóa thành Tần phủ đại quản gia, địa vị cao, thì không biết mình họ gì."
"Hừ, xem ra cần phải hảo hảo lưu ý một chút Tần Vĩ Kiệt."
Trần Phi Yến lúc này thì đeo một mũ rộng đành.
Giải thích duy nhất chính là, chính mình cùng Tần Vĩ Kiệt gặp mặt lúc, bị người theo dõi.
Hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nội bộ, chính là không nghĩ phức tạp, nhưng này nữ tử hùng hổ doa người, bước đến hắn dường như không có đường lui.
"Cậu vật, dám gạt ta.
Ngươi đây là không muốn nói."
"Hừ, cô đương, ngươi khẩu khí thật lớn.
Ngươi âm thầm theo dõi ta, đến tột cùng có mục đích gì?"
"Hiểu rõ.
Vì sao không nên tại Tần phủ độc thủ?" Giang Thành không thể nào cả đời trốn ở tướng quân phủ, như chờ hắn xuất phủ chém về sau giết, chẳng phải là có nắm chắc hơn. Tần Vĩ nghĩ, nếu Giang Thành chết tại Tần phủ, kia Tần phủ trên dưới, thế tất sẽ trở thành Tần Hổ hoài nghi mục tiêu, chính mình thì có nhiều hơn một phần bại lộ tỷ lệ. Chẳng qua, nàng suy nghĩ một lúc, quyết định tiếp tục chầm chậm vào mũ rộng miền Nam. Ba canh giờ trước, Tần tướng quân xếp đặt tiến hội, nàng còn nhớ Tần quản gia ăn không ít, vừa mới qua đi bao lâu, hắn thì đói bụng. Được rồi, khách quan. Vương Duệ sửng sốt. Mà Trần Phi Yến tìm ba đầu đường đi, cuối cùng tại tiểu Lý Miến quán phát hiện Tần Vĩ Kiệt thân ảnh. Nhìn Tần Vĩ Kiệt từng ngụm ăn lấy mì sợi, nàng rất là khó hiểu. Hắn nhìn chung quanh, do dự mấy giây sau, lập tức sửa đổi phương hướng, cố ý đi vào một cái người lưu lượng rất ít hạ tử. Mà mũ rộng đành nam tử, tiếp tục ăn nhìn mì sợi. Một giây sau, bốn phía đều bị màu trắng bột phấn bao phủ. Mặc dù mình thân thủ không tính nhất lưu, nhưng mà Vương Duệ tự nhận là tự vệ không có vấn đề gì. Ha ha, ta chỉ là thuận miệng nói. Mệnh lệnh của vương gia, ta tự nhiên chính cống chấp hành, ngươi làm gì tức giận chứ? Cô đương, ngươi giữ lời nói. Chỉ cần ta nói thật, ngươi liền thả ta. Chẳng lẽ lại, Tần quản gia Sơn Chân Hải bị ăn nhiều, đặc biệt chạy đến thay cái khẩu vị? Trần Phi Yến cười. Ngươi nghĩ làm gì? Mặc dù đoán không được nữ tử thân phận, nhưng mà Vương Duệ cảm giác rất nguy hiểm, cho nên hắn dự định giết nữ tử này để tránh phức tạp. Nam nhân vẫy vẫy tay, Điếm Tiểu Nhị lập tức lên tiếng. Không đúng, không đúng, chuyện gia khác thường tất có yêu. Vừa nghĩ tới vừa nãy, Tần quản gia lén lén lút lút cử chỉ, Trần Phi Yến hoài nghi hắn xuất phủ, ứng cũng không phải là vì ăn mì, mà là cùng người nào đó gặp mặt. Chạy trốn Vương Duệ, sợ Trần Phi Yến đuổi tới, một đường phi nước đại, một hơi chạy tới Đông Thành bí mật điểm liên lạc. Nha, mở miệng một tiếng lao tử, không biết còn tưởng rằng các hạ già 70-80 tuổi đâu. Trần Phi Yến có chút kinh ngạc, nhưng mà sau lưng không ai đáp lại. Mũ rộng đành nam đem bạc ném tới trên mặt bàn, sau khi đứng dậy lại tận lực giảm thấp xuống mũ rộng đành, sau đó hướng phía Bắc Nhai mà đi. Trần Phi Yến thì không nghĩ nhiều, và bột phấn tản đi lúc, Vương Duệ sớm đã chạy không thấy tăm hơi. Ngươi cùng Tần Vĩ Kiệt đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này không đơn giản. Đột nhiên, Vương Duệ tay trái lấy ra một túi tiền, ném giữa không trung. Tần Vĩ Kiệt say sưa ngon lành ăn lấy mì sợi, liên tưởng đến Tần Nhã Hân cảnh ngộ ám sát, giả sử Tần Vĩ Kiệt có vấn đề, kia Nhã Hân muội muội chẳng phải là rất nguy hiểm? Ha ha, ngươi có gan theo dõi lao tử, sao hèn nhát ra đây? Điếm Tiểu Nhị đến tô mì thịt bò Trần Phi Yến sầm mặt lại, chậm rãi đi tới. Thế là Vương Duệ quả quyết lui lại ba bước. Thử, tin rằng ngươi cũng không dám. Nhớ kỹ, nếu có thể tìm thấy Giang Thành lời khai tốt nhất, không có coi như xong. Giang Thành vừa chết, dù sao không có chứng cứ. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Tần Vĩ Kiệt đứng dậy, tính tiền rời đi. Chờ chút, cùng Tần Vĩ Kiệt cùng một cái bàn cái đó mang theo mũ rộng bánh nam tử, đem đầu ép rất thấp, dường như không muốn để người khác nhìn thấy bộ dáng của mình. Tần phủ Mỹ bị món ngon nhiều như vậy, Trần Phi Yến thực sự không hiểu rõ. Tần Vĩ Kiệt bước ba đầu đường đi, tới đây cái không đáng chú ý ven đường tiệm mì. A, Tần quản gia chạy thế nào trong lúc này ăn mì? Nghĩ đến này, Vương Duệ lập tức khẩn trương lên. Mặc dù hai người không có bất kỳ cái gì giao lưu, nhưng mà trực giác nói cho Trần Phi Yến, bọn hắn nhất định biết nhau. Ân, hiểu rõ. Khác một chít chít rồi, bổn cô nương không rảnh cùng ngươi nói mỏ. Mau nói, ngươi cùng Tần quản gia vừa nay đến tột cùng nói cái gì, làm cái gì? Thử, các hạ là người nào? Theo ta một đường rồi, không cảm thấy vô cùng mất bà sao? Nam nhân cúi đầu, dùng dư quang liếc nhìn chung quanh, thấy không có người chú ý đến chính mình, hắn nhanh chóng theo trong tay áo móc ra một tờ giấy, đặt ở trên mặt bàn. Tốt, ta nói. Vương Duệ lại lui về sau mấy bước, hai người một trước một sau, lẫn nhau duy trì chừng 20 mét khoảng cách. Trần Phi Yến theo sát phía sau. Ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi chỉ cần trả lời của ta một vấn đề. Nhìn Trần Phi Yến hàn mang nổi lên bốn phía, Vương Duệ chỉ cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh. Vương Duệ làm bộ với vào túi áo, nói ra, đây là nhà ta chủ nhân mệnh lệnh, ngươi xem đi thì biết. Ha ha, đối phó loại người như ngươi, cần gì lễ phép? Nữ nhân này đến tột cùng là người phương nào? Là ai phái người theo dõi chính mình? Chương 670, giải thông tin chương 670, giải thông tin hai vị cô nương, chúng ta đi thôi, cũng đừng làm đầu trộm đuôi cướp. Nhìn mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nữ nhân, Diệp Thu nghĩ tới một loại khả năng. Nhìn tới, thật là có đại sự đã xảy ra. Chờ chút, chính mình còn dự định ngày mai khởi hành hồi Thập Lý Phô, kết quả còn chưa xuất phát, lao ra thì xảy ra chuyện. Cái gì? Thập Lý Phô? Này không phải là của mình, lao ra sao? Tần quản gia, không xong, xảy ra chuyện lớn tại Tần Hổ trong ấn tượng, chính mình cái này quản gia luôn luôn ổn trọng, cho dù gặp gỡ đại sự, cơ bản năng lực xử sự không sợ hãi, có thể hôm nay, quản gia thần sắc bối rối. Một canh giờ qua đi, Đông Minh trấn phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi tán lạc một phần truyền đơn. Rất nhanh, đến rồi chạm vào tối. Nhìn truyền đơn trên nội dung, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Xuất sinh, những người này thậm chí ngay cả hải tử cũng không buông tha. Lúc này, một cái hạ nhân vội vàng hấp tấp đã chạy tới. Giờ phút này, Diệp Thu đã là tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Tần quản gia, ngài hay là xem trước một chút cái này đi chuyện gì. Trong khoảnh khắc, bàn đọc sách nổ tung, xuất hiện mấy đạo vết dạng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi cùng Định Xuân nước hẹn. Nô cô đương, cái này, đây là ý gì? Dựa vào, lão tử lòng tốt tìm tới dựa vào Tần Hổ. Đúng, lao ra. Người đi đường cầm lấy truyền đơn xem xét, xem hết tất cả nội dung về sau, từng cái sợ tới mức trong lòng run sợ. Diệp công tử, ta là tự nguyện. Làm càn, ta là huyện Thanh Thủy trấn lệnh, Tần tướng quân quý khách. Hiện tại, bản quan muốn đi ra ngoài, các ngươi ngăn đón ta làm gì? Tần Bá, tin tức này ngươi là từ đâu biết được? Tần Hổ hoài nghi, trong phủ có phải hay không xuất hiện gian tế rồi, bằng không, đối phương có thể nào đúng hành tung của mình hiểu rõ như lòng bàn tay. Nhìn Diệp Thu sắc mị mị ánh mắt, Nô Tâm An càng làm hại hơn xấu hổ. Trời ơi, thực sự là say rượu hỏng việc. Nô cô đương, ngươi sao tại phòng ta? Tần Hổ tức giận không thôi, đột nhiên vỗ một cái bàn đọc sách. Lao ra, tối hôm qua có một đám người, giết sạch rồi thập lý phô hơn 100 người. Người dẫn đầu, chính là Giang Thành. Nha, Giang đại nhân, ngươi tính khí thật là lớn. Bọn hắn chỉ là phụ mệnh làm việc, ngươi cần gì phải muốn làm khó bọn hắn đâu. Giang Thành thậm chí hoài nghi, có phải hay không Tần Vĩ Kiệt âm thầm mấy chuyện xấu. Chờ hắn xem hết truyền đơn trên nội dung sau giận tí mặt. Ai ngờ, đến rồi cửa chính, lại bị hộ vệ ngăn cản. Diệp Thu chỉ y phục của mình, lại nhìn Ngô Tâm An hồng trang. Tần Bá, vì sao? Lao ra, thập lý phô xảy ra chuyện. Tần Phủ, Tần Hổ suy nghĩ một lúc, phân phó Tần Vĩ Kiệt, Tần Bá, về đồ thôn sự việc, từ giờ trở đi, không cho phép phủ thượng bất luận kẻ nào thảo luận. Có phải hay không Tần tướng quân trước kia đắc tội Giang huyện lệnh, lúc này mới dẫn đến Giang huyện lệnh điên cuồng trả thù. Thế là, Giang Thành quyết định đi ra ngoài một chuyến. Trời ơi, nguyên lai đây đều là Trịnh đại nương sắp đặt. Lao ra, Giang Thành giữ lại còn cần muốn. Ngày tối nay không phải muốn đi tiêu diệt Khang Vương thế lực sao? Ít Giang Thành, hành động sẽ có rất nhiều không tiện. Không bằng và sau khi chuyện thành công, lại đem người này hỏi chém. Diệp Thu cho là mình uống nhiều quá, chiếm Ngô Tâm An tiện nghi. Ta đi, như thế nào là một nữ nhân tay? Tần Hổ lửa giận đã đến cực điểm. Diệp công tử, theo vào về sau, ta chính là của ngươi người. Mà giờ khắc này, Giang Thành tại mấy cái tần phủ gia đình cùng đi, tại hậu viện đi dạo xung quanh. Trời ơi, chủ mưu lại là huyện Thanh Thủy trấn lệnh Giang Thành. Ha ha, tại sao lại là ngươi? Thế nhưng, hắn lại nghĩ đến nghĩ, cảm thấy Tần quản gia nói có lý. Tần Vĩ Kiệt chừng người làm trong nhà một chút. Tần Hổ nổi trận lôi đình. Trong lúc nhất thời, lão Bách tính nghị luận ầm ĩ suy suy, ngươi nói nhỏ chút, họa từ miệng mà ra. Thế là, rủi rủi con mắt, xem xét, đúng là Ngô Tâm An. Cái này người làm trong nhà đem kia phần truyền đơn, rất cung kính đưa cho hắn. Nguyên lai, Diệp Thu đã tỉnh lại. Diệp Thu lại kích động lại bất ngờ. Ngô cô đương, ngươi là tự nguyện. Lão gia đến tột cùng làm sao vậy? Giang Thành nổi giận. Súc sinh, đám súc sinh này, thực sự là mất hết tính người. Tốt ngươi cái Giang Thành, luôn miệng nói đầu nhập vào lão gia, sau lưng lại thọt đao. Ngô gia câu, Ngô Tâm An do dự hồi lâu. Lúc này mới ôm đến rồi Diệp Thu trong ngực. Ngay tại hai bên tranh chấp lúc, Tần Vĩ Kiệt xuất hiện. Tránh ra, bản quan muốn đi ra ngoài, địch đại nhân vẫn chờ ta đây. Đột nhiên, hắn phát hiện chính mình lại khoác lên một kiện quần áo màu đỏ. Nàng ngược lại không lo lắng con gái, chỉ là lo lắng cho mình cái này cách làm sẽ đưa tới Diệp Thu phản cảm. Ngoài cửa, Trịnh Lệ Hồng còn có Thu Nguyệt, Triệu Nhị Nương lại nằm ở bệ cửa sổ bên cạnh nghe lén. Không có nửa điểm chần chờ, Tần Vĩ Kiệt vội vàng chạy về phía phòng làm việc. Cái này hạnh phúc tới thì quá đột nhiên đi. Cùng lúc đó, Khang Vương biết được Giang Thành làm phản thông tin về sau, lập tức rời đi phần lớn người, vì nghe nhìn lẫn lộn, hắn còn cố ý lưu lại 20-30 người, dùng để mê hoặc Tần Hổ. Đúng vậy à, đại đương, an tâm muội muội xinh đẹp như vậy, thế gian có mấy nam nhân năng lực gánh vác sắc đẹp hấp dẫn. Hắc hắc, đại đương, việc này cơ bản xong rồi. Có thể hai cái hộ vệ đưa tay ngăn cản được ra. Đồ hỗn trướng, thiên lý bất dung, ta muốn đem Giang Thành thiên đạo vạn quả. Diệp công tử, ta thì nói thật với ngươi đi, đây đều là mẹ ta chủ ý. Mẹ ta lo lắng ngươi đổi ý, nghĩ mau chóng vào động phòng, cho nên. Cái gì? Tần tướng quân lão gia thập lý phô, toàn thôn trên dưới 120 nhân khẩu, trong vòng một đêm toàn bộ giết. Bây giờ nhìn tới, chính mình là quá lo lắng. Không ngờ rằng, Tần Hổ lại muốn giam lòng chính mình. Hắn tiện tay sờ một cái, trong lòng giật mình. Nói xong, Tần Vĩ Kiệt đem truyền đơn đưa tới. Ngươi, các ngươi quá làm càn. Thử, là cái này Tần phủ đạo đại khách. Lao ra, tuyệt đối không thể. Hắn hận không thể hiện tại liền giết Giang Thành, chết thay đi phụ lao hương thân báo thủ. Tốt. Hắn hiểu rõ, chuyện này không thể coi thường. Trong thư phòng, Tần Hổ chính suy nghĩ, tối nay làm sao tiêu diệt Khang Vương thế lực. Nô cô đương, ta uống say, căn bản không biết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trịnh Lệ Hồng thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, trong phòng truyền đến một tiếng thét lên. Hắn không thể tin vào tai của mình. Này không khỏi cũng quá đúng dịp đi. Giang đại nhân, lão gia nhà ta nói, nhường ngài thanh thản ổn định đợi tại trong phủ, bên ngoài rất nguy hiểm. Tần quản gia, ngươi đây là? Tần Vĩ Kiệt đầu tiên là sử sốt. Được rồi, nếu là mẹ ngươi ý nghĩa, vậy ta thì không thể cự tuyệt. Hắc hắc, an tâm. Hắc hắc, này có hào hào kỳ. Đơn giản chính là cho căn cho mà thôi. Tại Diệp Thu trong ấn tượng, cổ đại nữ nhân bất đô rất thận trọng, có rất ít chủ động đưa tới cửa. Lao ra, hôm nay phố lớn ngõ nhỏ xuất hiện mấy trăm phần truyền đơn. Nhìn kỹ, tựa như là tân lang quan ăn mặc. Cái gì? Giang Thành dẫn người đổ chính mình lao ra. Lao ra, không xong, xảy ra chuyện rồi, xong rồi, lần này xảy ra chuyện lớn. Diệp Thu không thể tin được cảm giác của mình. Tốt, đại đương. Chương 671, đào phủ cấp sạch không còn. Chương 671, đào phủ cấp sạch không còn. Đến gần xem xét, lúc này mới phát hiện Triệu Trường Dũng tay trái mang theo một cái bầu rượu. Chỉ thấy sân nhỏ một mớ hỗn độn, trên mặt đất khắp nơi đều là bình ngọc mảnh vỡ, mà tất cả phụ thượng hoàn toàn như bị thổ phỉ cướp sạch giống nhau. Trần Phi Yến gật đầu một cái. Tần Bí Kiệt cười híp mắt gật đầu một cái, lại tiện tay vung lên, phân phó nói, mấy người các người, hảo hảo bồi tiếp Giang đại nhân, dẫn hắn đi trong viện bốn phía đi dạo. Triệu Trường Dũng lay động bầu rượu, vừa cười vừa nói, ha ha, Trần cô nương, ta nhàn rỗi không chuyện gì làm, muốn tìm ngươi rượu vào lời ra, không biết Trần cô nương ý như thế nào. Ta nhìn thấy Tần phủ quản gia Tần Bí Tuyệt, còn có một cái mũ rộng bánh nam, người này thân thủ vẫn được. Ta phát hiện hai người này quan hệ không tầm thường. Trời ơi, chất nữ sẽ không cần khai thác phương thức cực đoan, phái người giết đảo gia tộc người a. Ta chỉ là cảm giác, lại không chứng cứ xác thực. Đào Hỏa Minh nhìn lại, nguyên lai là chính mình trong phủ tùy tùng Đào Tiên Hành. Ta đi, tốt một cái giang sơn xa tắc. Trải qua một ngày một đêm lặn lội đường xa, cuối cùng đã tới đảo phủ. Xem xét giật mình. Tự nhiên. Ngay tại hai người sững sờ, phẫn nộ thời điểm, một 20 tuổi tiểu tử từ đối diện trong ngõ nhỏ chạy ra được. Nha, nhìn tới Triệu công tử không giống đại chúng mà. Nam nhân thiên hạ, cái nào không háo sắc? Triệu Trường Dũng trêu ghẹo mà hỏi. Vậy bản quan còn muốn cảm tạ Tần quản gia có hảo ý rồi. Ha ha, ta cũng vậy nghe người ta nói. Sao, không đi chơi một chút? Có thể, còn có thể tìm được một hồng nhan chi kỳ đâu. Thế nhưng, Minh Húc, bây giờ đảo phủ hết rồi, đại tiểu thư cho dù quay về rồi, thì vô sự vô bổ đi. Nếu là đại ý của tướng quân, bản quan nhất định biết thành thành thật thật đợi trong phủ, lần này, Tần đại quản gia có thể yên tâm đi. Trần cô nương, hẳn là xảy ra biến cố hay sao? Cái này, đây là ngày xưa náo nhiệt, phồn hoa đảo phủ sao? Bây giờ, tất cả đảo phủ dường như thành một tòa hoang trạch. Đào Hỏa Minh nghe, trong lòng giật mình. Trần Phi Yến lại lắc đầu. Hừ, tất nhiên đào gia tộc người không để ý thân tình, vậy ta thì thiết yếu thủ hạ lưu tình. Nhìn Đào Tiên Hành một bộ tên ăn mày ăn mặc bộ dáng, Đào Hỏa Minh giật mình. Đi đầu, xin chào dạng ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Nhìn thấy tình huống khác thường này, Đào Hỏa Minh nhíu mày. Đào Hỏa Minh rời khỏi đào phủ cũng liền hai ngày trời, hắn cũng không biết trong hai ngày này đào phủ đến tuột cùng đã trải qua cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đường đi đối diện, quả nhiên khách sạn chết đối diện có một nhà tên là Nên Xuân Viện nơi trốn. Thế nào, Trần cô nương sửa đổi ý nghĩ? Ngại quá, Triệu công tử, ta cũng không uống rượu. Ngươi như muốn uống rượu, có thể đi đối diện Nên Xuân Viện, nghe nói nơi đó cô nương từng cái thủy linh lại khéo hiểu lòng người, còn có thể bồi tiểu, nhất định sẽ làm cho Triệu công tử thỏa mãn. Theo ta thấy, nên đem chuyện này nói cho Tần tiểu thư, nhường nàng lưu tâm nhiều một chút Tần quản gia, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngươi mới vừa nói, Tần quản gia lén lút cùng người này gặp mặt. Ngươi hoài nghi Tần Vĩ Tuyệt có hai lòng. Hắn theo chất nữ ánh mắt bên trong, cảm nhận được nồng đậm sát ý. Thôi đi, tiểu này phong hoa tuyết một chỗ, tràn đầy đồng tiền bị, bản công chúa nhìn thì buồn nôn. Ngươi chẳng qua Tần phủ quản gia mà thôi, khó mà nói nghe điểm. Chính là Tần hổ bên người một con chó, ngươi mẹ nó có tư cách gì thảo luận quốc gia đại sự. Nói xong, hắn xách bầu rượu chuẩn bị xuống lầu. Vừa nói, Đào Tiên Hành nước mắt chảy ròng. Hắn đẩy ra đại môn màu đỏ loét, hướng bên trong xem xét, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giang Thành thì không có phản ứng, phất tay áo rời đi. Trần cô nương, ngươi giống như đúng Nên Xuân Viện hiểu rất rõ. Mới vừa lên lầu, thật xa trông thấy Triệu Trường Dũng đứng chờ ở cửa chính mình. Trần Phi Yến lần nữa lắc đầu. Nhị thúc, làm sao vậy? Đào Kim Vượng ánh mắt lạnh băng. Chờ một chút, Triệu công tử. Nàng vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi đoán đoán, vừa nãy ta trên đường trông thấy người nào? Trần cô nương, tại hạ nam tử ngu dốt, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu. Bây giờ, hắn chỉ có dính vào Tần hộ tòa này kháo sơn, mới có thể cùng Khang Vương đấu nữa. Tất nhiên Trần cô nương không nể mặt mũi, tại hạ sẽ không quấy rầy. Đào tiểu thư tốt. Trần Phi Yến nói xong, không khỏi thở dài một hơi. Triệu Trường Dũng đầu tiên là sửng sốt. Đào Kim Vượng cùng nhị thúc Đào Hỏa Minh đứng ở đào phủ cửa, chỉ thấy cửa lớn nửa chặn nửa che, cửa ngay cả cái hộ viện gia đình thì không nhìn thấy. Chất nữ, ngươi chớ có xúc động. Chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tần Vĩ Tuyệt cười nhạt một tiếng. Chất nữ, cái này phủ thượng sao an tĩnh như thế? Minh Húc, ngài cuối cùng quay về. Giang Thành vẻ mặt khinh bỉ nhìn Tần Vĩ Tuyệt. Đúng, Tần quản gia Đào Hỏa Minh sững sờ ở tại chỗ, một mực ngẩn người. Tiếp theo, hắn chỉ Đào Kim Vượng, giới thiệu đến, đi đầu, đây là Đào Lao gia muội, bây giờ nàng quay về chủ trì đại cục. Thế, Đào Kim Vượng tiến tới. Triệu Trường Dũng phát giác được, Trần Phi Yến tựa hồ tại thăm dò chính mình. Đi đầu, ngươi sao trở thành như vậy? Đào Tiên Hành vội vàng xoay người thi lễ một cái. Cũng chỉ có thể như thế. Hắn vuốt hàm râu, vừa cười vừa nói, Giang đại nhân, lão phu xác thực nhìn xem ngươi khó chịu, chẳng qua, trái phải rõ ràng trước mặt, lão phu hay là hiểu rõ nặng nhẹ. Tướng quân không cho ngươi ra ngoài, cũng là vì rồi nghĩ cho an toàn của ngươi. Ngươi cũng vậy người thông minh, lợi hại trong đó, cũng không cần lão phu nói đi. Cà ca thi cốt chưa lạnh, Đào gia tộc người không nghĩ là ca ca đòi một lời giải thích, ngược lại trước tiên tranh đoạt gia sản, cái này khiến nàng tức giận không thôi. Ha ha, Giang đại nhân, bây giờ ngươi đã đầu phục lao ra nhà ta, từ nay về sau, chúng ta chính là người một nhà. Vì Giang Sơn xã tắc, hay là chớ có đấu tranh nội bộ. Cửa, mấy cái cách gan mặc yêu diễm cô gái trẻ tuổi, cầm cây quạt tao thủ lộc tư. Biết được ca ca bỏ mình thông tin về sau, Đào Kim Phượng chỉ dẫn theo hai tên tiếp thân nha hoàn, đi suốt đêm hướng Thanh Thủy trấn. Đào Kim Phượng cười cười. Bên này, Trần Phi Yến đuổi mấy con phố, vẫn là không có phát hiện mũ rộng vành nam tử tung tích. Đào Hỏa Minh gật đầu một cái. Ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Triệu công tử, ngươi tìm ta có việc. Hắn làm sao không rõ Tần Vĩ Tuyệt lần này làm việc đâu? Mặt ngoài là phái người làm trong nhà hầu hạ mình, kỳ thực là để bọn hắn giám thị nhất cử nhất động của mình. Nhị thúc, tất nhiên cũng đến rồi, vào xem một chút đi. Nhị thúc, cái này đến cùng là thế nào một chuyện? Minh thúc, ngài đi cùng ngày, Đào gia tộc nhân khác, vì Đào Bá Thiên, Đào Bá Long cầm đầu, xoắn suýt rồi 30, 40 người, đung đung đưa đưa xông vào phủ thượng, nói Lao gia đã đi rồi, muốn phân chia Đào gia gia sản. Ta tại chỗ tỏ vẻ phản đối, kết quả bị bọn hắn hành hung một trận, ngất đi. Chờ ta khi tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm trong ngõ hẻm. Ta đi đảo phủ xem xét, tất cả đảo phủ đáng giá gia sản cũng bị mất hử, ta trước đây bắt lấy rồi mũ rộng miền Nam, không ngờ bị hắn chạy. Chất nữ, ta cũng không biết. Thế là, nàng đành phải trở về khách sạn. Chương 672, cùng tướng quân làm giao dịch. Chương 672, cùng tướng quân làm giao dịch thì chuyện này. Vị tiểu ca này, làm phiền ngươi thông báo một chút tần tướng quân, liền nói có một cái gọi là Đào Kim Phượng nữ tử, tìm tướng quân có chút việc. Lão, Lao gia, ngài sao lại tới đây? Hừ, Tần Quang Vinh, ngươi thật to gan. Ôi, Tần gia hộ vệ thật là uy phong, dưới ban ngày ban mặt, lại cầm kiếm uy hiếp lao bách tính. Hừ, bọn hắn đây là ăn cướp trắng trợn, cùng kẻ cướp có gì khác biệt? Sai lầm rồi nên phạt. Đào Hỏa Minh hiểu rõ, Đào Bá Thiên, Đào Bá Long hai huynh đệ là có tiếng thần giữ của, từ trước đến giờ chỉ có vào chứ không có ra, muốn theo trong tay bọn họ muốn về tài vận, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Đào Kim Vượng không một chút nào sợ sệt, còn lẽ thẳng khí hùng hồi nói móc rồi vài câu. Một giây sau, hai cái hộ vệ bật ra, đem Đào Kim Vượng, Đào Hỏa Minh cùng Đào Tiên Hành ba người xông tới. Đào Kim Vượng đi vài bước, chỉ nghe Tần gia hộ vệ một tiếng quát lớn. Tần tướng quân, anh ta đi rồi về sau, Đào phủ bị tộc nhân cướp sạch không còn, ngài có thể hay không giúp đỡ truy hồi anh ta di sản, tiện thể nhường phân chia Đào phủ những người kia nhận trừng phạt. Chẳng lẽ lại, Đào Nguyên cái chết cùng Tần phủ có liên quan? Hừ, ta có tội gì? Các ngươi chỉ là Tần phủ hộ vệ, cũng không phải người quan phủ, có quyền lực gì bắt ta? Lẽ nào là Tần tướng quân cho quyền lực của các ngươi? Thủ hạ tuân mệnh. Sau đó, Đào Hỏa Minh đem trải qua, nguyên bản không lọt nói một lần. Hộ vệ tức giận tới mức tiếp rút ra bảo kiếm. Lần này, hộ vệ không thể nhịn được nữa. Hộ vệ nghe xong, không khỏi đánh giá lên Đào Kim Vượng. Đào Tiên Hành hỏi: "Thật là lợi hại thực lực." Thấy có người chửi bới đại tướng quân, hộ vệ nổi giận: "Người tới, đem nữ nhân này bắt. Việc này trước không nổi, chúng ta đi một chuyến Tần phủ. Đều nói Tần tướng quân tiết diện vô tư, ta ngược lại muốn xem hắn có thể hay không cho ta một cái thuyết pháp." "Ha ha, ta nghe nói đại tướng quân trước đó cũng là nghèo khổ xuất thân, sao đến rồi đại tướng quân thì quên rồi sơ tâm. Xem thường chúng ta những thứ này bình thường lão bách tính." Thấy Đào Kim Vượng ngoài miệng không tha người, cái này hộ vệ cuối cùng tức giận: "Nàng không phải là đại tướng quân Hồng Nhan chi kỷ a?" Ngay tại một cái khác hộ vệ đưa tay chuẩn bị cho Đào Kim Vượng một cái tát lúc, chỉ nghe trong phủ truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Đào Hỏa Minh hiểu sơ điểm công phu, vừa nãy trong phủ người cách không truyền âm, có thể thấy được người này nội lực thâm hậu. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, một khoảng 40 tuổi trung niên nam nhân long hành hổ bộ đi ra. Đồng thời, hai gã khác hộ vệ thì bị trên mặt đất. Nói xong, đem bảo kiếm ra khỏi vỏ. "Người tới, đem mấy cái này ý thế hiếp người cầu vật, mỗi người trượng đánh 10 côn." Thấy Đào Kim Vượng gật đầu, Tân Hổ sắc mặt âm trầm tiếp theo: "Lớn mặt dân nữ, ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích, nếu ngươi không đi, đừng trách ta không khách khí." Gần 20 phút về sau, hai người tới rồi Tần phủ. Tân Hổ cười: "Tiếp tục đánh cho ta, sai lầm rồi nên nhận phạt." Đào Kim Vượng cũng không lý tới không hỏi, quay người liền rời đi rồi Đào phủ. Hắn phải thật tốt giáo huấn một chút Đào Kim Vượng. "Minh Thúc, hiện tại chúng ta làm. Ta dựa vào, ngươi tiện nhân kia, cho thể diện mà không cần. Người tới, cho ta há mồm." Thấy Tần Hổ chậm chạp không nắm được quyết định, Đào Kim Vượng nói ra: "Đại tướng quân, dân nữ hiểu rõ ngài xử lý không tốt. Ta cũng biết ca ca ta tính tình, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Đào Nguyên đến tột cùng là chết như thế nào? Bước kế tiếp làm sao bây giờ?" Nghe đại tiểu thư sắp đặt: "Không, không, không thể nào, tướng quân chắc chắn không phải tầm hoa vấn liễu người. Nhị thúc, ngươi như sợ, một mình ta đi là được." Dân nữ Đào Kim Vượng bài kiến Tần đại tướng quân. "Đại tướng quân, việc này ngài định xử lý như thế nào?" Tần Hổ chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái. Người tới chính là Tần Hổ. Mặc dù là Tần Nhã hơn người giết Đào Nguyên, thế nhưng người ta cha hắn là uy trấn thiên hạ đại tướng quân, tay cầm binh quyền, há lại một tầm thường lão bách tính năng lực đối phó? Kỳ quái, hắn chết, Đào thị không tới nha môn báo quan, ngược lại trước tiên tìm tới Tần phủ. Tần Hổ có chút khó khăn. Rất nhanh, ba người nằm rạp trên mặt đất, bắt đầu tiếp nhận trừng phạt. Đào Kim Vượng nhìn về phía Đào Kim Hỏa Rõ, nói ra: "Nhị thúc, ngươi là người chứng kiến, hay là ngài nói đi?" Đào Hỏa Minh theo sát phía sau. Tiếp theo, Tần Hổ vung tay lên, mấy cái hộ vệ chạy tới. "Trời ơi, tốt một cái phong vận mỹ nữ. Đào thị, ca của ngươi cái chết, hẳn là cùng Tần phủ liên quan đến. Tướng quân có gì phân phó?" Tần Hổ còn tưởng rằng Đào Kim Vượng sẽ công phu sư tử ngoạm. "Chờ chút, vừa nãy nữ tử này nói có chuyện tìm đại tướng quân." "Đào cô nương, ngươi tìm bản tướng quân chuyện gì?" "Đào Nguyên, hình như tại Đông Nhai có chút danh khí." Hộ vệ sợ tới mức lập tức quỳ trên mặt đất. "Đại tướng quân, anh ta là gieo gió gặt bão. Hôm nay dân nữ tới trước là muốn cho tướng quân giúp cái việc nhỏ. Nếu tướng quân đáp ứng, vậy anh của ta chuyện này dân nữ từ đây không truy cứu nữa." Dừng tay. Làm hồi lâu, Đào Kim Vượng muốn cầm ca ca của nàng cái chết chuyện này tới làm ẩn ý. Nghĩ đến này, hộ vệ dùng một loại ánh mắt quái dị lần nữa đánh giá Đào Kim Vượng. Nghe ba tên hộ vệ tiếng kêu thảm thiết, Đào Kim Vượng suy nghĩ một lúc, nói ra: "Đại tướng quân, ngài có thể hay không tha bọn hắn cũng là nhất thời xúc động." "Sao? Bị ta nói chúng? Tâm tư ngươi hư rồi hay sao?" Hắn chỉ vào Đào Kim Vượng, lớn tiếng hống: "Ngươi thật to gan, lại công nhiên trêu chọc đại tướng quân. Tuy nói chính mình là trưởng bối, nhưng mà, Đào Nguyên đi rồi về sau, Đào Kim Phượng mới là đào phủ người thừa kế duy nhất, cho nên đến tuột cùng ứng phó như thế nào, Đào Kim Phượng định đoạt. 1 2 3. Vẹn vẹn đánh 3 lần, ba người đã ra chóc thịt bong, máu tươi thẩm thấu xiêm y màu trắng, quả thực có chút dọa người. "Tốt, chất nữ, đứng lại, nơi này là tướng quân phủ, người không có phận sự chớ có tới gần chất nữ, vấn đề là đào phủ đáng giá đồ chơi, đều bị Đào Bá Thiên, Đào Bá Long đoạt đi, chúng ta thì không cầm về được a." "Chất nữ, ngươi thật muốn đi tướng quân phủ?" "Trần cô nương, ý của ngươi là?" Thiện Lương Đào Kim Phượng nghĩ ba người cũng là xính miệng lưỡi nhanh chóng, chính mình vừa nãy ngôn ngữ xác thực nói có chút quá mức, đổi lại những người khác cũng sẽ tức giận. Đào Nguyên quả thực chết tiệt, thế nhưng vậy cũng nên nhường nha môn xử lý, mà không phải tự mình cướp đoạt người ta tính mệnh. Đào Kim Phượng nghiêm nghị mắng to: "Hừ, đại tướng quân là các ngươi muốn gặp là có thể gặp, mau mau rời đi, chớ có hồ đồ." Tân Hổ Thế mới biết nguyên lai Đào Nguyên bắt nạt cửa hàng bánh bao lão bản trước đây vừa lúc bị con gái đuổi kịp, kết quả con gái kết bái tỷ muội Trần Phi đến ra tay đem Đào Nguyên giết đi. "Đại tướng quân, dân nữ ca ca Đào Nguyên ngày hôm trước trên đường lớn bị người đánh chết." Hộ vệ nghe xong, bị hù xử tại nguyên chỗ. "Ngươi nói theo lẽ công bằng theo nếp đi, Trần Phi Yến là hung thủ, nhất định phải bắt lại, cứ như vậy, chẳng phải là nhường con gái khó làm người, huống chi Trần cô nương hay là con gái ân nhân cứu mạng, mặc kệ đi, người ta tìm tới cửa muốn thuyết pháp đến rồi." "Lão, lao ra, thủ hạ sai lầm rồi, cũng không dám nữa." "Có thể, chỉ cần tại bản tướng quân phạm vi năng lực bên trong, điều kiện tiên quyết là không phạm pháp." "Chất nữ, nhị thúc không phải ý tứ này. Ta là nghĩ nói, dân không cùng con đấu." Dẫn đầu tên hộ vệ kia nói chuyện lại có chút ít không đúng. Chương 673, thăm dò phụ thân. Chương 673, thăm dò phụ thân. Đào Kim Phượng chắc tay. Tân Hổ không khỏi nhìn nhiều Đào thị vài lần. "Tốt một cái rõ lý lẽ nữ tử, bà tướng quân thực sự bội phục, ha ha, cha, ngài này lại thừa nhận." "Hắc hắc, yên tâm đi, việc này con gái có thể làm được." Tiểu Thao Thiết rũ cụp lấy đầu, tội nghiệp nhìn Lưu Mạng Ngọc. "Cái gì? Nam nhân hết rồi, nhi tử cũng mất, thân làm thế tử, thân làm mẫu thân, thế nào không nhìn ra mảy may yêu thương, ngược lại một bộ không đồng ý thái độ. Cái này khiến Tần Hổ khó có thể lý giải được." "Đào thị, ngươi cho bản tướng quân nói một chút, phu quân nhà ngươi, hài nhi làm sao bỏ mình? Nếu có oan khuất, ngươi có gì cứ nói, bản tướng quân vì ngươi làm chủ." Tiểu nữ tử ở đây tạ qua đại tướng quân rồi, thấy Tần Hổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Đào Kim Phượng tiếp tục nói: "Đại tướng quân, là như vậy, tướng công nhà ta chỉ huy vốn chỉ là một tầm thường lão bách tính, ta lúc tuổi còn trẻ quỷ mê tâm thiếu, bị chỉ huy mê hoặc sau tư buôn. Mặc dù Đào Kim Phượng dự định xuất gia, nhưng mà ngày sau khó tránh khỏi sẽ không gặp phải phiền phức, bây giờ có Tần đại tướng quân hứa hẹn, nàng triệt để yên lòng." Ngươi, cái này, đây là tình huống thế nào? Tướng công, nhi tử hết rồi, hiện tại nhà mẹ đẻ ca ca cũng mất, đây cũng quá bất hạnh đi." Tân Hổ tức giận nói xong, còn dùng tay vỗ nhẹ con gái đầu. "Ta dựa vào, nguyên lai là á bá, chẳng trách Đào thị nói hai người trừng phạt đúng tội." Hắn tức giận đi rồi. "Đào tiểu thư, chúng ta đi thôi." Nàng hôm nay chỉ là ôm thử một lần thái độ, nhìn xem có thể hay không đạt được Tần Hổ giúp đỡ, không ngờ rằng Tần Hổ rất sung sướng đáp ứng, còn cho mình một thiên đại hứa hẹn. Hẳn là này Đào thị cùng người có tư tình, nhà mình tướng công chết rồi, vừa vận thành toàn hai người. Đột nhiên, Tân Hổ liền nghĩ tới một sự kiện. "Hân Nhi, ngươi chớ có nói bậy. Đào thị vừa mới chết rồi nam nhân, ngươi lúc này nói với người ta tái giá một chuyện, có phải hay không có chút bất cận nhân tình?" Việc nhỏ mà thôi. Về sau như gặp được khó khăn, có thể tùy thời tìm đến bản tướng quân." Ai ngờ, Thao Thiết lại đang không ngừng kêu to, còn ở trên bàn trên lật qua lật lại, thỉnh thoảng dùng đầu va chạm bàn gỗ. "Cha, con gái chỉ là trùng hợp đi ngang qua, ai muốn nghe lén các ngươi nói chuyện?" Tiếp theo, Tân Hổ nhìn về phía Tần Bí Kiệt. Tần Nhã Hân làm nũng lên, lôi kéo Tần Hổ tay áo. "Nhiều tại đại tướng quân." Đào thị sửng sốt. Quá khứ 2 canh giờ, tiểu gia hỏa này đã ăn 5 con gà rồi. "Đúng rồi, Phỉ Phỉ hiện tại như thế nào?" "Không ngờ rằng, thần tướng quân quả nhiên một thân chính khí, là quốc gia, xã tác chi phúc vậy." Thế là, nàng đem này 20 mấy năm cảnh ngộ nói đơn giản một lần. "Ha ha, khách khí. Đào tiểu thư là lão gia nhà ta quý khách, chưa nói tới phiền phức." "Hừ, không biết lớn nhỏ, về sau không cho phép nghe lén cha nói chuyện cha, ngài cũng đừng không thừa nhận." "Hạt dự, nương đi rồi đã 10 năm rồi, cha những năm này luôn luôn thì không có nạp tiếp. Quả thực không dễ dàng, mà Đào thị chết rồi tướng công, nhi tử, ca ca cũng mất, có thể nói đưa mắt không quen, như cha đúng Đào tiểu thư có hứng thú, con gái vui lòng thử một lần." "Thử, Hân Nhi, ngươi ngày càng không tưởng nổi. Hiện tại gan lớn rồi, dám cầm cha nói đùa." Tân Hổ lúc này mới ý thức được, mình bị con gái lừa. "Đào thị, bản tướng quân nhường Tần quản gia tùy ngươi đi một chuyến, phối hợp ngươi đòi lại ngươi ca ca gia sản." Thấy lão gia trên dưới dò xét Đào thị, một bên Tần Vĩ Kiệt sử sốt. Tại trong ấn tượng của hắn, lão gia còn chưa bao giờ tại một nữ tử trên người dừng lại một phút đồng hồ, có thể hôm nay lão gia dường như đúng Đào thị có chút hảo cảm. "Đúng, người một nhà thật vui vẻ. Nàng này trổ mã hào phóng, tư sắc hơn người, khí chất cũng không tệ lắm, càng mấu chốt là thông tình đạt lý, làm rõ sai trái, đáng tiếc gả sai lầm rồi lang." "Hừ, cha không cùng ngươi nói chuyện tào lao." "Cha, ngài nghĩ gì thế?" Một giây sau, Tiểu Thao Thiết điên cuồng cử chỉ, dọa Lưu Mạn Ngọc một thân mồ hôi lạnh. Đào Kim Vượng nghe xong, có chút thụ sủng nhược kinh. Tân Hổ hai mắt không khỏi ướt át. "Hạt dự, đều là cha sai. Năm đó, nếu không phải cha nhu nhược, cũng sẽ không lượng thành hôm nay chi của mặt." "Tiểu gia hỏa, ngươi cho bổn tiểu thư yên tĩnh một chút, được hay không? Chỉ có biết ăn, chiếu ngươi cái tốc độ này, Lưu phủ sớm muộn sẽ bị ngươi ăn phá sản." Vừa nói, Tần Hổ mệnh người làm trong nhà bưng tới một ly trà. Không đúng a, nếu là như vậy, Đào thị cũng không dám đến Tần phủ lấy cách nói.
Không sao, tốt, cha đi trước phòng làm việc.
Hắc hắc, cha, con gái cho rằng Đào tiểu thư rất xinh đẹp, ngài cho là như vậy đâu.
Một đoàn người vừa ly khai, Tần Nhã Hân cười ha hả đi tới. Sau đó, Tần Bí Kiệt mang theo mấy cái gia đình, bồi tiếp Đào Kim Phượng đi tộc nhân ra.
Ha ha, Đào thị không phải vừa thành quả phụ sao?
Như lão gia thú vị, ta không bằng âm thầm đẩy một cái hỏa.
Lưu Mạn Ngọc vốn cho rằng, lúc này nên ăn uống no đủ đi.
Cha, ngài chớ có ngắt lời.
Sì, vừa nãy cha nhìn xem Đào tiểu thư ánh mắt, có chút không giống nhau nha.
Lúc này, Tần Nhã Hân cười.
Cha, có lẽ là ra ngoài đồng tình, lại thêm chính mình luôn luôn chính nghĩa, hắn cho rằng Đào thị bị người bắt nạt, thế là dự định rút một chút.
Cha, chuyện quá khứ, liền để chúng nó đi qua đi.
Tỷ tỷ không phải quay về rồi sao?
Quãng đời còn lại, chúng ta người một nhà thật vui vẻ là được.
Tần quản gia, ngươi bây giờ buổi tiếp Đào thị, cùng đi chuyến Đào Bá Thiên, Đào Bá Long ra, để bọn hắn ngoan ngoan trả lại cướp đoạt vật, nếu có người dám không theo, chụp tới thấy ta.
Tần Hổ ngây ngẩn cả người.
Một khi dính vào Tần Hổ cây to này, như vậy tại tất cả Thanh Thủy trấn, chẳng phải là không ai dám trêu chọc chính mình.
Đúng, lao ra.
Hân Nhi, ngươi lời này ý gì?
Sao, ngươi đúng Đào thị có hứng thú?
Tần Hổ chừng con gái một chút.
Tần tướng quân, tiểu nữ tử gả vào Đông Minh trấn trừ gia đã có hơn 20 năm, năm ngày trước nhà ta phu quân cùng nhi tử song song bỏ mình, hai người thi cốt chưa lạnh, nhà ta nhị thúc không xa ngàn dặm báo lại tăng, nói ca ca bị người giết chết rồi, bây giờ tiểu nữ tử không chỗ nương tựa, chỉ có thể xin giúp đỡ đại tướng quân ngài.
Hắn cảm giác có chút không hiểu ra sao.
Hồi đại tướng quân, tiểu nữ tử không hề nhận bất luận cái gì oan khuất, tướng công nhà ta, hài nhi, bọn hắn là chết chưa hết tội.
Không ngờ rằng, Tần tướng quân thật đúng là sấm rền gió cuốn.
Được rồi, Tần quản gia, làm phiền ngài.
Đào Kim Phượng tiếng như rơi lệ nói,
ngươi có thể hay không khác nhìn ta như vậy?
Thử, ta sẽ không mềm lòng.
Hôm nay ngươi đừng nghĩ lại ăn,
đói bụng thì chịu đựng.
Nhìn con gái mặt mũi tràn đầy ước mơ, thời khắc này Tần Hổ lại sinh ra một cái ý niệm trong đầu.
Và tối nay dẹp điên rồi Khang Vương hang ổ, hắn thì dâng thư triều đình, dự định từ quan thoái ẩn, quãng đời còn lại mấy chục năm, hảo hảo bồi tiếp hai cái con gái.
Tần Nhã Hân thì lập tức rời đi.
Cha, Phỉ Phỉ tỷ hiện tại tốt hơn nhiều, con gái phái hai cái nha hoàn chăm sóc.
Tỷ tỷ đã trải qua quá nhiều chuyện rồi, có lẽ chỉ có thời gian mới có thể trị càng nàng bị thương tâm linh đi.
Tần Hổ nghe xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Từ biết được Long Gia Câu bị đồ phía sau thôn, Long Phi Phi tâm trạng cực độ không ổn định, nhất là dưỡng mẫu bị người giết hại về sau, Tần Hổ lo lắng con gái sẽ làm việc đốc.
Đông Minh Trấn, Lưu Phủ, Lưu Mạn Ngọc nhìn trên bàn tiểu thao thiết, không khỏi rầu rĩ.
Chương 674, tiếng kêu cứu mạng. Chương 674, tiếng kêu cứu mạng rời phòng Lưu Mạn Ngọc, hướng phía phòng bếp bước nhanh tới. Chỉ thấy tiểu thao thiết hé miệng, cắn một cái nhìn đùi phải của mình. Có lẽ là đi quá mau, trong lòng còn muốn nhìn thao thiết, sợ thao thiết trong phòng làm phá hoại, cho nên phân tâm rồi, không có phát giác được phụ cận có người.
Ha ha, Hà thúc, ta còn tưởng rằng bao lớn chút chuyện.
Đại tiểu thư không phải liền là ăn vụng hai con gà sao?
Một hồi, ngươi lại đi phiên chợ trên mua hai con quay về là được.
Nếu bảng quốc sư tại liền tốt.
Một lần, hai lần,
mười lần.
Được rồi, lao ra.
A, đại tiểu thư trên tay, hình như để hai con gà trống, nàng muốn làm gì?
Nàng liếc mắt liền nhìn thấy, đặt ở thất bên cạnh hai con đã rửa sạch sẽ gà trống.
Gặp nàng hồi lâu không có phản ứng, thao thiết lộ ra sắc bén răng, chậm rãi tới gần chân trái.
Bằng không, gà trống hết rồi, lao ra muốn trách tội chính mình.
Tốt, các ngươi hiện tại bắt đầu đi.
Nhớ kỹ, chớ có nhường đại tiểu thư phát hiện.
Không được, nhất định phải phá vỡ kết giới này, đem tin tức này nói cho bảng quốc sư.
Cô nương ngẩng đầu nhìn chung quanh một lần.
Cứu mạng a, có ai không?
Kết quả, thân thể đụng phải cửa sổ về sau, lại bị một cỗ lực lượng thần bí bắn ngược quay về, trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng.
Nhìn khắp núi hoa dại, cô nương say mê trong đó.
Lao ra, kia hai con gà, ta còn chưa làm tốt, chỉ là vừa giết rửa sạch.
Trần Vinh vô vô bộ ngực, đây có lòng tin bảo đảm nói.
Suy nghĩ một lúc, Hà Đức Thanh thì thầm theo ở phía sau.
Đã có trâu xuất hiện, mang ý nghĩa chủ nhân của nó nhất định liền tại phụ cận.
Trời ơi, thao thiết thật biến thái, đói bụng lắm, thế mà ăn chân của mình.
Chẳng lẽ lại, tiểu gia hỏa này chưa ăn no, bắt đầu ăn chân trái.
Chờ một chút, ta
đi ngươi tìm ăn đi.
Thử, mụ nội nó, bộ tiểu thư nuôi một tổ tông.
Lưu Huy sững sờ, hỏi, Hà thúc, nói đi, rốt cuộc chuyện gì?
Vừa bạn, Lưu Huy hiện ra.
Lúc này, lại truyền tới rồi tiếng kêu cứu mạng.
Lao ra, ngài để cho chúng ta giám thị đại tiểu thư.
Mấy phút đồng hồ sau, nó lần nữa va chạm cửa sổ, vẫn là bị bắn bay đến rồi trên mặt đất.
Do dự một hồi, Lưu Huy lại gọi tới rồi hai cái gia đình, hai người là tâm phúc của mình.
Lưu Hinh Nhi tiếp tục lớn tiếng hô hào.
Lúc này, Thao Thiết lại nhìn chân trái của mình.
Đại tiểu thư muốn làm gì?
Đây chính là sinh gà a.
Cái gì?
Sinh gà?
Không được, chuyện này được nói cho lão gia.
Hà thúc, ngài vừa nãy không nhìn lầm,
xác định là đại tiểu thư.
Thao Thiết đâu, có thể đã nhìn ra, chủ nhân của mình tức giận, thế là nó nhảy vào Lưu Mạn Ngọc trong ngực, lại học mèo chó dáng vẻ, hướng chủ nhân làm nũng lên.
Thử, tiểu gia hỏa, ngươi không phải đói bụng sao?
Ăn đi, món ngon nhất trên ngươi.
Lập tức, nàng vui vẻ không thôi.
Lao ra, ngài yên tâm, hai chúng ta tuyệt đối sẽ không nhường ngài thất vọng.
Thế nhưng, tìm sắp đến một giờ, vẫn như cũ không có phát hiện kết giới sơ hở, cái này khiến nàng rất buồn bực.
Về đến phòng, Lưu Mạn Ngọc đem gà trống ném tới trên mặt bàn. Thao Thiết gật đầu một cái, bắt đầu từng ngụm ăn lấy mỹ thực. Lao ra, vừa nãy ta nhìn thấy đại tiểu thư từ phòng bếp cầm đi hai con gà trống, trở về gian phòng của mình. Trong sân động, Lưu Hinh Nhi tìm kiếm khắp nơi lối ra. Này hai con gà trống là Lao ra cố ý bản giao đi xuống, nói buổi tối nấu canh cho phu nhân, đại tiểu thư bổ một chút thân thể. Cái này, đây là tình huống gì? Nghe xong có tiền thưởng, hai người cười không ngậm mồm vào được. Các ngươi một mực làm là được. Nhớ kỹ, đại tiểu thư thời gian nào, làm chuyện gì, các ngươi dùng bút, từng cái cho ta ghi lại trong danh sách. Sau khi chuyện thành công, ta mỗi người khen thưởng với lại lượng bạc. Thùng thùng hai tiếng vang, tất cả sơn động kịch liệt lắc lư. Lao ra, ta có chuyện, không biết nên không nên giảng. Lao ra, ta xin thề tuyệt đối không có nhìn lầm, ta nhìn tận mắt đại tiểu thư đi vào phòng. Dương Tùng vẻ mặt kinh ngạc. Thế là, Lưu Hinh Nhi sử dụng ra toàn bộ lực lượng, tụ tập tại trên nắm tay, hung hăng đập tới. Thao Thiết ý thức được, chính mình có thể không ra được, dứt khoát thì nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiểu Giang Hỏa, ngươi dừng lại cho ta, nhanh lên. Lúc này, Tiểu Thao Thiết nửa đứng thẳng lên, lay động đầu, dường như phi thường cao hứng, hoàn toàn quên đi chết đuổi phải đau khổ. Lo lắng Thao Thiết đào tẩu, trước khi ra cửa, Lưu Mạn Ngọc hay là bố trí cái giới. Chưa được vài phút, đến rồi cửa thư phòng. Lưu Mạn Ngọc bị nó chỉnh dở khóc dở cười. Nghe được này, Lưu Y nhíu mày. Được rồi, lao ra. Hà Đức Thanh trái nghĩ phải nghĩ, thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi vì sao chấp mê bất độ đâu? Một khi Thao Thiết trưởng thành, nó rất có thể thoát khỏi ngươi khống chế, đến lúc đó lại là một hồi tai nạn. Đợi Hà Đức Thanh sau khi rời đi, Lưu Y lẩm bẩm nói ra, con gái à, con gái, tại sao ta cảm giác ngươi lần này sau khi trở về, cùng trước kia dường như có chút khác nhau đâu? Đột nhiên, Tiểu Thao Thiết dùng sức kéo một cái, lại gắng gượng cắn rơi mất đùi phải của mình, sau đó ăn vào trong miệng. Đúng lúc này, Lưu Hinh Nhi nghe được Châu tiếng thê ở. A, Thao Thiết đây là mấy cái ý nghĩa? Không phải là muốn nói với chính mình, ngươi nếu không phải không cho ta làm ăn đi, ta thì ăn chân trái. Hai người nhận mệnh lệnh rời đi. Nàng chừng Thao Thiết một chút, quyết định chú ý về sau. Hà Đức Thanh hướng phía lao ra phòng làm việc đi tới. Thế là, Lưu Hinh Nhi lớn tiếng hô hào. Hà thúc, ngài sao lại tới đây? Có việc. Lúc này, phòng bếp không có mùi ai. Thế nhưng, kết giới hay là vững như bàn thạch. Và Lưu Mạn Ngọc kịp phản ứng lúc, cái chân kia đã ăn hết rồi. Mặc dù Lưu Mạn Ngọc nổi giận đùng đùng giống lên một câu, có thể Thao Thiết căn bản không nghe lọt ai, lại hé miệng. Đúng, con gái không phải cùng bảng quốc sư, cùng đi đối phó Thao Thiết sao? Có phải hay không nhận lấy Thao Thiết ảnh hưởng đâu? Cách sơn động 10 mét địa phương xa, một 18-19 tuổi cô nương, chính nắm một đầu hoang ưu, chậm rãi xuống núi. Dương Tùng, Trần Vinh, ta hiện tại an bài cho các ngươi một nhiệm vụ, từ giờ trở đi, 24 giờ giám thị đại tiểu thư. Lưu Y còn tưởng rằng là nữ nhi của mình đói bụng rồi, lúc này mới đi phòng bếp ăn bụng thịt gà. Lúc này, hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Lưu Mạn Ngọc nhìn xem sững sờ rồi. Quả nhiên, nàng chân trước vừa đi, tham ăn thế bắt đầu không ở yên. Chẳng qua, lần này, nó không hề có cắn, mà là ngẩng đầu chằm chằm vào Lưu Mạn Ngọc. Mãi đến khi đại tiểu thư sau khi vào phòng, hắn lúc này mới dừng bước lại. Có ai không, ta ở chỗ này, ở chỗ này. Thử, chờ ta một hồi, ta lập tức liền trở lại. Thử, nhớ kỹ, chớ chạy lung tung. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này, nhanh ăn đi. Lưu Mạn Ngọc vừa tức vừa buồn bực. Cầm ga trống, Lưu Mạn Ngọc xoay người rời đi. A, ta vừa vặn tượng nghe được có người hô cứu mạng. Thao Thiết lộ ra lão nha, rất tức giận bộ dáng. Ta đi, tiểu gia hỏa này lại còn sẽ uy hiếp người. Lưu Y suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng nói ra, Hà thúc, chuyện này ngươi chớ có phao tin, ta tự có sắp đặt. Nó đông nhìn xem tây nhìn một cái, sau đó nhảy hướng cửa sổ, dự định theo cửa sổ đào tẩu. Chương 675, ngài là tiên nhân. Chương 675, ngài là tiên nhân. Rõ ràng phía trước không có bất kỳ cái gì chướng ngại vật, thế nhưng nữ hài chính là không qua được, phản phất có lớp kín tường ngăn đón. Phàm nhân ha có thể trông thấy người tu hành bảy ra kết giới đâu? Tiểu muội muội, ta là người tu hành, ly tiên nhân kém cách xa vạn dặm xa đâu. Hôm nay ta bị sư tỷ lừa gạt vào sân động, sư tỷ thừa dịp ta không chú ý, bày ra kết giới, muốn đem ta vĩnh viễn vây ở nơi đây. Mẹ ta kể rồi, để cho ta không nên tin bất luận kẻ nào, nhất là nữ nhân xinh đẹp. Tiểu muội muội, đừng sợ, ta gọi Lưu Hinh Nhi, bị nhân quan ở chỗ này. Nghe được cô nương đáp lại, Lưu Hinh Nhi kích động làm hư. Trân Châu cô nương xoay người, thận trọng vào sân động. Tiểu muội muội, ngươi có thể cứu ta ra ngoài sao? Ngươi nói ngươi bị sư tỷ nhốt tại nơi này, kia nàng vì sao muốn con đâu? Đột nhiên, tiểu cô nương nhớ tới mẫu thân quy bảo. Thế nhưng, sơn động lối ra không hề xích sắt khóa lại, càng mấu chốt lúc, vị tiểu thư này tỷ thì không bị tay người ta chân buộc chặt nhìn, nàng. Nàng vì sao không chính mình rời khỏi sơn động, không nên hâu người qua tới cứu mình đâu? Tiểu muội muội, nếu ngươi không tin, tỷ tỷ có thể nhìn trời phát hạ thế độc, thế nào? Tiểu tỷ tỷ, cái này, này đến cùng là thế nào một chuyện a? Ta làm sao lại không qua được? Có thể phía trước cái quái gì thế cũng không có a. Thế nhưng, tìm khoái nửa canh giờ, đi tới lui khoái một cây số, hay là không có phát hiện bóng người. Lưu Hinh Nhi nghe, kém chút mắt trợn trắng. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng cảm giác, khoảng cách song phương chẳng qua 200 mét, nàng làm sao có khả năng không phát hiện được cái sơn động này đâu. Nàng suy nghĩ một lúc, thế là lần nữa hô to một tiếng, vị cô nương này, ta chỗ sơn động, bên cạnh có một cây đại thụ, nở đầy rồi đóa hoa màu đỏ. Nếu là tìm không thấy, vậy liền không tìm. Ngại quá, chỉ hoãn cô nương thời gian. Bên ngoài sơn động, cùng trong sơn động, quả thực là có động tiên khác. Ừ, lẽ nào người xấu cũng đem hỏng chữ viết lên mặt? Ta còn tưởng rằng ngươi bị thương, hoặc là tay chân bị người trói lại. Nhìn xem ngươi nhảy nhót tưng bừng kia không có chuyện của ta, còn gặp lại. Nàng rỗi ra hai tay, dùng sức đẩy một chút. Phát giác được đối phương có chút cảnh giác, còn có một chút sợ sệt, Lưu Hinh Nhi vội vàng hỏi: "A, ta vừa mới rõ ràng nghe thấy được tiếng kêu cứu mạng, thế nhưng sao không nhìn thấy người đâu?" Nhìn từng đóa tươi đẹp đóa hoa, cô nương vui vẻ không thôi. Làm nàng đi đến bốn bước, nhấc chân đi bước thứ năm lúc, một màn ma quái đã xảy ra. Trân Châu cô nương trái xem phải xem, vẫn là không có phát hiện bất luận bóng người nào. Đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt người, đem cô nương giật mình. Thế là, nàng lại thử một lần, vẫn là không cách nào vượt qua bước thứ năm. Giờ phút này, cô nương vẻ mặt sững sờ. Năng lực, ta cảm giác ngươi ngay tại trước mặt. Nữ hài giờ phút này cưỡi hổ khó xuống, thật không biết có nên hay không giúp đỡ. Hắc hắc, tiểu tỷ tỷ, ta ngay tại sơn động lối ra. Ngươi chờ một chút, ta lập tức vào trong cứu ngươi. Lưu Hinh Nhi vốn định nói cho nữ hài thân phận chân thật, thế nhưng lại lo lắng nữ hài biết mình là yêu tinh, người ta nói không chừng sẽ hù chạy. Ừ, ta cũng không tin không qua được. Vừa nãy giải thích của nàng, nữ hài cũng không hoàn toàn tin tưởng. Cho tới giờ khắc này, nữ hài vẫn như cũ duy trì để phòng tâm. Ha ha, tiểu tỷ tỷ, ta tìm được rồi, ngươi năng lực nghe được ta nói chuyện sao? Đi rồi ước chừng một phút đồng hồ mờ tối lộ trình, cuối cùng đi tới một chỗ rộng rãi sáng ngời sơn động. Tiểu tỷ tỷ có ý tứ là, nàng không phải phàm nhân. Đi rồi khoái 500 mét, cuối cùng, nàng tại ngọa Long Sơn mặt phía bắc giữa sườn núi, nhìn thấy một gốc cao chừng 2 mét đại thụ. Một bước, hai bước. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Nếu là tầm thường nữ nhân, làm sao có khả năng bị người ta nhốt tại giã ngoại hoang vu trong sơn động? Còn có, ngươi có tay có chân, hoàn toàn có thể đào tẩu, vì sao không chạy? Ừ, ta suy nghĩ minh bạch, ngươi đây là cố ý làm cho người đến, sau đó làm chuyện xấu đúng không? Nữ hải vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lưu Hinh Nhi. À, ta rõ ràng cảm giác tiếng kêu cứu mạng ngay tại ly ta rất gần chỗ, thế nhưng kể bên này ta tìm hai lần. Lưu Hinh Nhi đầu tiên là sửng sốt. Sau đó, cô nương đem đầu kia hoàng nhu buộc tại trên một cây đại thụ, sau đó bắt đầu rồi thám thức điều tra. Chờ chút, Lưu Hinh Nhi dường như nghĩ tới một sự kiện. Hữu hoa có suối nước, còn có hình thù kỳ quái bàn đá ghế đá, nhường nàng cảm giác chính mình giống như đi tới một thế ngoại đảo nguyên. Kỳ quái, khí lực hình như bị hút đi giống như. Tiểu muội muội, ngươi chờ một chút. Ngươi lại có gì chuyện? Có phải hay không lại tìm một lý do gạt ta? Nghĩ đến này, nàng không khỏi lui về sau mấy bước. A, không có chuyện gì, tiểu tỷ tỷ, ta về nhà cũng là nhàm chán. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm thấy ngay tại cô nương say mê tại cảnh đẹp bên trong lúc. Lưu Hinh Nhi trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của nàng. Lỡ như tiểu tỷ tỷ là người xấu, chính mình như cứu được nàng, chẳng phải là nối giáo cho rằng. Nàng hoài nghi có phải hay không bị cô nương kia qua loa chính mình, căn bản thì không có tìm. Người ta chỉ là phàm nhân, mà chính mình thế nhưng trên tu hành trăm năm yêu tinh, vừa nãy chính mình cách không truyền âm, để người ta sản sinh tính giác trên ảo giác, cho rằng liền tại phụ cận. Chờ chút, vừa nãy vị tiểu thư này thì nói, chúng ta phàm nhân nhìn không thấy sợ không được. Tiểu tỷ tỷ, ngài là tiên nhân. Lưu Hinh Nhi cười khổ một tiếng. Làm nàng trí hoãn qua thần xem xét, tốt tiểu thư xinh đẹp tỷ. Nữ hài lo lắng xảy ra chuyện, dự định mau chóng rời đi nơi rách nát này. Lỡ như có người không hay xảy ra, đoán chừng thì không ai sẽ tìm tới nơi này. Tiểu muội muội, kỳ thực ta và ngươi trong lúc đó cách một vô hình không gian, cũng là trong truyền thuyết kết giới. Các ngươi phàm nhân nhìn không thấy sợ không được. Tiểu muội muội, tỷ tỷ có thể thề với trời, ta tuyệt đối không phải người xấu, thật, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Thế là cô nương bắt đầu hướng phía trên núi tìm đi. Nữ hải trừng to mắt nhìn Lưu Hinh Nhi. Cuối cùng, Lưu Hinh Nhi chờ đến hy vọng. Cô nương, ta ngay tại cách ngươi không xa trong một cái sơn động, ngươi hẳn là có thể tìm thấy ta. Mày liều eo nhỏ, phong vận dáng người, thổi qua liền phá ra thịt, cho dù chính mình thân làm nữ nhân, cũng sẽ kìm lòng không được động tâm. Tiểu muội muội, ngươi làm sao vậy? Cái gì? Đi năm bước. Nữ nhân này đến tột cùng là ý gì? Nữ hải không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, đây là cái gì logic? Lẽ nào nhìn nữ nhân xinh đẹp, từng cái đều là nữ nhân xấu hay sao? Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, cô nương mắt tròn váng. Không phải, tiểu muội muội, tỷ tỷ ta thật ra không được. Ngươi nếu là không tin, ngươi bây giờ đi năm bước thử một chút vị tiểu thư này tỷ nói cái gì. Nàng nói mình bị người quan trong sân động. Uy, tiểu tỷ tỷ, ngươi đến cùng ở nơi nào? A, ta tìm không thấy người. Thế đạo này lòng người hiểm ác, chớ có tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Tiểu muội muội, sao, ngươi vẫn là chưa tin tỷ tỷ? Trời ơi, thật đẹp sân động. Suy nghĩ một lúc, nàng vẫn đồng ý. Lưu Hinh Nhi vội vàng lắc đầu phủ nhận. Uy, mới vừa rồi là ai đang kêu cứu mạng? Ngươi ở đâu a? Được rồi, ta tìm xem nhìn xem. Chương 676, tần quản gia đến rồi. Chương 676, tần quản gia đến rồi. Giờ phút này, nữ hải có chút xấu hổ. Ngươi nghĩa là gì? Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Tiểu muội muội, ta nếu không thể đi ra ngoài, chỉ sợ Đông Minh trấn tất cả mọi người không được an bình. Tần Vĩ Kiệt không có nói tiếp, mà là nhìn về phía Đào Kim Vượng. Tiểu tỷ tỷ, Lưu lão gia cũng coi là nhà ta ân nhân. Không ngờ rằng, ngài đúng là Lưu lão gia con gái. Nếu sớm biết tỷ tỷ thân phận, ta thì không cần hoài nghi ngài. Tốt, lão nhị, đã ngươi không dám, vậy đại ca ta đến. Ừ, đến lúc đó, nhà tới tay, ngươi đừng đến tham gia náo nhiệt. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Ừ, ta và ngươi không quen, ngươi nói ngươi là người tốt, ta bằng cái gì phải tin ngươi?
Hừ, lão nhị, lúc trước đoạt bạc lúc, ngươi thế nhưng xông lên phía trước nhất, sao hiện tại biến nhát gan như vậy?
Cô nương mím miệng, có chút tức giận.
Lưu Hinh Nhi cũng ý thức được rồi vấn đề này.
Đào Bá Long vội vàng phủ nhận.
Lưu tỷ tỷ, muội muội Hà Tình Ngọc, gọi ta Tiểu Ngọc là được đào ra. Đào Bá Long cùng Đào Bá Thiên hai huynh đệ, nhìn dòng giá hai dương vàng bạc châu báu, bọn hắn từng cái vui vẻ không thôi.
Lòng tham không đáy, Đào Bá Thiên nhếch miệng cười một tiếng.
Lưu Hinh Nhi vừa tức vừa buồn bực.
Ngươi nói đều là thật.
Tiểu muội muội, ta nếu có nửa câu lời nói dối, cả nhà chết không yên lành, chết rồi xuống địa ngục.
Nghe Lưu Hinh Nhi lời từ đáy lòng, Hà Tình Ngọc có chút cảm động.
Không, không, Tần quản gia, ta tuyệt đối không có ý tứ này.
Tốt. Tiểu Ngọc muội muội, nhớ kỹ, nghìn vạn lần không thể bị Lưu Mạn Ngọc hiểu rõ.
Tỷ tỷ dù là ra không được, cũng không muốn để ngươi bất chấp nguy hiểm, biết không?
Lưu tỷ tỷ, ta biết rồi.
Tốt, trời không còn sớm, ta cần phải trở về, tỷ tỷ bảo trọng.
Đại ca, không phải ta nhát gan sợ phiền phức, mà là ta nghe nói Đào Kim Phượng quay về rồi, lại thêm có Đào Hỏa Minh lão già kia ủng hộ, ta lo lắng.
Một khi bị phát hiện rồi, có lẽ Hà Tình Ngọc sẽ có nguy hiểm tính mạng, làm không tốt sẽ bị Lưu Mạn Ngọc diệt khẩu.
Hừ, cũng không muốn góp phần, lại nghĩ nhận được chỗ tốt, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy.
Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Đào Kim Phượng dám tìm tới cửa.
Cái gì?
Cầm tú Lưu Hinh Nhi người, lại là Lưu lão gia con gái,
mà Lưu Hinh Nhi cùng Lưu Mạn Ngọc lại là sư tỷ muội.
Đào Bá Long chỉ nghĩ đòi tiền, không muốn bày ra nhân mạng.
Lão nhị, lão đầu kia, có phải chúng ta ở nơi nào gặp qua?
Nhìn thấy Tần Vĩ Kiệt, Đào Bá Thiên sửng sốt mấy giây.
Tiểu Ngọc muội muội, sư tỷ ta Lưu Mạn Ngọc là Lưu lão gia con gái thôi đi, một Đào Kim Phượng liền đem ngươi sợ đến như vậy.
Hừ, đem lão tử làm phát bực rồi, tìm người giết chết tiện nhân kia.
Xem xét, hai người bọn họ ngây ngẩn cả người.
Tần quản gia, ngài năng lực đến ta phụ thượng là vinh hạnh của tại hạ, không biết ngài đến cần làm chuyện gì?
Lưu Y, có phải hay không chấn thượng mở trà trang, vừa gạo cái đó?
Tương đối ca ca, Đào Bá Long coi như có chút thất thời.
Đào Bá Long theo trong giường xuất ra một chuỗi phỉ thúy xem đi xem lại.
Ân, có khả năng này,
nếu không Tần quản gia cũng sẽ không vì nàng ra mặt.
Cái này, đây là tình huống gì?
Tần Vĩ Kiệt thế nhưng Tần phủ quản gia, mà Đào Kim Phượng hiện tại dường như thành nhân vật chính.
Lão nhị, này Đào Nguyên Trạch tử, ngươi nhìn xem có hay không có biện pháp gì đoạt tới tay.
Đúng rồi, tiểu muội muội, trò chuyện hồi lâu, tỷ tỷ còn không biết tên của ngươi đâu.
Cô bé này sao đầu góc toàn cơ bắt đầu?
Ngươi nói rất đúng thao thiết.
Tần quản gia, ngài
sao lại tới đây?
Rất nhanh, huynh đệ hai người tới rồi tiền viện.
Đào Bá Thiên trừng mắt liếc hắn một cái.
Đại ca, hắc hắc, Lưu Nguyên chết rồi thật tốt.
Bằng không, chúng ta cũng sẽ không phát đại tài.
Ha ha,
tiểu muội muội, như vậy, ngươi tìm một cái Lưu Uy lão gia tử, hắn là cha nuôi ta, để cho ta làm cha nghĩ biện pháp cứu ta.
Lao ra, không xong, Đào Kim Vượng đến rồi.
Lưu tỷ tỷ, ta nhớ ra rồi, ngày mai là cuối tháng, cũng là Lưu lão gia phát mệ thời gian, chờ ngày mai nhìn thấy Lưu lão gia, ta liền đem chuyện này nói cho hắn biết.
Đúng vậy à, Lưu Mạn Ngọc bày ra kết giới, phàm nhân không cách nào phá vỡ kết giới, biện pháp duy nhất chính là tìm thấy một tu vi cực cao người cưỡng ép phá trận.
Tiền hắn muốn, nhà hắn cũng muốn.
Lưu tỷ tỷ, vậy ta nếu đi Lưu phủ, chẳng phải là sẽ bị sư tỷ của ngươi phát hiện?
A, lão nhân này sao khá quen.
Phóng tầm mắt tất cả Đông Minh trấn, chỉ sợ chỉ có Bàng Quốc sư cùng Trần Tiền Bối mới có thực lực này.
Hai người nhận định chất nữ cùng Tần quản gia có tư tình.
Nhưng vào lúc này, một cái hạ nhân vội vã chạy tới.
Đào Kim Phượng lấy chồng về sau, luôn luôn đợi tại Đông Minh trấn trừ phủ, mà Tần Bí Tuyệt, một mực Tần phủ, này bắn đại bác cũng không tới hai người, làm sao lại như vậy cùng lúc xuất hiện?
Nữ hài đúng Lưu lão gia ấn tượng rất khắc sâu, vì Lưu Huy đức thiện tốt thì, mỗi tháng cuối tháng sẽ ở vừa gặp cửa, cho địa phương một ít người nghèo miễn phí gửi đi một túi gạo, mà nữ hài gia bị Lưu lão gia không ít ân huệ.
Đúng, chính là hắn.
Tốt, ta tin ngươi.
Thế nhưng, ta sao có thể cứu ngươi ra ngoài đâu?
Ngươi muốn ta giải thích thế nào, ngươi mới bằng lòng tin tưởng đâu?
Được rồi, nói thật cho ngươi biết đi.
Hồi trước, có phải trấn thượng đến rồi một đầu hung thú, ăn không ít người.
Thế nhưng, Trần Tiền Bối đi Đào Hoa Nguyên trấn, mà Bàng Quốc sư chẳng biết đi đâu.
Hắn hiểu rõ có chừng có mực.
Đại ca, ngươi chớ có xúc động, tốt xấu Kim Phượng cũng là hai chúng ta chất nữ.
Lúc này, phía sau lưng của hắn túa ra mồ hôi lạnh.
Nữ hài mắt lạnh nhìn Lưu Linh Nhi.
Lão nhị, đi, ta ngược lại muốn xem Kim Phượng chất nữ đến tột cùng muốn làm gì.
Đào Bá Thiên, Đào Bá Long, các ngươi có biết lão phu hôm nay tới trước là vì sao?
Lão nhị, Đào Kim Phượng làm sao lại như vậy biết nhau Tần quản gia?
Hai người nhìn nhau.
Nhìn xem trận thế này, chỉ sợ hôm nay không tốt ứng phó.
Đào Kim Phượng, nàng đến làm gì?
Đào Bá Long nhìn kỹ, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
Đại ca, cái này
chỉ sợ không tốt ta.
Đào phủ bảo bối đáng tiền, hai anh em chúng ta đoạt hơn phân nửa, như lại muốn nhà, có thể hay không nhường tộc nhân khác bất mãn?
Tiểu muội muội, ta thật là người tốt, ngươi vì sao cũng không tin đâu?
A, Đào Kim Phượng sao cùng với Tần quản gia?
Trời ơi, quan hệ này thì quá phức tạp đi.
Đại ca, này Đào Kim Phượng có phải hay không là Tần quản gia tình nhân cũ?
Cái gì?
Lao đầu kia là Tần Vĩ Kiệt.
Lưu Hinh Nhi gật đầu một cái, tiếp tục nói, ngay tại hôm nay giữa trưa, sư tỷ ta cùng Đường Triệu Bảng Quốc sư cùng nhau chu sát đầu hung thú kia.
Thế nhưng, kia hung thú sinh rồi mấy mai trứng.
Kết quả, sư tỷ ta có Bảng Quốc sư vụ trộm ẩn giấu một viên thao thiết đạn, hiện tại đã ấp ra tiểu thao thiết, ta phát hiện sư tỷ bí mật, muốn đi nói cho Bảng Quốc sư,
kết quả bị sư tỷ cầm tù ở chỗ này.
Ân, ngươi cũng vậy. Đột nhiên, Hà Tình Ngọc nghĩ tới một sự kiện. Chỉ thấy Đào Kim Phượng sau lưng đứng 7-8 cái trẻ tuổi tiểu tử, mà bên cạnh nàng đứng một chừng 50 tuổi lão đầu.
Ha ha, Đào Bá Long, sao, ý của ngươi là ta đây là không mời mà tới, ngươi dự định đuổi ta đi?
Nữ hải bán tín bán nghi hỏi.
Chương 677, đoạn tuyệt chú cháu quan hệ. Chương 677, đoạn tuyệt chú cháu quan hệ. Nàng còn tưởng rằng có Tần quản gia trấn thủ, Đào Bá Long, Đào Bá Thiên sẽ nhanh chóng trả lại ca ca di sản. Đào Kim Phượng tiện nhân này lúc nào thành Tần phụ thượng khách? Hai người vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tần Vĩ Kiệt, cảm giác hắn ở đây cố làm ra vẻ, đơn giản chính là nghĩ hù dọa chính mình. Đột nhiên, Đào Bá Long mi mắt đống chốc nhảy đến mấy lần. Đào Bá Long cùng Đào Bá Thiên nghiêm nghị trách cứ.
Đào Kim Vượng, ngươi khinh người quá đáng.
Hừ, các ngươi cũng không phải là người quan phủ, có quyền lực gì điều tra dân trạch?
Đào đại tiểu thư, nếu không, ta để người đem Địch đại nhân mời đi theo.
Tất nhiên hai người bọn họ không biết điều, kia cũng không cần phải hạ thủ lưu tình.
Nếu thật sự là như thế, lúc này phiền phức thì lớn.
Hắn hiểu rõ Tần Hổ rất yêu quý thanh danh của mình, tuyệt đối sẽ không cho phép bọn thủ hạ làm sàng làm bậy.
Lão nhị, ngươi cho rằng lão tử không biết tâm tư của ngươi?
Dựa vào, không phải liền là không có mò được chỗ tốt, trong lòng có chịu, cho nên chạy tới Đông Minh trấn, tìm chất nữ tìm trở về giúp đỡ thôi.
Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, đúng là mẹ nó dối trá.
Đào Bá Thiên giận tím mặt.
Đào Bá Long, Đào Bá Thiên, bị các ngươi cướp đi, thuộc về anh ta di sản, là các ngươi chủ động lấy ra.
Vẫn là để Tần quản gia vất vả một chút, dẫn người lục soát một chút.
Tiếp lấy còn nói thêm, Tần quản gia, ngươi làm thật muốn cố tình vi phạm.
Đào Bá Thiên toàn cơ bắp, thật không dễ dàng cướp được đảo nguyên một nửa di sản, hắn có thể sẽ không dễ dàng trả lại.
Tần Vĩ Tuyệt mặt mũi tràn đầy xem thường.
Dựa vào, chẳng trách tiện nhân kia hôm nay dám tìm tới cửa, nguyên lai là bảng thượng Tần Hổ này cái núi dựa lớn.
Đào Bá Long cười lấy hỏi,
ý miệng.
Hai người các ngươi vong ân phụ nghĩa cầu vật, còn không biết xấu hổ nói.
Lão Tam, lão Tứ, năm đó các ngươi nghèo len ken vàng, không có tiền ăn cơm, người một nhà sắp đói thời điểm chết, nếu không phải Đào Nguyên, hai người các ngươi không biết chạy đi chỗ nào chết.
Đào Nguyên thi cốt chưa lạnh, hai người các ngươi dẫn đầu tranh đoạt, quả thực thiên lý bất dung. Suy nghĩ minh bạch những thứ này, Đào Bá Long đem nhị đệ kéo đến một bên, nhỏ giọng nói ra, lão nhị, ngươi trông thấy không?
Tần quản gia hôm nay là kẻ đến không thiện, Đào Kim Vượng bây giờ có Tần phủ chỗ dựa, chúng ta không dễ làm à?
Tần quản gia, mặc dù ngài là đại tướng quân người, nhưng mà liên quan đến Đào Nguyên di sản một chuyện, là nhà của Đào gia chuyện, ngài cũng muốn nhúng tay hỏi đến sao?
Hắn nhìn về phía Tần Vĩ Kiệt, giọng nói bất thiện nói ra, Tần quản gia, các ngươi đi vào mới thôi, ta cháu gái này dường như không có nói câu nào.
Sao, ngươi còn có thể thay ta chất nữ quyết định?
Đồng dạng, Đào Bá Long cùng Đào Bá Thiên giật mình kinh ngạc.
Có thể chính mình cùng Tần đại tướng quân chỉ là gặp mặt một lần mà thôi.
Hẳn là đây là Tần quản gia là tham gia ca ca một chuyện, tùy ý tìm một lý do.
Đại ca, ngươi nghe không?
Tần quản gia mới vừa nói, cho dù chúng ta giao ra bạc, Đào Kim Phượng cũng có thể sẽ trừng phạt chúng ta.
Đúng, đúng, nhất định là Đào Kim Phượng tiện nhân này dùng sắc đẹp mê hoặc Tần tướng quân, bằng không vì Đào Kim Phượng bối cảnh, làm sao có khả năng biết nhau đại tướng quân đâu?
Đào Hỏa Minh tức giận đến kém chút hôn mê bất tỉnh.
Hừ, đại ca, ngươi ý gì?
Ngươi đừng nói cho ta, để cho ta đem bạc châu báu giao ra.
Hừ, đồ vật đến tay, ta cũng sẽ không nổ ra.
Lão nhị, ngươi nghe ca ca một lời khuyên,
chớ có cố chấp.
Ta thì hỏi ngươi, ngươi đấu qua được Tần phủ?
Hai người bọn họ còn không biết, lão gia hôm nay mới biết thấy vậy huyện Đông Minh trấn lệnh Địch Xuân, chỉ cần lão gia mở miệng, Địch Xuân rồi sẽ tự mình đến bắt người.
Cái gì?
Muốn mời Địch huyện lệnh đến?
Tại đến người đi đường, nàng một mực do dự, có nên hay không cho Tam thúc, Tứ thúc cơ hội, bây giờ, nàng cho rằng đã không cần như thế.
Tân Hổ, nghe nói phu nhân sau khi qua đời, mười mấy năm qua luôn luôn chưa tục huyền, mà Đào Kim và tiện nhân này, vừa mới chết rồi nam nhân, hai người này chẳng lẽ thông đồng ở cùng một chỗ?
Ngươi, ngươi nghĩa là gì?
Đào Bá Long hiện tại không thèm đếm xỉa rồi, tất nhiên đã vạch mặt rồi, thì cũng không cần phải khách khí.
Bọn hắn mơ hồ cảm giác, hôm nay sợ rằng sẽ xảy ra chuyện.
Đào Bá Long, các ngươi hai anh em thương lượng như thế nào?
Hôm nay ta bồi tiếp Đào tiểu thư đến, các ngươi thì đoán được mục đích ta.
Tất cả mọi người là người biết chuyện, có mấy lời không cần thiết nói ra.
Các ngươi như hiện tại giao ra đây, Đào tiểu thư có thể năng lực chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu là không giao.
Đào Kim Vượng tức giận phi thường.
"Nóa, ngươi nếu là không nghe đại ca khuyên, xảy ra chuyện khác quán cái này làm ca ca không có nhắc nhở ngươi."
Đào Bá Long, ngươi thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ.
Đào Hòa Minh, ngươi, ngươi chớ có nói lung tung.
Thời khắc này Tần Vĩ Kiệt đã mất kiên trì.
Đã các ngươi trong mắt chỉ có tiền, vậy cũng đừng trách ta không niệm thân tình.
Tần Vĩ Kiệt cũng ý thức được, chính mình có chút giọng khách gát giọng chủ.
"Đúng." Tần quản gia Đào Kim Vượng gật đầu một cái.
"Ngươi tới, đi, đem Địch đại nhân mời đi theo."
Tần Vĩ Kiệt cắn răng một cái, lạnh lùng chằm chằm vào hai người.
Đào Bá Long mày nhăn lại.
"Thì điểm ấy hạt vườn việc nhỏ, ngày bình thường sao có thể tự mình đến một chuyến đâu?
Nếu không phải lão gia đúng Đào thị thú vị, hắn đã sớm khai thác thủ đoạn cường ngạnh."
"Nhị thúc, ngài bất giận, khắc chấp nhặt với bọn họ không ngờ rằng hai người muốn tiền không muốn mạng."
Nghĩ đi nghĩ lại, Đào Bá Long ngửi được một tia không tầm thường ý nghĩa.
Đào Bá Long ý nghĩa rất rõ ràng, chính là nói cho đệ đệ, chúng ta hiện tại đấu không lại Đào Kim Vượng.
"Cái gì?
Vừa nãy Tần Vĩ Kiệt nói chính mình là Tần Hổ bằng hữu."
"Nha, Tần quản gia, lão nhân gia ngài uy phong thật to."
"Sao, Tần phủ chính là như vậy làm việc.
Tần tướng quân nếu hiểu rõ rồi, ngươi sợ là không tốt báo cáo kết quả công tác đi."
Vẫn đứng sau lưng Đào Kim Phượng Đào Hòa Minh, nhìn Tam đệ,
tứ đệ xấu xí sắc mặt, cuối cùng nhịn đau không được khiển trách một phen. Đào đại tiểu thư, không biết ý của ngài. Lo lắng nhị thúc khí xảy ra vấn đề, Đào Kim Vượng đội vàng an ủi một chút, nhường hắn chớ có lo lắng. Đào Bá Thiên vô cùng ngất ức. Đào Bá Long, ngươi có thể không biết, Đào đại tiểu thư là chúng ta Tần phủ quý khách, lao ra nhà ta bằng hữu. Dưới mắt bằng hữu gặp nạn, lao ra nhà ta há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Đào Bá Long cùng Đào Bá Thiên hai người liếc nhau. Đào Kim Vượng lạnh lùng nói ra, Tần quản gia, theo hai người bọn họ dẫn người tranh đoạt Đào phủ một khắc kia trở đi, thì không còn là ta Đào Kim Vượng thúc thúc, ta cùng bọn hắn hiện tại không có bất cứ quan hệ nào. Người nha, lòng tham sẽ muốn nhân mạng. Tốt một cái Đào Kim Vượng. Sao, hiện tại tìm được rồi Tần phủ làm chỗ dựa, ngươi thì quên nguồn quên gốc, không đem chúng ta mấy cái này thúc thúc để vào mắt. Đào Bá Long, Đào Bá Thiên, ta hiện tại cho các ngươi cơ hội, các ngươi không muốn không biết điều. Ta chỉ cấp các ngươi 3 phút đồng hồ suy xét, nếu còn ngu xuẩn mất khôn, tự gánh lấy hậu quả. Chính mình cái này đệ đệ, tốt như vậy hỏng không nghe đâu. Đào Bá Thiên cùng Đào Bá Long sửng sốt. Đại ca, ngươi muốn nhận sợ, ta không ngăn ngươi. Thử, ta thì không giao ra. Chẳng lẽ lại, nàng còn có thể giết ta hay sao? Đào Bá Long tức giận tới mức cắn răng. Đại ca, ta không phục. Phải không? Đào Bá Thiên, ngươi cứ như vậy chắc chắn ta không dám lục soát. Chương 678, dê thế tội chương 678, dê thế tội Đào Bá Long lo lắng cho dù chủ động trả lại tài vật, nhưng khi đó Đào Nguyên qua đời thời khắc, nếu không phải hắn cùng đệ đệ dẫn đầu, Đào phủ cũng sẽ không bị tộc nhân cướp sạch không còn, nói cho cùng, hai người là kẻ đầu đê. Rất nhanh, nàng nghĩ tới một cái biện pháp tốt hơn. Tần quản gia, tại hạ có một việc phi thường tò mò. Mấy phút đồng hồ sau, tám cái người làm trong nhà, dơ lên hai cái chiếu nặng dương gỗ hiện ra. Cũng không phải để cho ta thỏa mãn, là muốn nhường Đào tiểu thư thỏa mãn, biết không? Người tới, đem Đào Bá Thiên cho ta trói lại. Ta dựa vào, chẳng trách Đào Kim Phượng tiện nhân này có chỗ dựa không sợ, nguyên lai là bị Tần Hổ chọn chúng. Đào Bá Thiên nghe xong, tức giận đến chửi ầm lên. Cái gì? Ngươi muốn đem này khoai lang bỏng tay ném cho lão tử? Còn tốt, Tần quản gia giao rồi đấy, bằng không, chết rất khó coi. Ha ha, quả nhiên là người chết vì tiền chim chết vì ăn. Đào Bá Thiên, ngươi làm thật không trả. Không bao lâu, chất nữ lắc mình biến hóa, theo quả phụ trở thành tướng quân phu nhân, hắn có thể đắc tội không nổi. A, chất nữ đây là mấy cái ý nghĩa? Lẽ nào ta làm như vậy, chất nữ còn không hài lòng? Tam thúc, Đào Bá Thiên thì giao cho ngươi xử lý đi. Nếu để chất nữ hài lòng, giữa chúng ta ân oán xóa bỏ. Đa tạ Tần quản gia ân cứu mạng. Ngươi lai, lúc trước Đào Bá Long cùng Đào Bá Thiên chia cắt Đào Nguyên Di sản lúc, đã sớm thương lượng xong, đoạt được tài vật chia đều, nói cách khác, kia hai dương tài vật, một người được chia một dương. Nói xong, Đào Bá Long lại cho một cái tát, tốt một cái bỏ xe giữ tướng. Ngay tại bọn hạ nhân chuẩn bị nhấc cái dương rời đi lúc, nhớ nhắc Đào Bá Thiên ngăn cản bọn hắn. Ngay tại Tần phủ tên kia người làm trong nhà, bước ra cửa một khắc này, Đào Bá Long gọi lại. Đào Bá Long liều mạng hướng hắn làm cái nháy mắt. Đào Bá Long, ngươi mẹ nói ý gì? Cái dương này là của ta. Ngươi muốn lui, thì lui ngươi kia một phần. Tần quản gia, ngươi cho rằng việc này như thế nào giải quyết? Ừ, Đào Bá Long, ta nhìn xem ngươi người đệ đệ kia không biết điều, ta mới vừa nói rõ ràng như vậy, Đào Bá Thiên còn giả bộ hồ đồ. Ngươi cũng đừng cùng hắn mỏ mắt ồn ào lên. Nhìn đệ đệ cử động điên cuồng, Đào Bá Long tức giận phi thường. Đào Bá Thiên la to, dùng sức dãy rồi lấy. Mãi đến khi quả tám lần, Đào Kim Vượng lúc này mới lên tiếng. Kia Đào Bá Thiên đâu? Còn tốt, Đào Bá Thiên cũng không phải nhân vật lợi hại, đắc tội liền đắc tội đi. Ngay tại Tần Vĩ Kiệt há mồm muốn nói lúc, Đào Bá Long đoạt trước nói, chất nữ, ngươi quay về rồi, về sau Đào gia ngươi nói tính, mà Đào Bá Thiên khắp nơi chống đối ngươi, hôm nay nếu không bắt hắn khai đao, làm sao trấn nhiếp tộc nhân khác? Rất nhanh, Đào Bá Long có rồi chủ ý tiếp theo, hắn vung tay lên, mấy cái người làm trong nhà vây quanh. Có thể Đào Kim Vượng mặt không biểu tình. Rất nhanh, hai người tới rồi đại thụ dưới đáy. Lão tử đánh chính là ngươi. Một khi thành Tần hộ phu nhân, đến lúc đó Đào Kim Phượng muốn chỉnh bọn hắn, giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Đào Bá Long, ngươi, ngươi muốn làm gì? Khoái buông ra lão tử. Đúng, lao ra. Nhìn hai người chó cắn chó, Đào Kim Phượng cười. Ừ, cái dương này tài vật là lão tử các ngươi ai cũng đừng nghĩ khiêm đi. Đào Bá Long mở ra hòm gỗ, nói ra, chất nữ, ca của ngươi tài vật, tất cả nơi này, ta một phần không núp đích. Thấy chất nữ không nói chuyện, Đào Bá Long lại đánh một cái tát. Đào Bá Thiên, ngươi mẹ hắn có phải điên rồi hay không? Đội vàng buông tay. Hắn thì không ngờ rằng Đào Kim Vượng sẽ trưng cầu ý kiến của hắn. Không giống nhau Đào Bá Long nói tiếp, Tần Vĩ Kiệt trực tiếp ngắt lời. Ai ngờ Đào Bá Thiên không nhìn thẳng rồi. Cách một tiếng, Đào Bá Long trực tiếp cho hắn một cái tát. Không cho phép đi. Nhìn tràn đầy hai cái dương bạc, châu báu, Đào Kim Vượng chỉ là nhìn lướt qua. Thử, đây là ngươi gieo gió gặt bão. Chẳng trách người khác. Đào Bá Thiên trực tiếp ghé vào trên thùng gỗ. Tần quản gia, có việc dễ thương lượng nhà, có đúng hay không? Hòa khí sinh tài mà. Ngươi dám đánh ta? Tốt, ngươi tiếp tục làm ngươi thần dữ của đi thôi. Vừa nãy nghe lão nhị mê hoặc, hắn còn muốn chơi xấu một lần, đánh chết thì không trả lại tài vật, dù sao Đào Kim Phượng cũng không thể lấy chính mình làm sao bây giờ. Đào Bá Long chỉ phụ cận một cây đại thụ. Tần Vĩ Kiệt lắc đầu. Ta đi, tốt có tâm cơ nữ nhân. Tốt, ta lập tức xử lý, bảo đảm để ngươi thỏa mãn. Đào Bá Long, cái tên Vương bắt đằng ngươi, muốn cầm lao tử làm dê thế tội. Hắn vội vàng chạy tới, hung hăng đạp đệ một cước. Sau đó, Long Bá Long đi vào chất nữ trước mặt. Nói đi, ngươi muốn nói cái gì?
Lập tức, Đào Bá Long dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Tần quản gia quả nhiên lợi hại, bội phục, bội phục. Tần quản gia, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Đào đại tiểu thư, Đào Bá Long năng lực chủ động trả lại tài vật, đủ để chứng minh hắn năng lực biết sai liền sửa, không bằng cho hắn một cơ hội à? Người tới, cho ta đưa đi đào phủ. Đào Bá Long vừa tức vừa buồn bực, thế nhưng hắn không dám phản bác, chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy. Tốt, ngươi cũng đừng có cho ta mang mũ cao. Nói thật cho ngươi biết, lão gia nhà ta coi trọng ngươi cháu gái. Nếu không phải nể tình trước đó, ngươi ta từng có vài lần giao tình, ta sẽ không cùng ngươi nói những thứ này. Ta khuyên ngươi mau đem giành được tài vật, một phần không thiếu ân trả lại. Nếu không, và lão gia nhà ta tức giận, các ngươi chỉ sợ. Thấy cảnh này, Tần Vĩ Kiệt cười. Tần Vĩ Kiệt sửng sốt. Nói xong, Đào Bá Thiên một cước giẫm lên trên thùng gỗ. Hừ, Đào Bá Long, ta đã cho ngươi cơ hội, là ngươi rõ ngu xuẩn mất khôn. Lại nói, thời gian của ta rất quý giá, cũng không nhiều thời gian như vậy, vì một chút chuyện nhỏ với các ngươi rông dài. Không được, bây giờ nhất định phải làm cho chất nữ thỏa mãn. Ha ha, Đào Bá Long, ngươi là muốn biết Đào đại tiểu thư cùng lao ra nhà ta, rốt cục lại như thế nào biết nhau? Có đúng hay không? Ngươi mẹ nó muốn chỉnh Đào Bá Thiên, thế mà hỏi lão tử ý nghĩa? Đây không phải chuyện đắc tội với người sao? Đem lão tử hướng hố lửa tôi sao? Tốt. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể đùa giỡn hoa chiêu gì? Ân, ta hiểu, ta hiểu. Không, đây là lão tử các ngươi ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Chất nữ, mới vừa rồi là tam thúc quá vọng động rồi, nhất thời hồ đồ, không nghĩ rõ ràng, hiện tại ta lập tức đem đoạt được tài vận, còn nguyên lui về. Đột nhiên, hắn giơ tay phải lên, hung hăng cho mình một cái tát. Ta dựa vào, lão tử động tĩnh lớn như vậy, ngươi thì đứng ở lão tử trước mặt, lại nói không có chú ý tới. Thấy đệ đệ không có thuốc chữa, hắn cũng không muốn xen vào nữa rồi. Bá Thiên, ngươi có phải điên rồi hay không? Tần Vĩ Kiệt lắc đầu, thở dài một tiếng. Hắn cười ha hả chắp tay. Ngươi tới, đi, đem trong phòng ta kia hai cái dương lớn khiêng ra đến. Vì đạt được chất nữ tha thứ, tất nhiên đệ đệ tìm đường chết, còn không bằng hy sinh đệ đệ một người. Nha, Tam thúc, ngài đây là thế nào? Em đẹp sao tự mình tắt mình cái tắt đâu? Vừa nãy ta nhớ tới hồi nhỏ, cùng anh ta cùng nhau đùa giỡn chẳng cảnh, nhất thời điểm tâm, ngại quá, ủy khuất Tam thúc. Chương 679, đấu võ chương 679, đấu võ Tần quản gia, ngài cho rằng xử trí như thế nào hai người? Giang giác một thanh âm vang lên, tựa hồ là khớp nối đứt gãy âm thanh. Ta dựa vào, đấu võ. Này hết lần này tới lần khác là Đào Bá Long chuyện lo lắng nhất, kết quả lo lắng cái gì liền đến cái gì. Đổi lại ngày thường, hắn hoàn toàn không đem chất nữ để vào mắt, có thể xưa đâu bằng nay, chất nữ làm không tốt, sẽ trở thành tần phủ mới nữ chủ nhân. Đào Bá Long nghe xong, sao có thể nghe không hiểu trong đó ý uy hiếp đâu. 4. Tứ đệ, van cầu ngươi, đừng đánh nữa, lại đánh thì mất mạng. Hắn có thể làm chỉ có khẩn cầu chất nữ tha hai người một mạng. Nhìn hai người bộ dáng chật vật, Tần Vĩ Kiệt vẻ mặt xem thường. Đào Kim Vượng thì là lần đầu tiên xử lý loại chuyện này, nghĩ Tần Vĩ Kiệt là tần phủ quản gia, tất nhiên lịch duyệt phong phú, không biết đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, xử lý chuyện như thế chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Chất nữ, ngươi nói, ngươi dự định sao quyết ra danh lệch? Yên tâm, tứ thúc ủng hộ vô điều kiện. Chất nữ, ngươi nhìn xem. Nàng cố ý đem cùng chung hoạn nạn ba chữ này để cao giọng. Hừ, Tam thúc, ta chỉ là báo tin các ngươi, mà không phải thương lượng với các ngươi, nghe hiểu ý của ta không? Ta cũng không muốn lãng phí thời gian, các ngươi bắt đầu đi. Tốt ngươi cái Đào Bá Long, rõ ràng ngươi mới là người dẫn đầu, hiện tại lại đem trách nhiệm thôi không còn một mảnh, y đổ nhường lao tử cong nổi. Đào tiểu thư, cái này sao? Rất đơn giản, trực tiếp đấu võ, phe thắng bên cạnh có thể khinh suất tha thứ. Thời khắc này Đào Bá Long dường như một con bị người đùa bỡn rồ kẹ. Tứ đệ, ngươi có biết tội của ngươi không? Tốt, vậy liền theo Tần quản gia đi. Thế nào, của ta tốt Tam thúc, ngươi không muốn đem công chống đỡ qua sao? Hay là nói, ngươi muốn cùng tứ thúc cùng nhau cùng chung hoạn nạn? A, hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất, nằm sấp bỏ hướng Đào Kim Vượng. Nào biết, Đào Bá Thiên lại một tiếng đáp ứng. Thế là, Đào Kim Vượng lạnh giọng nói ra, Tam thúc, tứ thúc, chất nữ có thể theo nhẹ xử lý, chỉ là danh ngạch chỉ có một. Hai người các ngươi, ta cũng không đại độ như vậy. Ngay tại hắn lửa giận ngút trời lúc, Đào Bá Thiên đã lao đến, vung ra nắm đấm, hung hăng đập vào bụng của hắn. Lúc này, Đào Kim Vượng sầm mặt lại. Đào Bá Long hung tợn nhìn chất nữ. Ha ha, chất nữ nói đùa, Tam thúc nhất định sẽ vì ngươi đòi một lời giải thích. Về phần chất nữ lựa chọn ra sao, hắn không có quyền can thiệp. Cái gì? Hai cái danh ngạch, chỉ khinh suất tha thứ một người. Đào Bá Long u oán trợn mắt nhìn chất nữ. Mấy giây sau, hắn ngã ầm ầm trên mặt đất. Đào Bá Thiên càng nghĩ càng tức giận. Vì xuất một ngụm ác khí, đồng thời, để tang chồng mất con thống khổ, cũng làm cho nàng bị đè nén hồi lâu, hôm nay, dứt khoát đem lửa giận toàn bộ thả ra ngoài. Dựa vào, Đào Kim Phượng tiện nhân kia thủ đoạn cũng quá độc ác đi, đây không phải rõ ràng châm ngòi hai người, càng kích thích rồi mâu thuẫn sao? Thấy Đào Kim Phượng không có phản ứng, Đào Bá Thiên không ngừng dập đầu, đầu đâm vào trên mặt đất, dập đầu 5-6 lần, cái trán bắt đầu đổ máu. Đào Bá Thiên, ngươi hèn hạ vô sỉ, dám đánh lén lão tử. Tần Vĩ Kiệt suy nghĩ một lúc, vẻ mặt nghiêm túc nói, Đào đại tiểu thư, cổ nhân nói người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Hôm nay ngươi như nhượng bộ thỏa hiệp, tương lai như thế nào tại Đào phủ lập uy? Không có uy tín, tộc nhân sao lại phục đâu? Có lẽ bọn hắn mặt ngoài sẽ thần phục ngươi, có thể sau lưng đấy. Đào Bá Long chỉ vào chất nữ nghiêm nghị quát lớn. Đào Bá Long sửng sốt. Đào Bá Long tự biết đánh không lại tứ đệ, cho nên trước tiên tỏ vẻ phản đối. Nghe Tần quản gia phân tích, Đào Kim Vượng cho rằng nói có lý. Đào Bá Thiên, ngươi muốn làm gì? Đào Kim Vượng là nghĩ ly gián hai chúng ta, ngươi nhưng chớ có chúng rồi người ta quỷ kế a. Giờ phút này, hắn đã ý thức được, Đào Kim và hôm nay tới trước, thế tất yếu cầm lại cháu di sản, mình nếu là trọi cứng rốt cục, kết quả nhất định sẽ xui xẻo. Đào Hỏa Minh thẳng lắc đầu. Đào Bá Long, ngươi thật hèn hạ. Rõ ràng là ngươi ngấp nghé cháu gia sản, lão tử bị ngươi bức hiếp mà thôi. Đào Kim Vượng, ngươi, ngươi nghĩa là gì? Ngươi cái nữ nhân ác độc, muốn cho hai huynh đệ chúng ta tự giết lẫn nhau sao? Thử, ta sẽ không mắc lừa. Tần quản gia, không biết ngài có thể nghĩ tới biện pháp tốt. Đào Bá Long, ngươi nghĩa là gì? Lão tử lại không phạm sai lầm, làm sai chỗ nào? Cái gì? Đào Nguyên sau khi chết, là ngươi Đào Bá Long trước tiên tìm thấy lão tử, cùng lão tử bàn bạc thôn tính Đào Nguyên di sản, càng là hơn ngươi xoắn xuýt rồi một nhóm lưu manh cùng tay chân, uy hiếp tộc nhân khác, để bọn hắn không dám làm cản. Này có thể chính mình cơ hội duy nhất, vừa nay Đào Bá Long đâm lưng chính mình, hắn há có thể tùy tiện buông tha. Đào Bá Long kêu thảm một tiếng, gầy như que tủi thân thể, dường như đạn pháo giống nhau, bay ngang ra ngoài. Đào Bá Long khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hừ, tứ đệ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn chấp mê bất ngộ. Lúc trước, nếu không phải ngươi mê hoặc ta, ta há có thể tranh đoạt cháu phủ đệ. Đây hết thảy, ngươi mới là kẻ đầu têu. Bây giờ, chất nữ ngàn dặm xa xôi chạy về nhà mẹ đẻ, là cháu đòi cái công đạo, ngươi thân là trưởng bối, không biết hối cải, thực sự để cho ta quá thất vọng rồi. Nghĩ đến này, Đào Bá Thiên quyết định chịu thua. Đào Kim Vượng nở nụ cười xinh đẹp. Ta phản đối. Chất nữ, ta đều tùy ngươi. Tần Vĩ Kiệt không khỏi nhìn nhiều Đào Kim Vượng vài lần, đối nàng thì tăng thêm mấy phần thưởng thức. Ngươi lai, Đào Bá Thiên nhìn khôi ngô cao lớn, lúc tuổi còn trẻ còn đi theo một hòa thượng, học chút công phu mèo quào, mà Đào Bá Long những năm này trầm mê tiểu sắc, thân thể cơ hồ bị móc giống. Vừa nãy hắn nghe chất nữ ý nghĩ, lo lắng chất nữ sẽ để cho hai người quyết đấu, cho nên cấp bách. Ôi, đau quá a. Thân làm bọn hắn nhị ca, mặc dù Đào Bá Long, Đào Bá Thiên luôn không có đem Đào Hỏa Minh để vào mắt, thường xuyên cứ gọi thẳng tên, thế nhưng ba người rốt cuộc máu mủ tình thâm, hắn thì không muốn nhìn thấy hai cái đệ đệ đáng thương bộ dáng. Nhị thúc, ý của ngài là? Ha ha, Đào Bá Long, Đào Bá Thiên, hai huynh đệ các ngươi thật đúng là một đôi tên dở hơi. Ha ha, tốt một cái Đào gia đại tiểu thư, quả nhiên có tâm cơ, có nhan sắc, lại có đại mưu hơi, nhìn tới, lao ra vẫn đúng là nhặt được bảo. Không giống nhau Đào Bá Long đứng dậy, Đào Bá Thiên nổi giận đùng đùng đi tới, xoay người nắm rồi cổ của hắn, hung hăng nói, Đào Bá Long, vọng lao tử coi ngươi là huynh đệ của ta, ngươi mẹ nó còn muốn nhường lao tử làm dê thế tội. Ha ha, thực sự là tính toán xảo diệu, kết quả tự mình ngã rồi nấm mốc. Chất nữ, ta sai rồi, ta là nhất thời hồ đồ, ngươi đại nhân rộng lượng, cho ta một cơ hội đi. Ngươi yên tâm, ngươi chấp trưởng đạo phủ về sau, ta nhất định sẽ đi theo làm tùy tùng, tuyệt đối không rằng có mảy may ý nghĩ xấu. Nhị thúc hiểu rõ ngươi chịu ủy khuất lớn lao. Hai người bọn họ làm những chuyện như vậy, quả thực không bằng heo chó, ta thì không có tư cách bình phán, nhị thúc chỉ là hy vọng ngươi năng lực thủ hạ lưu tình, lưu bọn hắn một cái mạng, đến nhìn ngươi muốn làm sao phạt bọn hắn. Nhị thúc không có nửa điểm lời oán giận. Hắn hoàn toàn không ngờ tới, luôn luôn cố chấp tứ đệ, sao lúc này đầu góc đột nhiên khai thiếu, lại chủ động bị xuống chịu vua. Nói xong, lại là một quyền đập vào Đào Bá Long phần bụng. Đào Bá Thiên trợn mắt tròn xoe. Chương 680, thôn hoa chương 680, thôn hoa Lữ Á Kiều tức giận. Nhìn thấy, làm sao vậy? Ngươi ngược lại là nói a. Có thể Đào Bá Thiên ăn một lần thua thiệt, hắn không dám kinh thường, tiếp tục cắn xé Đào Bá Long lốt hai. Chỉ mong tiểu ngọc muội muội năng lực nhìn thấy chán vui. Hắn nâng chung trà lên, lại thả lại trên bàn. Lữ A Kiều cẩn thận hồi suy nghĩ một chút, sát thực cùng lao ra nói tương xứng. A, Đào Bá Thiên, ngươi mẹ nó chúc cậu. Khóe nhà ra. Nương, con gái mới vừa ở Trăn Châu lúc, buồn ngủ quá, tựa ở trên cây hít một hồi, kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ. Đào Bá Long, lão tử liều mạng với ngươi phu nhân, ta hoài nghi hiện tại Ngọc Nhi thay đổi. Có thể Đào Kim Phượng giả bộ như giống như không nghe thấy. Tứ đệ, ta nhận thua, van cầu ngươi, đừng đánh nữa. Đào Hỏa Minh còn chuẩn bị há mồm quyết đủ, lại bị Tần Vĩ Kiệt một ánh mắt cho chừng trở về. Hừ, một hồi ăn cơm tối, vội vàng trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt nói hồi lâu, hay là không nói ra một cái nguyên do đến, đây không phải làm người khác khó chịu vì thèm sao? Lưu Y thở dài một hơi, do dự một hồi, nhìn nàng dần dần bóng lưng biến mất, Lưu Hinh Nhi cũng không biết nàng sẽ không thành công. Phu nhân, ngươi để cho ta nói như thế nào đây? Nói xong, vừa hung ác nhói một cái, lao ra, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết, con gái ăn bụng sinh gà? Cho dù Hà Tình Ngọc gặp được cha nuôi, cha nuôi sẽ không tin tưởng đâu. Phu nhân, ta không sao. Hắn bắt lại Đào Bá Long đầu, há mồm cắn một cái vào rồi tam ca lốt hai. Xin gà trống. Lao ra, ngươi có phải hay không tính sai? Nói không chừng Hà Đức Thanh nhìn sai rồi. Nghĩ đến phu nhân thích vô cùng con gái, hắn lo lắng một khi nói cho phu nhân, con gái rồi sẽ lập tức hiểu rõ. Giờ phút này, Lữ Á Kiều trầm mặc. Nàng rất ít trông thấy Lao ra như vậy dáng vẻ. Đào Bá Thiên hừ một tiếng, lập tức buông tay ra. Hà Tình Ngọc cùng Lưu Hinh Nhi tạm biệt về sau, nắm đầu kia Hoàng Nhu, thử phát đồng dao xuống núi rồi. Được rồi, như sự tại nhân thành sự tại thiên, tất cả nghe thiên mệnh đi. Chất nữ, nếu không chuyện này dừng ở đây a, bọn hắn tiếp tục đánh xuống sẽ náo ra nhân mạng. Lưu Y lắc đầu. Giờ phút này, Đào Bá Thiên quyết định không còn lưu thủ. Đào Bá Long che lấy không chọn vẹn lỗ tai phải, hung hăng nói, Đào Bá Thiên, cái tên vương bắt đảng ngươi ra tay cũng quá hung ác đi. Thử. Hai tiếng sau khi hét thảm, nửa bên đấm máu lỗ tai rơi trên mặt đất. Lưu Y lắc đầu, cũng không biết cái kia giải thích như thế nào.
Lao gia, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có tâm sự?
Ừ, Lao gia, ngươi ta vợ chồng, ta còn không minh bạch ngươi.
Nói đi, có phải hay không trên phương diện làm ăn gặp được phiền toái?
Hắn đành phải lắc đầu thở dài.
Ngay tại hắn vừa mới chuyển thân lúc, Đào Bá Long đột nhiên theo túi áo bên trong móc ra một cây châm, hướng phía tứ đệ sau cái cổ hùng hăng đâm xuống.
Tiểu Ngọc A, ngươi làm gì đi? Tại sao lâu như thế mới trở về?
Ngày bình thường, mẹ con các nàng hai luôn luôn cùng nhau lên núi Trăng Châu, vì sao?
Thấy Lão gia không quan tâm, nàng cười khanh khách hỏi một câu.
Trong thư phòng, Lưu Y tâm sự nặng nề.
Đào Bá Thiên, đây là ngươi bức ta.
Tốt một cái xử sự không sợ hãi nữ tử.
Lữ A Kiều ngây ngẩn cả người.
Trong đó, có một gọi Lý Hoài Bắc thiếu gia, đúng con gái tình hữu độc trùng, cầu hôn bị tự tuyệt ở ngoài cửa về sau, hắn luôn luôn dây dưa Hà Tình Ngọc, lo lắng con gái xảy ra chuyện, cho nên mỗi lần con gái ra ngoài, Tống Triều Hà kiên quyết muốn nương theo Tả Hữu.
Phu nhân, ta thật không sao, có thể là mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt, quá mệt mỏi nguyên nhân.
A a. Gần 20 phút về sau, Hà Tình Ngọc đến nhà.
Không phải trên phương diện làm ăn.
Lão gia kia vì sao rầu rĩ không vui?
Kết quả, hắn phát hiện nữ nhân này mà không biểu tình, nhìn không ra là vui hay là giận.
Hắn vừa quay đầu lại, nộ khí trùng thiên giống lên một câu, "Đào Bá Long, cái tên Vương bắt đả ngươi, thế mà phía sau đánh lén lão tử."
Những năm này, con gái tuy nói là yêu, nhưng mà thói quen sinh hoạt cùng bình thường tầm thường nhân gia gần như giống nhau.
Ta cho ngươi biết một sự kiện, vừa nãy Hà Đức Thanh phát hiện con gái từ trong phòng bếp cầm hai con sinh gà, trở về phòng sau vẫn không có ra đây.
Hẳn là lao ra tâm sự, cùng con gái liên quan đến.
Thế nhưng, Lưu Hinh Nhi lại lo lắng.
Hà Tình Ngọc nắm tay của mẫu thân, hai người cùng một chỗ hướng phòng bếp.
Lữ Á Kiều có chút ngoài ý muốn,
nhìn hai người chém giết lẫn nhau, Đào Kim Phượng giữ im lặng, hai tay đút túi thưởng thức.
Cũng may, con gái quay về.
Lúc này, phu nhân Lữ Á Kiều đi đến.
Từ con gái sau khi ra cửa, nàng nơm nớp lo sợ, sợ trên đường con gái lại bị những công tử ca kia dây dưa, quấy rối.
Một bên Tần Vĩ Kiệt, dùng dư quang liếc qua Đào Kim Phượng.
Đột nhiên, hắn dùng lực kéo một cái.
Con gái thế nhưng yêu tình, Lưu Y có chút kiên kỵ.
Lao ra, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì?
Mà nàng che giấu trong sân động, gặp Lưu lão gia con gái nuôi một chuyện, rốt cuộc việc này không tầm thường.
Lao ra, lời này của ngươi ý gì?
Cái gì thấy Ngọc Nhi thay đổi?
Chẳng lẽ lại còn có một cái Ngọc Nhi?
Phu nhân, ngươi thì không có phát hiện, thử con gái lần này trở về sau, có phải hay không cùng thường ngày có chút không giống nhau?
Tỷ như nói, đại bộ phận trong lúc đó đợi trong phòng, nói với chúng ta thời gian càng ngày càng ít.
Nàng không có cách, đành phải đồng ý.
Ừ, Lao ra, ngươi có phải là không tin tưởng ta phải không?
Tha rằng giấu ở trong lòng, thì không muốn nói cho ta biết.
Lao ra, hiện tại con gái, có phải hay không là một cái khác yêu tình biến ra?
Đào Bá Thiên trong nháy mắt cảm giác, phía sau lưng chuyển đến đau đớn một hồi.
Cùng Lưu Mạn Ngọc so sánh, chính mình đang cha nuôi trong lòng phân lượng, cùng tỷ tỷ chênh lệch hơn mấy chục lần.
Trước đây, hắn dự định cùng phu nhân nói chuyện con gái khác thường.
Như thế nào Đức Thanh nói không giả, vấn đề này thì lớn.
Năm đó thân nữ nhi vong, Lưu Mạn Ngọc cũng là dùng phương thức giống nhau, biến thành con gái dáng vẻ.
Cũng không có thể.
Ngọc Nhi trước đó không phải theo bảng quốc sư cùng nhau giết yêu thú đi.
Có bảng quốc sư tại, cái nào yêu tinh còn dám làm hại Ngọc Nhi?
Lao ra, đến tột cùng ra sao chuyện, sẽ để cho ngươi khó như vậy mở miệng.
Cứ như vậy, hai vợ chồng thảo luận hồi lâu, hay là không muốn đã hiểu.
Được rồi, nương.
Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, Đào Hỏa Minh biết rõ đạo lý này, hắn phát hiện Lao Tam, Lao Tứ đã giết mắt đỏ rồi, lại không ngăn cản, rất có thể đồng quy vu tận.
Ừ, cùng Tam ca so ra, ta còn kém xa ha ha, tứ đệ, ngươi cùng Lao Tử đấu, hay là nộn một chút.
Vừa nãy Lao Tử nếu không phải làm bộ nhận vua, ngươi sao lại phất lờ?
Hắc hắc, tứ đệ, ngại quá, ca ca ta đắc tội rồi nhìn luôn luôn cầu xin tha thứ Đào Bá Long.
Đào Bá Thiên nghiêm nghị quát lớn, "Nóa, nhận thua không?"
"Phu nhân, mới đầu ta cũng không tin, có thể Hà Đức Thanh tận mắt nhìn thấy."
"Ta tin tưởng hắn.
Bây giờ, Tống Triều Hà thân thể có chút khó chịu, cho nên thì không có liền đi Trăn Châu, còn gái lại hiếu thuận, khăng khăng muốn đi Trăn Châu."
"Phu nhân, mấy ngày nay ngươi trông thấy rồi Ngọc Nhi không?"
"Nguyên lai, Hà Tình Ngọc có thôn hoa danh sừng, trẻ tuổi xinh đẹp, thắng được chấn thượng không ít công tử ưu ái, mà Tống Triều Hà vì con gái tuổi tác còn nhỏ làm lý do, cự tuyệt tất cả cầu thân người."
Tống Triều Hà chừng con gái một chút.
Chương 681, phát mẹ chương 681, phát mẹ lao ra, tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ, vậy cũng đừng nghĩ rồi, có lẽ là lao ra đa tâm người trẻ tuổi, ngươi hôm nay đi không được.
Đa tạ phu nhân quan tâm, ngươi đi đi, ta còn nhìn xem sẽ thư bông chốc, đám người lại vỡ tổ.
Lầu 2, Lưu Huy đang tính toán tháng này vừa gạo thu chi.
Lúc này, một quần áo không chỉnh tề nam tử, túi đầu đến rồi phát mẹ vị trí.
Hà Đức Thanh một chút lảo đảo, thân thể hướng xuống đất ngã xuống.
Ta nhớ ra rồi, ngươi có phải hay không gọi Chu Bằng?
Thấy Chu Bằng chọc bất động, Hà Đức Thanh hơi không kiên nhẫn.
Trời ơi, tiểu tử này thật có thể kiếm tiện nghi.
Lúc này, Nô Tâm An còn ôm tại trong ngực hắn, đang ngủ say.
Lao ra, ta đi xem xét con gái, ngươi những ngày này vất vả không ít, nghỉ ngơi thật nhiều.
Được rồi, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều.
Chính là được.
Ta đi, tiểu tử này cũng quá có nghị lực đi.
Ngoài cửa, Chính Lệ hồng hô một tiếng.
Nhìn trong ngực gia nhân, Diệp Thu cười.
Lưu Huy nhìn từ trên xuống dưới Chu Bằng.
Cái gì?
Vì đạt được một túi gạo, thế mà theo Thanh Thủy Trấn chạy tới.
Hơn nữa còn trên mặt đất ngủ một đêm.
Trước kia phát mê lúc, chừng 100 người bên trong, luôn có thể bắt được 2-3 cái nhiều lính mễ người.
Dựa vào, từ hai nạn máy bay, bị nốt trên hoang đảo, dọc theo con đường này hắn quen biết không ít tuyệt sắc nữ tử, thì cầm xuống rồi Thu Nguyệt, Triệu Nhị Nương, Triệu Linh Nhi và nữ nhân, bây giờ lại lấy được rồi Ngô Tâm An, lại thêm Tống Vân Hà, tính được, không sai biệt lắm sắp có 6 cái. Lữ A Kiều quay người rời khỏi phòng làm việc. Lưu lão gia, ngài là chúng ta đại ân nhân a. Lưu Y nhìn một chút Chu Bằng, mày nhăn lại. Lão Bách tính môn rất phối hợp, chỉ tốn 1 giờ, đã phát hơn 100 túi gạo. Quả nhiên, nữ nhân càng xinh đẹp, có đôi khi càng là không nói đạo lý. Lão gia phát mễ là làm việc thiện, thật có chút người luôn yêu thích đục nước méo cỏ, chiếm một ít tiện nghi. Chu Bằng nghe, đem đầu thấp càng dưới. Hắn đi tới trước cửa sổ, xuống dưới xem xét. An tâm, khoái rời giường. Một nữ hải tử ra, sao có thể ngủ nướng đâu? Nghe mọi người nghị luận, Chu Bằng đem kia túi gạo ôm chặt hơn nữa. Đây thật là nhân họa đắc phúc. Lưu lão gia lòng từ bi, cho chúng ta những người nghèo này phát mễ, chúng ta cảm kích cũng không kịp, sao có thể làm ra kiểu này chuyện vô sỉ đâu? Chu Bằng, còn lo lắng cái gì? Đi nhanh lên, người phía sau vẫn chờ đâu. Lão gia nhà ta nói, mỗi người chỉ có thể lĩnh một túi gạo, ngươi không thể phá hư quý củ. Rất nhanh, Nô Tâm An tỉnh lại. Nghe gà gáy âm thanh, Diệp Thu rỗi ra lưng mỏi. Chu Bằng, ngươi thật to gan, ngươi cái này cùng cướp đoạt khác nhau ở chỗ nào? Đức Thanh, cẩn thận. Lưu Y vui vẻ không thôi. Không ngờ rằng, cái này gọi Chu Bằng nam tử, thật to gan, ngay trước vài trăm người mặt công nhiên và mễ. Mấy phút đồng hồ sau, vừa gạo người làm thuê, đem từng túi mễ mang lên cửa. Cho dù là như vậy, vẫn nên đến tạm biệt một cái đi. Hừ, Lưu lão gia phát mễ, chỉ là nhằm vào người bản địa, hắn một người bên ngoài, có tư cách gì để xì mét. Thời gian lặng yên trôi qua, rất nhanh tới rồi sáng ngày thứ hai. Trong đó Dương Tùng phụ trách phát mễ, Hà Đức Thanh phụ trách thẩm tra đối chiếu danh sách, phòng ngừa có người mạo hiểm lĩnh, nhiều lĩnh. Lão Bách tính dường như cũng tại tán dương Lưu Y. Còn có, Hinh Nhi nha đầu này, sao một đi không trở lại đâu? Hẳn là không muốn ở lại Lưu phủ. Dương Tùng có chút tức giận. Diệp Thu vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn từng cái tức giận không thôi. Tung 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 lúc này, truyền đến nhu hòa tiếng gõ cửa. Người tới, khoái ngăn lại Chu Bằng. Dương Tùng, Hà Đức Thanh, bắt đầu phát mê đi. Hà Đức Thanh nghe xong, thì nhìn nam tử vài lần. Hồi lao ra, ta là Thanh Thủy trấn Bình Chu gia người. Nghe Bằng Hưu nói, Minh Phong vừa gạo hôm nay miễn phí tiến mễ, cho nên hôm qua trong đêm chạy tới, tại vừa gạo đối diện ngả ra đất nghỉ ngủ một đêm. Lữ Á Kiều có chút oán trách liếc nhìn lão gia một cái. Rất nhanh, Chu Bằng bị vây lại. Mọi người vừa nói, một bên tự phát vây lại. Các vị phụ lão hương thần, thực sự ngại quá, ta tới chậm, thật có lỗi. Lưu lão gia, ngài quá khách khí. Không có ngài, chúng ta những người này chỉ sợ ăn một bữa đói ba trận. Nghe hỏi chạy tới lão Bách tính, một hồi đến rồi vài trăm người, đem vốn là hẹp dài bất ngay, dường như chen chật như nêm cối. Lão gia, người này đã nhận một túi gạo, còn muốn lĩnh một ba mễ, bị chúng ta phát hiện về sau, hắn thế mà động thủ đẩy ngã Hà Đức Thanh. Lão Bách tính đợi khoái nửa giờ, Lưu Huy khoan thai tới chậm. Như vậy lúc này, Chu Bằng một bước đi lên, đoạt một túi gạo muốn chạy. Mặc dù vì con gái nguyên nhân, Lưu Huy vợ chồng thu Lưu Hinh Nhi làm nghĩa nữ, người một nhà ở chung được không đến nửa tháng, nhưng mà Hinh Nhi bản tính tốt bụng, rất được Lưu Huy hoan hỉ. Nghĩ, Diệp Thu chỉ cảm thấy chính mình gặp may, nhân sinh chính từng chút một đi về phía huy hoàng. Hừ, nếu không, chúng ta đi nha môn báo con đi, loại người này chỉ có vào nhà tù mới biết thành thật. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào, thế nhưng chính như phu nhân nói, hoài nghi con gái, dù sao cũng phải xuất ra bằng chứng đi, không thể chỉ nói mà không làm. Người chính là Chu Bằng. Lưu Y rất lễ phép chắp tay, biểu đạt thấy náy của mình. Phía sau xếp hàng lão Bách tính, lần này vỡ tổ. Tối hôm qua cùng Ngô Tâm An vượt qua một mỹ rượu ban đêm, quả thực nhường Diệp Thu mỏi mệt không chịu nổi, mặc dù nghỉ ngơi mấy giờ, nhưng Diệp Thu vẫn là có chút mặt ủ mày chau. Hừ, người trẻ tuổi, đội vàng phóng tia túi gạo nguyên lai, Minh Phong vừa gạo lao bản Lưu Y, nguyên bản định hậu thiên phát mễ, vì một ít nguyên nhân, cuối tháng phát mễ hoạt động trước giờ đến rồi hôm nay. Suy nghĩ một lúc, lo lắng xảy ra chuyện, thế là đi xuống lầu. Lưu lão gia, ta, đúng là ta Chu Bằng. Hừ, ghét, tối hôm qua nếu không phải ngươi, ta làm sao lại như vậy ngủ nướng đâu. A, ngươi không phải người bản địa. Dương Tùng nhìn kỹ, có chút tức giận nói ra, ta hình như còn nhớ, ngươi vừa nãy nhận một túi gạo. Tại sao lại đến lĩnh mễ? Kết quả, nghe xuống lầu dưới kêu la. Nhanh, không thể ngăn hắn đi. Dương Tùng, chuyện gì xảy ra? Nàng rủi rủi con mắt, trông thấy hai tay của mình, còn ôm Diệp Thu eo, mặt của nàng đống chốc xấu hổ đỏ lên. Cái gì? Cái này cũng trách ta, hắn đội vàng đưa tay lôi kéo Hà Đức Thanh. Đông Minh trấn Bắc Ngai, Minh Phong vừa gạo, tuy nói chỉ là buổi sáng 6 giờ, thế nhưng vừa gạo cửa sắp xếp dậy rồi mười mấy thước tiểu đội. Lưu Y thật sâu thở dài một hơi. Dương Tùng thì không ngờ tới, Chu Bằng sẽ độc thủ. Đột nhiên, Chu Bằng vừa dùng lực, đẩy Hà Đức Thanh một chút. Nguyên lai, người này cái trán góc trên bên phải có một cái nốt ruồi đen, với lại trang phục phá mấy cái động, cho nên Hà Đức Thanh đối với người này ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Chu Bằng lắc đầu. Ha ha, an tâm, ngươi đã là nữ nhân của ta rồi, còn thẹn thùng cái gì? Tốt, mẹ ngươi thúc chúng ta rời giường. Nếu có thể liên hệ với bảng quốc sư liền tốt. Đúng, lao ra. Hắn gắt gao ôm gạo, cảnh giác nhìn mọi người. Chương 682, chỉ nói cho một mình ngươi nghe. Chương 682, chỉ nói cho một mình ngươi nghe. Đột nhiên, Chu Bằng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hừ, Chu Bằng, lao ra nhà ta nói rất rõ ràng, một người chỉ có thể lĩnh một ba mễ. Nếu người người giống như ngươi, kia lão gia nhà ta chẳng phải là muốn phá sản. Tiếp theo, lại nhìn Hà Đức Thanh, nói ra, ngươi giúp ta đỉnh một hồi, ta lập tức tới ngay.
Lầu 2, Chu Bằng có chút câu thúc. "Tiểu Ngọc, ngươi còn có việc? Hẳn là Hình Nhi xảy ra chuyện." "Tốt, một hồi và Chu Bằng xuống, ta mang ngươi lên lầu." "Đi thôi, yên tâm, ta có thể ứng phó đến. Chẳng lẽ lại Hình Nhi bị người nhốt, gặp phải Hà Tình Ngọc, cho nên nhường nàng tới báo tin?" "Cái gì? Chỉ nói cho lão phu." "Nương, ngài và con gái một chút, ta lập tức liền trở lại nữ tử trước mắt này, thế nhưng hắn mong nhớ ngày đêm cô nương, đáng tiếc, chính mình không xứng với người ta." Cửa, Dương Tùng càng thêm hoài nghi. Thế là, Chu Bằng đem Hải Tử tạm thời giao phó cho thân thích chăm sóc, mà hắn đi suốt đêm đến, chính là vì lấy mấy bắp. "Được rồi, Dương đại ca." "Lưu lão gia, Hình Nhi tỷ tỷ tạm thời ra không được." "Hà cô nương, nghe nói ngươi tìm lão phu." "Làm sao vậy? Có phải hay không trong nhà xảy ra vấn đề?" "Nguyên lai, nửa tháng trước, Chu Bằng trong nhà nửa đêm cháy, nhà đốt hết rồi, thê tử cùng mẫu thân mệnh tang biển lửa, lưu lại ba đứa hải tử." "Ha ha, ngươi a, nhìn thấy Hà cô nương, dường như mất hồn giống nhau." "Cảm ơn Lưu lão gia, cảm ơn Lưu lão gia." Lưu Huy trừng Dương Tùng một chút. Mấy ngày trước đây, hắn nghe nói Đông Minh trấn có một gọi Lưu Huy thương nhân, mỗi tháng cuối tháng miễn phí cấp cho gạo. "Tiểu tử, đi, chúng ta lầu trên đi nói." Đợi Dương Tùng xuống lầu về sau, Lưu Huy vừa cười vừa nói, "Hà cô nương, hiện tại ngươi có thể nói a?" Chu Bằng do dự mười mấy giây, cuối cùng vẫn đồng ý. Lưu Huy vừa nói, một bên ngâm hai chén trà, đem bên trong một ly trà đưa cho Chu Bằng. "Việc nhỏ, việc nhỏ. Về sau có chuyện gì muốn giúp đỡ, tùy thời tìm ta Hà cô đường, ngươi mau nói, Hình Nhi bây giờ ở nơi nào?" "Lưu lão gia, có chuyện ta muốn nói cho một mình ngài nghe." Biết được Chu Bằng cảnh ngộ, Lưu Huy rất là đồng tình. Tống Triều Hà mà Lưu Huy, nhanh chóng viết một phong thư giới thiệu. "Hà cô đường, làm sao ngươi biết lão phu thu một con gái nuôi?" "Chờ một chút, ngươi có phải hay không nhìn thấy Hình Nhi?" Sau đó, hắn đi theo Lưu Huy lên lầu 2. "Hà cô nương, chẳng lẽ có thôn hoa danh xưng Hà Tình Ngọc? Nàng đến lao phu làm gì?" Lưu Huy cũng biết người trẻ tuổi sĩ diện, lại nói trước công chúng một chút, nói ra chuyện riêng của mình, có chút không mở miệng được. "À, cầm, đây là lao phu cho nhà ngươi ba cái bút bê một chút tâm ý, cũng không phải đưa cho ngươi." "Đúng, lao phu tại các ngươi cái kia có người bằng hữu, mở ra tiểu lâu, ngươi nếu không chê, lao phu có thể giới thiệu ngươi đi chỗ nào làm việc." "Cảm ơn ngài, Lưu lao gia, ngài là hiện nay Bồ Tát sống. Như vậy, ngươi trước tiên đem mễ bông ra. Ngươi có gì khó khăn, cùng lao phu nói một câu. Có lẽ lão phu có thể rút một tay." Hắn suy nghĩ một lúc, theo trong ngăn kéo lấy ra một túi bạc, nói ra, "Chu Bằng, nơi này có 20 lượng bạc, ngươi cầm, trước tiên đem nhà đắp kín, tiền còn thừa lại, đầy đủ ứng phó một hồi." Chu Bằng cũng biết, các hương thân trôi qua không như ý, lại đến cứu tế chính mình, chẳng phải là áp lực gấp bội. "Lưu Hình Nhi." Lưu lão gia có tiền, lại không có một chút kiêu ngạo, đối đãi dân chúng bình thường cực kỳ thẳng thắn thành khẩn, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau. "Tạm thời ra không được." "Ý gì? Cái gì gọi là ra không được?" "Hắc hắc, đa tạ Dương đại ca rồi tính danh." "Quả nhiên." Lưu Huy nói ra, "Dương Tùng, ngươi đi xuống trước đi, ta có việc muốn cùng Hà cô nương thương thảo." Nghe được tên này, Lưu Huy gắt gao nhìn chằm chằm Hà Tình Ngọc. "Lưu lão gia, có phải ngài có một con gái nuôi gọi Lưu Hình Nhi?" Hà Tình Ngọc lắc đầu. "Tiểu huynh đệ, ngươi là người bên ngoài, có thể không hiểu rõ lão phu phát mệ quy củ. Lão phu tổ chức cái này hoạt động, đến nay đã có 5 năm lâu, từ trước đến giờ đều là một người chỉ phát một túi gạo. Kỳ thực, lão phu cũng nghĩ cho mỗi người các ngươi phát thêm mấy túi gạo, đáng tiếc lão phu không có thực lực này a. Đến tột cùng là chuyện gì, khiến cho thần bí như vậy?" Hà Tình Ngọc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Chu Bằng tội nghiệp nhìn Lưu Huy. "Tiểu Ngọc, đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm lão gia." Chu Bằng cảm động rơi lệ. Giờ phút này, hắn có loại dự cảm xấu. "Lưu lão gia, ta sai rồi, vừa nay quá vọng động rồi a, không được, mau đứng lên. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, về sau cũng không thể tùy tiện cho người ta quỳ xuống. Nhớ kỹ là Dương Tùng a, sao, có chuyện tìm ta?" "Chu Bằng, ngươi cầm phong thư này, trực tiếp đi tìm Huệ Phong tiểu lâu Lưu lão bản, hắn nhất định sẽ đáp ứng." "Lão gia, lão gia, ngài có ở đây không?" Lưu Huy vẻ mặt sốt ruột. Hà Tình Ngọc gật đầu một cái. "Hà Đức Thanh, ngươi mau cùng quá khứ." Không bao lâu, Chu Bằng xuống. "Lưu lão gia, ngài có thể hay không phá lệ một lần, để cho ta đem cái túi này mẹ đem đi đi." Hà Tình Ngọc đi vào Dương Tùng trước mặt, nhỏ giọng nói ra, "Dương đại ca, ta có chút chuyện muốn tìm Lưu lão gia." "Đúng, lão gia." Hắn thì vô cùng buồn bực, không biết Hà cô nương tìm lão gia đến tột cùng là vì chuyện gì. "Lão gia, Hà cô nương nói có chuyện tìm ngài." Dương Tùng ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm vào Chu Bằng. Chu Bằng không ngừng chắp tay cảm tạ. "Ngươi trẻ tuổi, khoái ngồi, nơi này thì không có ngoại nhân, ngươi có việc cứ việc nói." Vừa nãy Chu Bằng xúc động cử chỉ, nhường Dương Tùng lòng còn sợ hãi, hắn lo lắng người này sẽ gây bất lợi cho lão gia, cho nên nhường Hà Đức Thanh đi chằm chằm vào, chính mình này phụ trách phát mễ. Tống Triều Hà tiếp nhận một túi gạo, nàng vừa muốn quay người, lại bị con gái kéo lại. Nhìn thấy Hà Tình Ngọc, Dương Tùng trong nháy mắt trở thành liếm cầu. "Thực sự là khó khăn cho ngươi." "Tốt, Dương Tùng, nơi này giao cho ngươi." Hắn đoán được người trẻ tuổi trước mắt này nhất định là gặp gỡ phiền toái, bằng không cũng sẽ không bước lên chúng nộ, công nhiên và mễ. Lưu Huy càng thêm hoài nghi. "Tiểu Ngọc A, ngươi có chuyện tìm lao ra nhà ta?" "Tất nhiên không phải trong nhà có khó khăn, Hà cô nương rốt cục muốn làm gì?" Tại các hương thân dưới sự trợ giúp, Chu Bằng ban đầu còn có thể miễn cưỡng sống qua ngày, thế nhưng thời gian lâu dài, hắn chỉ có thể một ngày ăn một bữa. Vừa nãy Hà cô nương ý nghĩa, không phải rõ ràng không muốn để cho chính mình nghe được thôi. "A, Dương Tùng, không được vô lễ." Mà Dương Tùng thì canh giữ ở cửa.
Hiểu rõ rồi, Lưu lão gia, ngài người thật tốt. Sau 3 phút, hai người bọn họ đến rồi lầu 2 cửa. Lưu Uy cười lấy giải thích. Dương Tùng một tay cầm danh sách, một bên phát mễ. Biết được Chu Bằng khó xử, hảo tâm thôn dân tự phát thiết kế. Chính mình thu Lưu Hinh Nhi là con gái nuôi chuyện này, chỉ có Lưu phủ người biết, có thể Hà Tình Ngọc lại như thế nào biết được. Lưu Uy sửng sốt. Chu Bằng thận trọng tiếp nhận phong thư này, lần nữa quỳ trên mặt đất, liên tiếp dập đầu 3 cái. Lưu lão gia, này bạc ta không thể nhận. Nghĩ một lát, hắn vẫn là để Hà Tình Ngọc đi vào. Tiếp đó, Chu Bằng nói ra chính mình có xử. Chương 683, cùng Lưu lão gia hữu miêu dính. Chương 683, cùng Lưu lão gia hữu miêu dính. Tuổi còn trẻ thì không học một chút tốt. Lưu lão gia, người xem cái này. Nói xong, còn lấy ra 5 lượng bạc. Đối mặt Tống Triều Hà hỏi lại, mọi người á khẩu không trả lời được. Đồng thời, hắn nghĩ tới rồi một sự kiện. Nghe Hà Tình Ngọc miêu tả, Lưu Uy hiểu rõ cái sơn động kia bị chính mình con gái tốt bố trí trận pháp, người bình thường không cách nào vào sơn động, chỉ có tu vi cao thâm người mới có thể cứu Hinh Nhi. Nương, con gái tìm Lưu lão gia là dự định mượn ít bạc cho nương tìm tốt lang trung. Hắn có chút nghi ngờ nhìn Hà Tình Ngọc, lo lắng có người mượn Hinh Nhi đến giả danh lừa bịp. Lưu Uy thở dài một hơi. Hà Đức Thanh liếc một cái Dương Tùng. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, lão gia có lời gì để có thể cùng Hà Tình Ngọc một trò chuyện chính là trò chuyện nửa giờ. Hà Tình Ngọc cười cười. Chờ chút, vừa nãy Lưu lão gia nói Lưu Mạn Ngọc là ngư yêu, kia Lưu Hinh Nhi đoán chừng cũng là yêu tình. Lưu Uy gật đầu một cái. Hà Đức Thanh, ngươi đoán Hà cô nương tìm lão gia chuyện gì? Hà cô nương, ngươi tại sao biết nhà ta Hinh Nhi? Đến rồi một chỗ vắng người, hai người ngừng lại. Lưu Uy tức giận tới mức phát run. Thế nhưng, người nói vô tình người nghe cố ý rồi. Hiện tại, mấy trăm người cũng trông thấy Hà Tình Ngọc tìm đến mình, mà hai người ở trên lầu trò chuyện khoé nửa canh giờ, lo lắng để người nhìn ra mánh khóe, Lưu Uy nghĩ tới một lý do thoái thác. Chỉ tiếc, ta khuê nữ không nhân ra xinh đẹp. Bằng không, ta cũng làm cho khuê nữ thử một lần. Nếu không phải Hà Tình Ngọc chăn châu thời bất ngờ phát hiện, Lưu Uy còn tưởng rằng Hinh Nhi đi không từ giã. Hà cô nương, không nói gạt ngươi, lão phu thì không có cách nào. Cũng đến rồi cái này phần, lão phu cũng không cần che giấu. Kỳ thực, Lưu Mạn Ngọc cũng không phải là lão phu con gái, nàng là ngư yêu huyền hóa mà thành, mà lão phu chân chính con gái, sớm tại mấy năm trước liền qua đời rồi. Tiểu Ngọc à, ngươi bây giờ trưởng thành, cánh thì cứng rắn rồi, lời của mẹ ngươi cũng không nghe rồi, đúng không? Tiểu Ngọc, ngươi cùng nương nói thật, vừa nãy ngươi lên lầu tìm Lưu lão gia, đến tột cùng là chuyện gì? Hà cô nương, như vậy, ngươi hôm nay tìm lão phu là vì cho vay mẹ ngươi chữa bệnh. Càng làm cho hắn tức giận là con gái thế mà vụng trộm nuôi dưỡng thao thiết, đây chính là ăn người không nhà xương xuất sinh. Tất cả Đông Minh trấn vì con xuất sinh này một lần lòng người bàng hoàng. Lưu lão gia, ngài nhất định phải mau cứu Hinh Nhi tỷ tỷ. Tiểu Ngọc, ngươi thật chỉ là vì cho vay nương xem bệnh, vậy làm sao ngươi vừa đi lên Dương Tùng liền xuống đến rồi? Chẳng lẽ lại ngươi cùng Lưu lão gia chỗ đàm sự tình không thể để cho người thứ ba nghe được? Cái này không phải mình đưa cho Hinh Nhi lễ gặp mà sao? Hà Tình Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Hà cô nương, nhà ta Hinh Nhi rốt cục làm sao vậy? Nàng sao nhường ngươi tìm đến ta? Chẳng lẽ Hinh Nhi xảy ra chuyện? Giờ phút này, Lưu Uy cực kỳ căng thẳng. Lưu lão gia, ngươi tính làm sao nghĩ cách cứu viện Hinh Nhi tỷ tỷ? Nhìn thấy Ngọc Trạc, Lưu Uy con mắt trừng lão đại. Lưu Uy rất rõ ràng con gái thực lực, hắn thấy chỉ có bảng quốc sư mới có thể cứu Hinh Nhi. Vì để cho mẫu thân tin tưởng, Hà Tình Ngọc lấy ra 5 lượng bạc. Hà Tình Ngọc đội vàng lắc đầu. Ân, Hà cô nương đi thong thả. Hiểu rõ rồi, Lưu lão gia, ngài thì cứ thả 100 mà yên tâm. Chuyện này, ngài biết ta biết, trời biết đất biết. Hôm đó, Lưu Uy thu Lưu Hinh Nhi là con gái nuôi, để tỏ lòng một chút, hắn cùng phu nhân Lữ A Kiều bàn bạc một phen, hai người quyết định đem viên kia vòng tay đưa cho rồi con gái nuôi. Lưu Hinh Nhi vì thiên hạ, cực lực quên nhủ tỷ tỷ. Càng như vậy, mọi người càng cho rằng nàng trong lòng có ma, càng cho rằng Hà Tình Ngọc cùng Lưu lão gia, hai người khẳng định có chuyện ẩn giấu. Hà Tình Ngọc vốn định giải thích, thế nhưng, vừa nghĩ tới Lưu lão gia căn dặn, nàng đành phải giữ yên lặng. Được rồi, Lưu lão gia. Vậy Văn Bối đi xuống lầu trước thấy Hà Tình Ngọc gật đầu. Hắn gọi một chút lui về phía sau mấy bước, thân thể nhất thời không có đứng vững, kém chút té lăn trên đất. Ngươi, Hà Tình Ngọc vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù Hà Tình Ngọc cùng Lưu Hinh Nhi biết nhau không đến mấy canh giờ, nhưng mà Lưu Hinh Nhi đại nghĩa nhường nàng rất khâm phục. Hà cô nương, ngươi mới vừa rồi cùng lão gia nhà ta nói gì thế? Này hồi lâu mới ra ngoài. Thôi đi, không phải liền là dựa vào sắc đẹp muốn lên vị thôi. Làm hồi lâu là chính mình trách lầm Hinh Nhi. Nhìn trắng bóng bạn, Tống Triều Hà vẫn còn có chút không tin. Đồng thời, nàng bước nhanh đi lên trước, chảnh đi tay của nữ nhi. Lạnh lùng nói, mau cùng ta về nhà, không ngờ rằng Lưu Mạn Ngọc thế mà lừa gạt bảng quốc sư, vụ trộm lưu lại một viên thao thiết đạn, cũng đưa nó ấp rồi ra đây. Dương đại ca, ngươi làm gì nhìn như vậy nhìn người ta? Hà Tình Ngọc cấp bách, việc này chớ có sốt ruột. Đúng, Hà cô nương, chuyện này ngươi tuyệt đối không nên nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm mẹ ngươi. Lưu lão gia, vậy ý của ngài, Hinh Nhi tỷ tỷ có phải hay không vĩnh viễn không ra được? Tốt một cái Lưu Mạn Ngọc, lại có lão phu cầm tù muội muội của mình. Trước đây, Dương Tùng ra ngoài tò mò, thuận miệng hỏi một chút. Thôi đi, ta cũng không phải chưa cắt lượng, coi không ra. Ngươi nếu muốn biết, có lá gan liền đi hỏi lão gia thôi. Nương, ngài tại sao khóc? Dương Tùng tức giận đến dương mắt nhìn. Đột nhiên, Tống Triều Hà khóc. A, Hà cô nương, ngươi vội vàng cầm. Lão phu sở dĩ làm như thế, cũng là không nhường người, hoài nghi, ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nói lỡ miệng. Làm Hà Tình Ngọc xuống lầu về sau, dường như mọi người cùng soàn soạt nhìn nàng.
Nương, không phải như vậy.
Con gái thật không biết, sao cùng ngài giải thích.
Hà cô nương, ngươi đi về trước đi, vừa có thông tin, ngươi đến vừa gạo tìm lão phu.
Hắc hắc, hay là Lưu lão gia nghĩ chủ đáo.
Mẹ,
Lưu lão gia, ngài đây là ý gì?
Này bạn, ta không thể nhận.
Tống Triều Hà chảnh đi con gái, hướng phía tây đường đi đến.
Trời ơi, Tống muội tử ra con gái, chẳng lẽ muốn đi đường tắt, nghĩ dính vào Lưu lão gia tử.
Hắn tiếp nhận thư tín, mở ra xem, càng xem sắc mặt càng khó nhìn xem. Nhất là Dương Tùng, dùng một loại ánh mắt quái dị, nhìn từ trên xuống dưới.
Hà cô nương, ngươi chớ có sợ.
Này trước đó, Lưu Mạn Ngọc chưa bao giờ có ý muốn hại người, có lẽ là đã trải qua thao thiết một chuyện, nhường nàng hắc hóa.
Không ngờ rằng, Lưu Mạn Ngọc vì bản thân chi tư, đem Hinh Nhi giam giữ tại trong rừng sâu núi thẳm trong sân động.
Cái gì?
Cái này Lưu Mạn Ngọc là tên giả mạo,
bị một người nam nhân chằm chằm vào. Hà Tình Ngọc gương mặt xinh đẹp có chút ửng đỏ.
Các ngươi nói đủ chưa?
Ừ, các ngươi cũng đều có nhi nữ.
Giả sử có một ngày, có người sau lưng bàn luận như vậy nữ nhi của các ngươi sẽ nghĩ như thế nào?
Nghe mọi người nghị luận, Tống Triều Hà sắc mặt rất khó coi.
Hà Tình Ngọc lấy ra một phong thư tín, còn có một viên ngọc trạng.
Quả nhiên, cùng Lưu Hinh Nhi suy đoán giống nhau, Lưu Huy là người làm ăn, từ trước đến giờ cẩn thận, cho nên vì để cho Lưu Huy tin tưởng, Lưu Hinh Nhi lúc này mới viết một phong thư tín, còn theo trên cổ tay lấy xuống một viên ngọc trạng, này ngọc trạng là Lưu gia tổ truyền. Thế nhưng, tất cả Đông Minh trấn, tuy nói có mấy cái danh khí lớn một điểm đạo sĩ, nhưng này một số người đều là chút ít bất nhập lưu người.
Ha ha, ý niệm này tất cả đều có thể.
Chương 684, thề với trời chương 684, thề với trời Triệu Văn tức giận đến nói không ra lời. Ước chừng đi qua 4-10 phút đồng hồ, một đoàn người cuối cùng đã tới Hàn Sơ Tự. Giang Thành chỉ cảm thấy mình vô cùng tủi thân. Nữ tử mặt mũi tràn đầy rơi lệ. Chiến đấu hồi lâu, còn tổn thất tốt mấy tên thủ hạ, kết quả căn cứ người đi nhà trống. Tần tướng quân, hạ quan thật không biết đường, con gái không phải có lòng giấu giếm ngài, chỉ là con gái đáp ứng Lưu lão gia, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, thì bao gồm ngài ở bên trong.
Thấy ba người lại muốn ầm ĩ lên, Tần Hổ khoát khoát tay.
Mã Lượng cầm trường kiếm, chỉ vào Giang Thành quát lớn.
Tốt, các ngươi chớ ồn ào.
Hôm nay Giang đại nhân biểu hiện không tệ, mặc dù nhỏ không.
Tống Triều Hà vội vàng ngăn cản.
Mã tướng quân, ta chỉ là phụ trách dẫn đường mà thôi.
Lại nói, Khang Vương chạy trốn, nói không chừng chính là Tần phụ tiết lộ phong thanh.
Ngươi đi ra, về sau ta không nghĩ nói chuyện cùng ngươi.
Đối với tòa này tự miếu, Giang Thành không thể quen thuộc hơn được.
Chiến đấu kéo dài 15 phút, lại vẫn không có cầm xuống Hàn Sơ Tự.
Giang đại nhân, lời này của ngươi ý gì?
Sao, ý của ngươi là trách cứ chúng ta rồi?
Đi rồi chừng 100 mét, Giang Thành đến lúc đó.
Tần Hổ nhíu mày.
Nhiều tạ đại tướng quân.
Đại tướng quân, mau nhìn chỗ nào.
Đột nhiên, đối diện lại chủ động tiến công.
Tốt, chúng ta trở về đi. Hà Tình Ngọc vừa giơ tay, chuẩn bị nhìn trời phát thể độc.
Dương Tùng lắc đầu.
Đây là một cái gần đường, về thành thời gian rút ngắn một nửa hử, các ngươi còn không mau mau đầu hàng.
Tốt, tốt, Hà Tình Ngọc, ngươi thật giỏi.
Nương, ngài thật tin tưởng con gái.
Triệu Văn, Mã Lượng, các ngươi mau tránh ra cho ta đại tướng quân, nếu không hạ quan đi trước hỏi một chút.
Ha ha, tốt ngươi cái Hà Tình Ngọc, nương ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, kết quả vẫn còn so sánh không lên Lưu lão gia.
Cũng thế, người ta Lưu lão gia tài đại khí thô, nương không trách ngươi. Lưu Huy liên tục căng dặn, việc này nghiêm ngặt giữ bí mật, cho dù là phu nhân cũng không thể để lộ nửa chữ.
Giang Thành chỉ đông bắc phương hướng.
Đúng, đại tướng quân, đại tướng quân, hình như phía trước có nữ tử khóc thút thít.
Giang đại nhân, ngươi chớ có trốn tránh trách nhiệm.
Ân, bản tướng quân cũng nghe đến.
Đi, chúng ta qua đi xem một cái.
Mấy trăm binh sĩ như ong vỡ tổ xông vào tử miếu.
Các binh sĩ nhảy cẫng hoan hô lên.
Thế nhưng, bước vào căn cứ xem xét, tất cả căn cứ trống rỗng.
Xong rồi, nương hiểu lầm càng sâu.
Thế là, Tần Hổ mệnh hai vị phó tướng mang theo các binh sĩ hồi doanh.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Cũng được.
Vậy thì có lao ngươi.
Sau đó, hai tên phó tướng về đến doanh trại, riêng phần mình nhận 500 tinh binh, thẳng đến Khang Vương hang ổ cái này.
Cái này?
Không tin lại có thể thế nào?
Tiểu Ngọc, nương cũng là vì xin chào.
Thế đạo này lòng người hiểm ác, ngươi còn trẻ, nhân sinh đường còn dài mà.
Mặt tướng nhận mệnh lệnh.
Nương, nương, ngài chờ một chút ta.
Hai bên nhân mã hôn chiến với nhau.
Nhiều mua chút ít gà.
Này cùng đại tiểu thư có quan hệ.
Triệu Văn, Mã Lượng, nhanh chóng đánh hạ Hàn Sơn Tự. Mặc dù Triệu Văn, Mã Lượng bên này nhân số đông đảo, nhưng này mấy chục người từng cái thân thủ bất phàm.
Đi tới đi tới, đi ngang qua một rừng cây lúc, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến người phụ nữ tiếng khóc.
Một bên quan chiến Tần Hổ có chút tức giận.
Vì tiết kiệm thời gian, Tần Hổ ngồi không yên, trực tiếp để đao đánh tới.
Hai người cầm trong tay trường kiếm, hô to một tiếng, cho ta xông lên a.
Không có ra khỏi cửa.
Tần Hổ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử, chính quỳ gối trước mộ phần, tựa hồ tại tế điện vong giả.
Tần Hổ mang theo Giang Thành đám người theo sát phía sau.
Tần Hổ đi tại rồi trước nhất đầu.
Nàng đội vàng đuổi theo, lôi kéo tay của mẫu thân.
Triệu Văn lạnh lùng nhìn Giang Thành.
Giang Thành có chút thụ sủng nhược kinh.
Được rồi, lao ra.
Giang Thành, đến lượt ngươi biểu hiện thấy con gái giữ im lặng. Tống Triều Hà tức giận đến quay đầu bước đi.
Thử, lão tử hoài nghi ngươi đang giả báo quân tình.
Giang Thành, lần hành động này như thành công, ngươi thế nhưng một cái công lớn.
Đến lúc đó, ngươi cùng Khang Vương ở giữa hợp tác, bản tướng quân có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua.
Không nói đi, mẫu thân thế tất sẽ tức giận, nói đi, trước đó đáp ứng Lưu lão gia, muốn giữ gìn bí mật này. Đạt được rồi Tần Hổ hứa hẹn, Giang Thành vui vẻ không thôi. Tại hắn chỉ dẫn dưới, các binh sĩ rất mau tìm đến rồi căn cứ. Lão gia, ngài đây là?
Đại tướng quân phủ, Tần Hổ người mặc khải giáp, cùng hai cái phó tướng thương lượng cái gì?
Ha ha, Giang Thành, ngươi chớ có căng thẳng. Nhìn các binh sĩ phẫn nộ ánh mắt, Giang Thành ý thức được không ổn, hắn đội vàng rũ sạch trách nhiệm.
Đại tướng quân, mặt tướng đã tới lúc, này cửa sắt luôn luôn đóng chặt, chẳng biết tại sao.
Trên đường đi, Giang Thành lo lắng bất an. Như đổi lại người khác, chỉ sợ chính mình đã sớm bị phạt rồi.
Ngươi làm theo là được.
Đúng, theo ngày mai bắt đầu, ngươi cùng Trần Linh, một chằm chằm vào phòng bếp, một chằm chằm vào đại tiểu thư căn phòng, đại tiểu thư khi nào đi ra ngoài, đi nơi nào, làm cái gì, mọi sự kiện nhất định phải ghi chép lại.
Tướng công a, ngươi chết rất thảm a.
Thanh Thiên đại lao ra a, ngài khoái hiện thân đi.
Lẽ nào Khang Vương trước giờ hiểu rõ rồi thông tin?
Nếu thật là như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa hành động lần này rất có thể thất bại.
Triệu Văn hô to một tiếng.
Đối mặt mấy lần tại địch nhân của mình, bọn hắn còn có thể ứng đối tự nhiên. Đây chính là chính mình một tay bồi dưỡng tinh nhuệ, không ngờ rằng đối phó 40 mấy người, còn chậm chạp không thể cầm xuống.
Ngươi điên rồi,
phát thể độc làm gì?
Đương tin ngươi hắn đại đao hành hùng, trong nháy mắt chém xuống ba người đầu lâu.
Càng chết là, Tân phủ có thể có dấu Khang Vương nhãn tuyến.
Nương, không phải ngài nghĩ như vậy, con gái tuyệt đối sẽ không vì tiền làm ra bất luận cái gì đổi phong bại tục sự tình.
Nếu có nửa câu lời nói dối, con gái chết không yên lành đại tướng quân uy vũ.
Đại tướng quân, có phải chúng ta đi lầm đường?
Vừa gạo lầu hai, Dương Tùng nhỏ giọng nói ra, lao ra, nay Thiên đại tiểu thư luôn luôn đợi tại căn phòng.
Nào biết, Tống Triều Hà dùng sức hất lên.
Đi tới, Giang Thành phát hiện qua lại đường không giống nhau.
Nhìn mẫu thân rét căm căm ánh mắt, Hà Tình Ngọc tình thế khó xử.
Hà Tình Ngọc, đưa một lần cuối cùng hỏi ngươi, ngươi rốt cục nói hay là không?
Vừa tiến đến, liền nhìn thấy mấy chục người từng cái cầm vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Nghe mẫu thân một phen dạy bảo, Hà Tình Ngọc cảm thụ rất sâu.
Không sai, nếu không phải ngươi, binh sĩ cũng không cần có thương vong.
Như vậy, ngươi nhường Trần Vinh nhìn kỹ chút.
Trọng điểm là phòng bếp.
Còn có, ngày mai ngươi nhường sau bếp nhiều mua mấy con gà.
Nhớ kỹ, cùng hôm qua giống nhau, đem rửa sạch gà để lên bàn.
Đại tướng quân uy vụ dưới mắt, Khang Vương đừng chạy, tiếp tục lưu lại, thì không nhiều lắm tác dụng.
Dương Tùng nghĩ mãi mà không rõ.
Tống Triều Hà cười.
Mẫu nữ hai người tay nắm tay, vừa đi vừa nói nhìn.
Đại tướng quân, việc này cùng hạ quan không có bất cứ quan hệ nào, các huynh đệ, giết cho ta.
Có rồi Tần Hổ gia nhập, vẹn vẹn tốn 10 phút đồng hồ, đem 40 mấy người toàn bộ tiêu diệt.
Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, Tần Hổ nói ra, hành động.
Tiếp lấy còn nói đến, một hồi hồi phủ, bản tướng quân phải thật tốt thủ lao một chút ngươi.
Lưu Y sửng sốt.
Giết cho ta.
Chương 685, bao che hung thủ.
Chương 685, bao che hung thủ.
Mặt tướng đã hiểu rồi, hay là đại tướng quân anh minh thần võ?
Thịnh thị, chỉ bằng này 3 phần lời chứng, cũng vô pháp nói rõ Giang Hoài chính là hung thủ a.
Thế nhưng, Giang Thành trong ấn tượng, biểu ca không phải luôn luôn rất bản phận sao?
Chính mình cầm cố huyện lệnh về sau, đã có 5 năm không có hồi tứ phương thôn rồi, cùng biểu ca dường như cắt đứt liên lạc.
Vừa nãy Mã Lượng ý nghĩa, không phải liền là muốn nói chính mình bao che hung thủ sao?
Triệu phó tướng, trải qua bao lâu?
Thịnh thị, nha môn xử án luôn luôn chú ý bằng chứng.
Ngươi cũng không thể bằng vào huyết thư trên hai chữ, nhất định ra ngoài là hung thủ a.
Ngươi nhưng có cái khác bằng chứng.
Ngươi
là huyện lệnh.
Tiếp theo, Thịnh Vũ Đình lại lấy ra 3 phần bằng chứng, theo thứ tự là Thành Bình, Tàng Vũ, Hạ Nguyên 3 người căn cứ chính xác tử, mà 3 người này thì là đêm đó Giang Hoài giết người chứng kiến.
Giang Thành thì không có phủ định.
Trời ơi, thật đúng là biểu ca của mình.
Đột nhiên, Giang Thành dường như nghĩ tới một loại khả năng.
Đại nhân, dân nữ này còn có người chứng.
Nghe được tiếng bước chân, Thịnh Vũ Đình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội binh sĩ hướng phía bên này đi tới.
Này không phải mình hồi nhỏ sinh hoạt chỗ sao?
Cũng coi như chính mình cái thứ hai cố hương.
Thịnh Vũ Đình lập tức khẩn trương lên.
Triệu Văn rất là khó hiểu.
Ha ha, sao, Thịnh thị, ngươi đây là không nói gì phản bác, đúng không?
Mặc dù La Giang Sơn cái chết, bản quan vô cùng đồng tình, nhưng mà bản quan nhắc nhở ngươi, chớ có bị người khác sử dụng như thương Giang đại nhân, người ta cũng lộ ra chứng cứ.
Ngươi còn vẫn như cũ che chở Giang Hoài, hẳn là hai người các ngươi biết nhau,
với lại quan hệ không tầm thường.
Đại nhân, tướng công nhà ta là bị người quá chén về sau, ném vào tiểu hà chết chìm mà chết cái gì?
Giang Hoài cũng là tứ phương thôn, sẽ không phải là biểu ca của mình a?
Cô đương, ngươi chớ có sợ sệt, tại hạ tuyệt không phải người xấu.
30 tuổi, tiểu Giang Hoài,
tứ phương thôn.
Đại tướng quân, ngài vì sao không trực tiếp giết Giang Thành?
Làm gì còn phí như thế đại chu gấp?
Nguyên lai Giang Thành 4 tuổi lúc bị mẫu thân đưa đi biểu ca Giang Hoài ra, gửi nuôi đến rồi 8 tuổi mới trở về Giang Gia Loan.
Tướng quân, khoái 15 phút.
Ngươi thực sự là huệ lệnh.
Giang đại nhân, dân nữ nói rất rõ ràng, là tứ phương thôn bá Giang Hoài giết nhà ta phu quân.
Dân nữ nếu có nửa câu nói dối, trời đánh ngũ lôi, sau khi chết xuống địa ngục.
Đại nhân, tất cả tứ phương thôn có 2 người gọi Giang Hoài, chẳng qua bên trong một cái gọi Giang Hoài sớm tại 5 năm trước liền qua đời rồi, sát hại nhà ta phu quân người chính là tiểu Giang Hoài, năm nay ước chừng 30 tuổi trở chút. Giang Hoài, Giang Thành, hai người cùng là họ Giang, sẽ liên lạc lại đến Giang Thành cực lực phủ nhận. Thịnh Vũ Đình suy đoán, hai người này nên có chút quan hệ.
Nghe được cái này địa danh, Giang Thành sửng sốt.
Tân Hổ mở to mắt, vừa cười vừa nói, là lúc này rồi.
Mã phó tướng, ngươi có thể đi qua nhìn đỏ tươi kiểu chữ. Giang Thành đoán được, này nhất định là La Giang Sơn trước khi chết lưu lại huyết thư. Giang Thành nhìn lại, lắc đầu. Giang Hoài, ngươi xác định không có lầm? Còn có, Thứ Phương thôn có mấy người gọi Giang Hoài? Sau đó, Mã Lượng mang theo 10 tên binh sĩ hướng phía rừng cây nhỏ đi đến. A, nữ tử này nói thế nào, chỉ có chính mình mới có thể vì nàng lấy lại công đạo. Giang Thành ngẩng đầu nhìn về phía bia mộ, chỉ thấy trên bia mộ khắc lấy mấy chữ: Vong Phu La Giang Sơn. Thịnh cô nương, ta muốn biết nhà ngươi tướng công đến tột cùng là vì sao mà chết. Giang đại nhân, dân nữ Thịnh Vũ Đình, tướng công nhà ta La Giang Sơn đúng là Thanh Thủy trấn Tứ Phương thôn người. Giang Thành rất tức giận. Giang Thành trong lòng không cho rằng biểu ca sẽ giết người. Giờ phút này, Giang Thành thì không muốn tin tưởng, hắn tưởng rằng trùng tên trùng họ người mà thôi. Mã Lượng xài bước đi tới. Giờ phút này, nữ tử có vẻ vô cùng gấp gáp. Giang Thành gật đầu một cái. Xin hỏi công tử có chuyện gì? Thịnh thị, về phần bọn hắn là người phương nào? Ngươi thì không cần thiết hiểu rõ. Hiện tại, bản quan hỏi ngươi, La Giang Sơn đến tột cùng bị người nào giết chết? Thịnh thị, ngươi mau mau nói cho bản quan, đến tột cùng là người phương nào hại nhà ngươi tướng công? Tại nàng trong nhận thức biết, phàm là quan viên xuất hành, bên cạnh bất đô là theo chân một đại ba người, nhưng trước mắt này vị Giang huyện lệnh, đúng là lẻ loi một mình, cái này khiến nàng không thể không hoài nghi. Mặt tướng nhận mệnh lệnh. Nữ tử ngữ khí cực kỳ lạnh băng, đồng thời, đúng Giang Thành tràn đầy lòng cảnh giác. Giang đại nhân, bên ấy là của ngài người. Lúc này, Thịnh Vũ Đình vừa khóc rồi. Do dự mấy giây, hắn nhẹ giọng hỏi, vị cô nương này, không biết ngươi vì sao khóc thút thít? Vừa rồi tại hạ nghe ngươi nói, tướng công của ngươi bị chết oan. Giang Thành rất tức giận. Đại nhân, ý của ngài là, dân nữ những chứng cứ này hết thảy vô dụng. Ngài là muốn nói, dân nữ cùng ba người kia vu hãm Giang Hoài Lạc. Nữ tử vẻ mặt hoài nghi. Bẩm đại nhân, dân nữ có vật chứng, thì có nhân chứng. Giang Thành suy nghĩ một lúc, vì bỏ đi nữ tử lo lắng, quyết định nói ra thân phận chân thật của mình. Giang đại nhân, ngài đây là ý gì? Dân nữ đã lấy ra 4 phần bằng chứng, ngài lại nói bằng chứng chưa đủ đầy đủ. Chẳng lẽ đại nhân ngài cố ý thiên vị Giang Hoài? Nhìn nữ tử bóng lưng, Giang Thành cảm giác nàng nên giải cũng tạm được. Bẩm đại nhân, là Tứ Phương thôn thôn bá Giang Hoài. Ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm đâu? Cái gì? Đây không phải giết người sao? Sao 5 năm không thấy, biểu ca lắc mình biến hóa, liền thành Thịnh thị trong miệng nói thôn bá. Ngươi, ngươi là người nào? Bên này, Tần Hổ cưỡi lấy chiến mã, khi mắt. Dù vậy, hắn vẫn như cũ không tin, biểu ca sẽ làm ra giết người hoạt động. Công tử, ngươi chớ có nói bậy. Huyện lệnh há lại chúng ta tầm thường lão bách tính năng lực nhìn thấy. Công tử như không có chuyện gì khác, vậy thì mời rời khỏi đi, không nên quấy rầy rồi tướng công nhà ta. Cô nương, tại hạ Giang Thành, là huyện Thanh Thủy trấn lệnh, vừa nãy đi ngang qua nơi đây, mơ hồ nghe được người phụ nữ tiếng khóc, cho nên theo âm thanh tìm đến. Ngay tại Giang Thành há một lúc, truyền đến một đạo âm thanh vang dội. Mã tướng quân, lời này của ngươi là ý gì? Không biết cô nương phương danh. Đúng, nhà ngươi tướng công không phải là Thanh Thủy trấn người. Nữ tử do dự mười mấy giây, nói ra, công tử, ngươi nếu thật là huyện Thanh Thủy trấn lệnh, dân nữ Vong Phu Hoa Quất, chỉ sợ chỉ có đại nhân ngài mới có thể chủ trì công đạo. Hắn thậm chí hoài nghi, ba người này có phải hay không thông đồng cùng nhau, mượn La Giang Sơn bỏ mình một chuyện, tìm biểu ca phiền phức. Đang khóc thút thít nữ tử, thấy có người nói chuyện, nàng nhìn lại, quan sát một chút Giang Thành. Thịnh thị, ngươi luôn mồm nói Giang Hoài giết La Giang Sơn, ngươi có thể có bằng chứng. Nói xong, Thịnh Vũ Đình từ bên hông móc ra một tấm vải trắng, trên đó viết Giang Hoài hai chữ. Ha ha, Triệu phó tướng, Giang Thành tìm tới dựa vào bản tướng quân, còn đưa một phần đầu danh trạng, ta như cứ như vậy giết Giang Thành, việc này truyền ra ngoài, chẳng phải là để người nghị luận. Nói bản tướng quân nói không giữ lời. Về sau, ai còn dám tìm nơi nương tựa bản tướng quân? Cô nương, tại hạ thật là huyện Thanh Thủy trấn lệnh, vì một ít nguyên nhân, lần này xuất hành, không hề mang theo tùy tùng.